Chương 296, hồi khí năm đấu chương 296, hồi khí năm đấu chủ công đường. Cố Tu nhìn xem bạn đến bên trên công tích, mặc dù kinh ngạc cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Kinh ngạc chỉ là một bài năm đấu chiến thi từ công tích đủ để bù đắp được làm tốt mấy năm nhiệm vụ. Cái này nếu là nhiều đến mấy thủ, chẳng phải là liên phát. Một bên chủ công đường Văn Gan Nho Sinh Diệp Thăng hâm mộ nhìn xem hắn. Hắn đến thư viện 20 năm, cũng chưa từng tính gộp lại đến bạn đếm được công tích. Nếu là không ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, qua 20 năm nữa sợ cũng là tính gộp lại không đến. Bất quá chỉ là hâm mộ, nhưng cũng biết đây là người ta bản sự có được. Giật Sơn Cố Tu tiến tuổi, mấy ngày nay tại Thư Sơn phòng giường, quả thực làm cho người ghé mắt. Thư Tâm cảnh sách năm đấu chiến thi tử, thành tựu kinh người như thế, để cho người ta khó mà dâng lên tâm tư đấu kỵ lý. Người chính là như vậy, trên lệch tới gần thời điểm, liền sẽ ước ao ghen tị, thậm chí âm thầm hạ ngang chân, nhưng là một khi chênh lệch lớn đến không cách nào đền bù, thì lập tức liền thay đổi tâm lý, biến thành mê đệ mê muội. Đa tạ Diệp sư minh. Cố Tu chắp tay nói tạ. Diệp Thăng cười nói, sư đệ nhưng có muốn mua đồ vật? Cố Tu lắc đầu, tạm thời liền không được, lần sau có cần ta lại đến. Ân, hết thảy theo sư đệ ý. Từ chủ công đường đi ra, Cố Tu trở lại chép sách phường bên trong, bắt đầu nhiệm vụ hôm nay. Lý Văn Hán hôm nay khó được, tại chỉnh đốn chép sách phường sân. Lý chủ sự, cần giúp một tay không? Lý Văn Hán không ngẩng đầu, không cần, ngươi làm việc của ngươi là được. Gặp hắn nói như vậy, Cố Tu cũng không có miễn cưỡng, tự lo đi vào gian phòng. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, hắn cũng phát hiện cái này Lý chủ sự làm việc làm người đều có chút quái gở, cho tới nay đều không người nào tới hướng. Đến bây giờ, hắn cũng liền gặp qua Tô Tương đến xem đối phương, cũng không biết là nhân duyên quá kém, vẫn là tự thân không thích náo nhiệt. Bất quá cùng hắn không có quan hệ gì, trong mỗi ngày ngoại trừ chép sách bên ngoài hai người cũng không có dư thừa tiếp xúc, ở chung phương thức cũng là thanh tịnh. Hôm qua đem văn vận xiển hơi sao chép hoàn tất, hôm nay trên bản sách trưng bày một bản mới đại nho kinh điển. Tọa vong đạo trải qua. Tên sách có chút cổ quái, không giống như là cái gì văn đạo kinh điển, cũng có điểm cùng loại kỳ văn loại hình. Đem sách lật ra, ngưng thần nhìn lại. Phu tọa vong chi đạo, Triệu Từ Hồng Nông, dự tại Thái Hư. Trong mấy mắt, Cố Tu nhắm chặt hai mắt, rút ra tâm thần, khóe mắt có nước mắt chảy xuống, toàn thân bình phục hồi lâu mới khôi phục tới. Cùng lúc đó, trong sân Lý Văn Hán tại Cố Tu mở ra thư tịch mấy mắt, ngẩng đầu nhìn tới. Lập tức không khỏi cười lắc đầu. Cố Tu đem sách vở khép lại, lại tính tọa một hồi, nhận tâm thần trùng kích lúc này mới hòa hoãn. So với văn vận xiển hơi tâm thần trùng kích, vậy mà mạnh nhiều như vậy. Đây là vị nào đại nho kinh điển? Đáng tiếc là thư tịch địa cũng không tác giả danh tự. Xem chừng hẳn là thư viện tiên hiền chi tác. Sao chép không nóng nảy, Cố Tu đem tọa vong đạo trải qua để qua một bên, một lần nữa mở ra văn vận xiển hơi lấy ra một quyển khắc vở, bắt đầu mỗi ngày nhớ duyệt. Tiếng thông reo bên trong một chỗ khác tòa nhà, nơi này cách Cố gia chỗ bất quá chừng 2 dặm, là Cố Tu là Thích gia sở trí làm trụ sở. Giờ phút này, Thích Sơn Hải vợ chồng cùng Thích Thải Vi đang tại thương thảo cái gì? Còn một tháng nữa liền là hôn kỳ, ngươi suy nghĩ một chút còn thiếu cái gì? Thích Sơn Hải đau cả đầu, mỗi ngày đều muốn vấn an mấy lần, hắn làm sao biết còn thiếu cái gì? Nhìn hắn cái bộ dáng này, Phương Thị không vui nói, nữ nhi thành thân, ngươi cái này làm cha không có chút nào để bụng. Ta chỗ nào không chú ý? Thích Sơn Hải cảm thấy oan uổng, ngươi luôn luôn cảm thấy thiếu cái gì, chỗ nào còn thiếu, nữ nhi đều không người khẩn trương. Phương Thị lườm hắn một cái, một bộ không thèm để ý hình dạng của hắn. Cố Tu tất cả an bài xong, hiện tại trước hôn nhân tất cả chuẩn bị cũng đều làm, canh giờ vừa đến, Cố Tu đến một lần tiếp đi Thải Vi, việc này chẳng phải hoàn thành. Chúng ta bên này chỉ cần chờ lấy vợ chồng bọn họ lại mặt liền có thể. Một bên Thích Thải Vi cũng phụ họa một tiếng, đúng vậy a, nương, chúng ta cái gì cũng không thiếu. Phương Thị nghe vậy thở dài, nắm lấy tay của nữ nhi trưởng, nương luôn luôn có chút bận tâm, mặc dù ta biết ta cái lo lắng này là dư thừa, nhưng là ta chính là có chút yên lòng không dưới, về sau gả làm vợ người, liền không còn là cô nương. Ngươi muốn phục vụ không chỉ là phu quân của ngươi, còn có mẹ ruột của hắn, mãi mãi. Thích Sơn Hải im lặng, ngươi cũng không phải chưa thấy qua thân gia bọn hắn, đều là người thiện lương, Thải Vi gả đi chỗ nào cần phải đi hầu hạ, thật là. Ngươi biết cái gì? Phương Thị không vui trừng mắt liếc hắn một cái, phụ đạo nhân ra sự tình ngươi biết cái gì? Thích Thải Vi bị vợ chồng hai người đối thoại chọc cười, thổi phu một tiếng vội vàng an ủi, nương, ngươi cứ yên tâm đi. Phanh 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 đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Thích Sơn Hải đi mở môn, đem Cố Tu đón bảo. Bá phụ, bá mẫu. Cố Tu tới, ta cùng ngươi bá phụ đang thương lượng các ngươi thành thân thời điểm phải chăng muốn mời một chút thân bằng, sợ Thư Sơn nơi này lui tới không tiện. Cố Tu nghe xong, trầm tư một chút nói ra, ta bên này cũng chỉ dự định mời một môn đường ra, bá phụ, bá mẫu nơi này nếu là có đặc biệt giao hảo cũng có thể nói cho ta biết, ta về Thuận Kinh thời điểm, đem bọn hắn mang đến. Nghe vậy, Thích Sơn Hải lập tức nói ra, cũng không có người nào, liền là Thải Vi hắn bên này có mấy cái đường tỉ muội. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Phương Thị đánh gãy. Không cần. Có thể. Nơi này là Thư Sơn, ngươi cho rằng còn tại Thuận Kinh A, đừng cho Cố Tu gây phiền toái. Cùng lắm thì chờ bọn hắn vợ chồng về Thuận Kinh thời điểm, lại mời thân bằng tụ một cái, cáo chi một cái là được rồi. Không có chuyện gì, bá mẫu, náo nhiệt một chút cũng rất tốt. Phương Thị lắc đầu, có một số việc chúng ta không hiểu, nhưng là ngươi cũng đã nói, Hạo Nhiên Thành là thư viện học sinh ra quyến chỗ ở, nếu là đến quá nhiều ngoại nhân, tóm lại đối ngươi ảnh hưởng không tốt. Có thể tránh khỏi, liền tận lực tránh cho a. Thấy thế, Cố Tu cũng liền không nói gì thêm nữa. Cùng Thải Vi đơn độc ở chung được một hồi, hắn liền trở về Thư Sơn. Mấy ngày nay đều là như thế, ban ngày đi học, buổi chiều làm nhiệm vụ đọc sách, chạm vạng tối xuống núi hoặc là về nhà, hoặc là tìm đến Thích Thải Vi, ban đêm lại về Giật Sơn. Cố Minh. Cố sư đệ, gần nhất nhưng có đại tác. Cố sư minh tiến vào giật sơn, trên đường đi đều là mặt cười lương nhân, Cố Tu Từ cũng mỉm cười đối mặt, gặp được quen thuộc liền dừng lại trò chuyện hai câu, không quen cũng liền gật đầu đi qua. Chủ đánh một cái hòa thuận xuân phong, khuôn mặt tươi cười đón lấy. Trở lại quý danh tiếng lầu 19, cảnh thước chào đón, Cố đại ca, hôm nay có người tới tìm ngươi. Ai? Có thể lưu tính danh. Têu lên quan cảnh hành, một cái niên kỷ khá lớn lao đại gia. Nhưng có nói cái gì? Nói là hắn về Thuận Linh, có cần có thể đi Thuận Linh trấn ma vệ tìm hắn. Nhẹ gật đầu, Cố Tu biểu thị biết. Cùng cảnh thước cùng Vân Ký Hàn Huyên lập tức trở về gian phòng của mình. Ngồi tại trước bàn sách, Cố Tu bắt đầu suy nghĩ thứ hai bài thơ từ lựa chọn. Đầu tiên chiến thi từ là một cái không rõ ràng khái niệm, kỳ thực trong đó cũng có minh sát chia nhỏ. Tỷ như lên phòng hộ tác dụng, tỷ như lên phụ trợ tác dụng các loại. Đương nhiên bình thường tới nói, chiến thi từ chỉ cơ bản cũng là có năng lực công kích văn đạo thi từ. Chỉ bất quá Cố Tu không cách nào phán định một bài thi từ ở cái thế giới này đến cùng hiện ra chính là một loại gì hiệu quả. Trừ phi như U Lâm Dạ Huyền như vậy có chỗ chỉ hướng, nếu không phần lớn thi từ đều là có vi bon, thay mặt chỉ ở bên trong. Nghĩ nghĩ, cũng liền không còn lo lắng nhiều vấn đề này. Thử một chút liền biết. Tiếp trước Cố Tu, không, tiếp trước tiếp thụ qua cửu niên giáo dục mãi cho đến đại học Hoa Hạ người, chỗ xem qua Hoa Hạ thi tử, cái lượng này đều là phi thường dư thừa. Chỉ bất quá 9 thành 9 người tại đi vào xã hội về sau, những ký ức này cũng liền cùng rác rưởi một dạng bị đại nào cho quét vào phong tuật khu, trừ phi chạm đến, nếu không đoạn khó nhớ tới. Cố Tu cũng là như thế, nếu không có thế này tu hành, những ký ức này sợ cũng sẽ thành trong đại não một đống mảnh vỡ. Bất quá bây giờ, tiếp trước một bài thơ từ văn trường, đều tốt bưng bưng địa nằm tại hắn đều trong trí nhớ mặc cho hắn qua. Nên lựa chọn cái nào thủ đâu? Thật làm cho người phiền não. Chương 297, hồi khí năm đấu 2, chương 297, hồi khí năm đấu 2, ngồi tại trước bàn sách Cố Tu không nhúc nhích. Thằng đến có ánh trăng từ cửa sổ vẩy xuống, hắn lúc này mới mở mắt. Liên tuyển cái này thủ a. Hắn trải rộng ra trang giấy, bắt đầu mài mực. Một bên mài mực, vừa nghĩ thơ tác giả cuộc đời. Chu Hy, kiếp trước nam tống người, lý học điện cơ người, thế nhân tôn xưng Chu tử. Hậu thế đối nó khen chê không đồng nhất, nhưng cũng không thể phủ nhận người này công tích, hắn tư tưởng đối hậu thế ảnh hưởng rất lớn. So sánh với hắn triết học tư tưởng thành tựu, hắn thi từ phương diện ngược lại trở nên không có ý nghĩa. Bất quá người này truyền thế thi từ kỳ thực rất nhiều, có thể bị Cố Tu ghi tạc trong trí nhớ, vậy dĩ nhiên là trải qua lịch sử sáng cho qua. Đem vỏi mực đặt tại một bên, Cố Tu nhấc lên bút lông sói tại trong nghiên mực chằm chằm, hít sâu một hơi, nâng bút liền viết. Nửa mẫu phương đường một giám mở, sắc trời mây ảnh trung bồi hồi. Đột nhiên, thiên địa vận động, văn khí như là từ không sinh có, trong chốc lát từ thường không rơi xuống. Một màn này lập tức kinh động đến giật sơn bên trong tất cả mọi người, nếu không có giật sơn chính là dị không gian, giờ phút này cả tòa thư sơn sợ cũng là kinh động đến. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? T. Thật là nồng nặc văn khí, đây là có người thành thơ. Phương hướng này? Sẽ không phải. Có để cho người sống hay không, lại là văn khí đo bằng đấu. Sẽ không lại là. Trong nháy mắt công phu, cả tòa giật sơn đều trở nên xôn xao bắt đầu, lúc này đoạn mấu chốt này đã tiếp cận giờ tuất, giật sơn phần lớn thư sinh đều tại mình trong lầu. Bị cái này kinh thiên văn khí giật mình, nhao nhao đi ra quan sát. Bất quá từng có sơn trưởng phân phó nói vết xe đổ, có ít người hơi chút động liền theo lại xuống dưới, chỉ là lẫn nhau thảo luận, nhau nhau suy đoán. Nhìn cái này văn khí động tĩnh, sợ lại là chiến thi tử. Không sai, nếu không phải chiến thi tử, lấy ở đâu lớn như vậy động tĩnh? Các người nói có thể hay không lại là thư sinh kia Cố Tu? Nhìn cái phương hướng này, rất có thể. Ai có linh tấn sách, hỏi một chút quý danh tiếng lâu phụ cận sư minh sư đệ nhìn xem. Ta đến hỏi một chút. Trong lúc nhất thời, giật sơn bên trong linh tấn sách truyền lại xuất hiện tạo phòng. Quý danh tiếng lầu 19, Vân Ký cùng cảnh thức hai người từ gian phòng của mình đi ra, cảm thụ được phòng ở nồng đậm văn khí, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, Cố đại ca, lại. Cảnh thức lắp bắp, có chút khó có thể tin. Vừa mới qua đi bao lâu, liền lại có tân tác. Có tân tác còn chưa tính, làm sao vẫn là như thế văn khí nổi bật. Vân Ký cũng không có so cảnh thức thật nhiều thiếu. Bất quá lúc này, hai người không dám đánh nhiều Cố Tu, chỉ có thể ở trong tính đường chờ. Văn khí động tĩnh cũng không có đối Cố Tu sinh ra một điểm ảnh hưởng, hắn tiếp tục viết xuống, hỏi mương cái kia đến thanh như thế, là có đầu nguồn nước chảy đến. Hoa. Thiên địa văn khí dị tượng hiện ra, giật sơn trên không như là mặt kính đồng dạng, chậm chậm kéo ra một phương hồ nước, sắc trời, mây ảnh tại mặt nước lóng lánh lưu động, lẫn nhau chiếu rọi. Hồ nước thanh tịnh thấy đáy, ao dưới đáy có con suối cốt tuân, hết thảy đều lộ ra chân thật như vậy. Nhìn xem bức họa này mặt, tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, văn khí lưu chuyển tốc độ đều rất giống biến nhanh hơn rất nhiều. Có kiến thức người, cao giọng kinh hô, đây là hồi khí thơ. Trong chốc lát, hồi khí thơ tên truyền khắp giật sơn. Cùng lúc đó, văn khí thành hình, rơi xuống mờn quanh Cố Tu quanh thân trọn vẹn ngũ chuyển. Văn khí năm đấu, thơ thành dị tượng. Cố Tu cảm giác trong cơ thể hơi có hao tổn hạo nhiên chi khí trong nháy mắt khôi phục lại, làm viết xuống này thơ người, chớp mắt liền hiểu cái này một bài thi từ tác dụng. Rõ ràng là dùng cho khôi phục hao tổn sử dụng. Lại vô luận là hạo nhiên chi khí, vẫn là tinh thần chi lực, sơn hải chi lực, thậm chí là khí huyết hao tổn đều có thể khôi phục. Đơn giản liền là ngược sữa thiết yếu chi pháp. Năm đấu thơ, lại là năm đấu thơ. Có người thông qua dị tượng cùng văn khí trung kích, đã đoán được thi từ dị tượng đầu nguồn. T, kẻ này kinh khủng như vậy, ta không bằng cũng. Có người hồi phục, nói thật là quý danh tiếng lâu bên kia động tĩnh, nhưng bởi vì khoảng cách quan hệ, không xác định là cái nào tòa nhà. Không cần đoán, bằng hữu của ta tại quý danh tiếng lầu 18, hắn nói liền là lầu 19 xuất hiện dị tượng, khẳng định lại là cái kia Cố Tu. Người này lại tài, ta Thư Sơn may mắn.
Đúng vậy à, năm đấu chiến thi tử, chúng ta không cách nào sử dụng, nhưng là cái này ngũ đẳng hồi khí thơ, nhưng không có cái này hạn chế, các loại chiến thơ hiên công bố, ta nhất định phải đi học một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, liền viết ra hai bài chiến thi tử, một bài vẫn là hồi khí thơ, chẳng lẽ trời cao chiếu cố. Cảm thụ được trong cơ thể biến hóa rất nhỏ, Cố Tu khẽ gật đầu, có bài thơ này từ trả lại, Văn Gan thai nghén đã là mắt trần có thể thấy. Đem bút đem thả xuống, nhìn thoáng qua trên giấy thi tử, Cố Tu không có ký tên. Quay người trở lại, đem cửa phòng mở ra, Cảnh Thước cùng Vân Ký hai người trở là nóng lòng không thôi. Thơ đâu? Thơ đâu? Cảnh Thước kêu la, chạy tới trước bàn sách, xem xét tỉ mỉ, Vân Ký cũng không lạc hậu, đặt mông đem Cảnh Thước gạt mở, ghé vào trước bàn sách tinh tế dò xét. Nửa mẫu phương đường một giám mở, sắc trời mây ảnh chung bồi hồi. Hỏi mương cái nào đến thanh như thế? Là có đầu nguồn nước chảy đến. Hai người nhao nhao suy nghĩ, trong nháy mắt liền hiểu được, đây là lấy ao dụ sách, sắc trời mây ảnh dụ trong sách tri thức, con suối nước chảy dụ học tập. Cố đại ca, ta thật nghĩ mở ra đầu của ngươi nhìn xem, đến cùng chứa là cái gì? Còn có để cho người sống hay không? Cảnh Thước nói đùa lấy, trong lòng đã sớm chết cùng Cố Tu tương đối ý nghĩ. Trên lệch này thực sự quá lớn, căn bản không cùng đẳng cấp. Sợ là tuyệt đại đa số Văn Gan sư mình cũng không có khả năng như Cố Tu như vậy. Văn Gan cảnh bên trong, có thể tìm tới năm đấu chiến thi tử cũng không nhiều, huống chi còn là liên tiếp hai bài. Đơn giản liền là đáng sợ. Vân Ký lắc đầu, không rên một tiếng. Cố Tu cười cười, vậy ngươi cũng đừng thừa dịp ta ngủ, chạy tới phòng ta sợ ngươi thật lên lòng hiếu kỳ. Nói xong, hắn đem trang giấy vừa lấy, đặt ở một bên trong ngăn kéo. Lúc này, trong ngăn kéo còn nằm lần trước viết thi tử. Đây là bản thảo có đặc thù ý nghĩa, không ngừng mặt chữ bên trên. Bất luận kẻ nào cầm bản thảo, đều có nhất định công kích lực phòng ngự. Nhìn thoáng qua trong ngăn kéo hai trang bản thảo, Vân Ký cười nói, Cố Minh ngăn kéo về sau nói không chừng có thể trở thành thư viện chỗ chân quý nhất. A, có ý tứ gì? Hiện tại vẫn chỉ là hai tấm bản thảo, về sau nếu là 10 cái, 20 tấm, chúng ta lầu này nhưng phải cẩn thận một chút. Một bài có thể nói là vật khí, thứ hai thủ lại là năm đấu dị tượng, vậy liền không ai sẽ như vậy suy nghĩ. Tất cả mọi người đều cảm thấy Cố Tu tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp. Chỉ bất quá thi tử là thi tử, muốn dựa vào thi tử thành tựu hồng nho, tỷ lệ cũng không lớn. Trừ phi thật có thể lấy lượng thủ thắng, nhưng là khả năng này cơ hồ là linh, bởi vì có cái này tại văn chương đều có thể thư văn chương. Đối với thư viện mọi người tới nói, đều có một cái chung nhận thức, cái kia chính là thi tử chỉ là văn đạo một cái công cụ, liền giống với võ giả vũ khí. Còn có một loại có thể là thi tử thời gian lâu gì mới, tuế nguyệt lắng đọng, từ năm đấu thăng đến 7 đấu, thậm chí 9 đấu, vậy liền không đồng dạng. Bất quá loại này xác suất quá thấp. Một đêm này, nhất định là không bình tĩnh địa một đêm. Làm Cố Tu thơ thành rồi đấu, lại là hồi khí dị tượng tin tức truyền đến Giật Sơn bên ngoài, một chút đỉnh tiêm hồng nho cùng đại nho có chút dục dịch. Nhưng là khi bọn hắn biết được Cố Tu tại chép sách phường Lý Văn Hãn thủ hạ làm việc lúc, từng cái lập tức rụt trở về, nhao nhao tắt phần này thu đồ đệ tâm tư. Không cần phải nói, đây là đối phương bị Lý Văn Hãn cho nhìn trúng. Chương 298, đại hôn chương 298, đại hôn tiếng thông reo bên trong, Cố gia. Từ người Cố gia sau khi đến, nhà phòng chính liền là trở lại tới, vô luận là Bông thị vẫn là Liêu thị bọn hắn, đều chưa từng ở qua. Bình thường cũng liền Cố Tu xuống núi thời điểm sẽ ở một cái. Từ Cố Tu thi đậu tiến sĩ về sau, cái nhà này bên trong bà ngoại thiếu thiếu liền lấy Cố Tu là chủ. Bởi vậy, phòng chính tự nhiên là lưu cho Cố Tu. Đời trước làng Lưu Mã, ngay cả tay của nữ nhân đều không có dắt qua, lại càng không cần phải nói kết hôn. Bởi vậy hai đời đến, là hắn lần thứ nhất kết hôn, Cố Tu vô cùng coi trọng. Tân phòng bố trí là hắn tự thân đi làm, vật trang trí, hoa lửa, câu đối, đây đều là chính hắn tự tay vì đó, không giả tay người nhà, gắng đạt tới làm đến thập toàn thập mỹ. Nên nhận thân bằng cũng đều tiếp đến hạo nhiên trong thành. Cuối cùng cân nhắc, ngoại trừ Đường gia, hắn còn mời Tô Hành cùng Đàm Lan, còn có liền là La Tông vợ chồng. Trừ cái đó ra, những người khác liền là trong thư viện cùng Lâu Vân Ký cùng Cảnh Thức hai người, cùng Lý Hiên vợ chồng người một nhà. Lại nhiều, hắn cũng không biết mời người nào. Mà hai nhà người thân bằng thì có thể bỏ qua không tính, Cố gia bên này là người đều ở nơi này, mà Thích gia bên này thì cũng không tính mời. Cho nên từ hôn lễ nhân số đi lên nói, số lượng cũng không nhiều, nhưng ở tại Hạo Nhiên thành những ngày này, quê nhà ở giữa tự nhiên cũng là muốn mời. Cho nên cũng đầy đủ bày xuống 10 bàn. Trong thành khách sạn, La Tông, Tô Hành, Đàm Lan ba nhà người tề tụ tại lầu 2, tán gẫu, chỉ chờ canh giờ vừa đến liền tiến về tiếng thông reo bên trong. Ai có thể nghĩ tới, một cái chớp mắt ấy công phu, Cố Minh đã tiến vào thư viện, thật là khiến người ta thổ thức. Đàm Lan bóc lấy trên bàn đậu phộng, cảm khái. Đúng vậy à, lúc trước Cố Minh bị toàn thành truy nã thời điểm, ta còn thay hắn lau một vệt mồ hôi. Ha ha, bây giờ nghĩ lại, Cố Minh đó là đã tính trước. La Tông cũng là phụ họa. Mẫu thân, chúng ta lúc nào đi Cố thúc thúc nhà ăn cả mừng? La Tông bên cạnh Lệ Thương Nguyệt trong ngực ôm La Vân, lúc này La Vân ngẩng đầu nhảm chán hỏi. Lệ Thương Nguyệt sờ sờ tiểu ra hỏa mũi, cười nói, ngươi cái này quỷ nhỏ thèm ăn, thời gian vừa đến chúng ta liền đi qua. Ân. La Tông nhìn La Vân một chút, trong lòng có chút đáng tiếc, La Vân cũng không có đọc sách thiên phú, cũng coi là lãng phí một lần cơ duyên. Cùng lúc đó, Cố Tu đem đón dâu ném thiết bỏ vào trong ngực, thân mang cổ tròn đại hồng bảo, đầu đội chân hoa mũ, đi vào trong sân. Sân bị Cố Vân Phong làm sơ cải tạo, dọn lên tổ tông bài vị, biến thành một phương giản dị từ đường. Cái này thành hôn đại sự, há có không tế tổ đạo lý. Tại Cố Vân Phong chỉ dẫn dưới, Cố Tu ba bái sáu gõ, sau đó uống vào tế tiểu. Cái này cũng không coi xong, chỉ là cáo chi tổ tiên, hậu thế tử tôn Cố Tu chuẩn bị xuất phát đón dâu, đợi đến đón dâu trở về, còn cần bên trên đảo. Thích gia trong phủ, Thích Thải Vi một thân hỷ phục, ngồi tại trước gương. Phương Thị đang vì nàng vẽ lông mày, chải đầu, cuối cùng còn muốn vì đó tăng thêm khăn quàng vai. Nhìn xem trong kính nữ nhi, Phương Thị trong mắt đầy vẻ không muốn cùng vui mừng. Nàng nhấc lên lược, từ trên xuống dưới, một bên chải vừa nói, một chải chải đến cùng, Huế Nguyệt tính ăn lưu, hai chải chải đến đuôi, bị dực trung song phi, ba chải có đầu lại có đuôi, Huế Nguyệt tướng mạo tượng, thâm tình trung lưu luyến. Nhà ta Thải Vi thật xinh đẹp. Chải xong tóc, Phương Thị lại từ từ đem tất cả tóc một bí bí xử lý. Nương, ta không nỡ bỏ ngươi. Đứa nhỏ ngốc, muốn mẹ, để Cố Tu mang theo ngươi về Thuận Kinh đến, bất quá là một lát sau. Phương Thị lấy ra khăn quàng vai, tự tay vì đó phụ thêm. Lập tức viện nữ nhi, hai người ra ngoài phòng. Lúc này, trong sân, từng đài đồ cưới, phong phú vô cùng trưng bày. Thích Sơn Hải xoa xoa tay chính trông mong mà đối đãi, trừ hắn ra, còn có Đường ra một số người đang giúp đỡ. Nhìn thấy thân nữ nhi lấy mũ vượng khăn quàng vai, đi ra cửa phòng, con mắt lập tức sáng lên, tiến lên không chút nào keo kiệt ca ngợi nói, Thải Vi, cha chúc ngươi hạnh phúc. Cha. Thích Thải Vi nhịn không được, tiến lên ôm lấy Thích Sơn Hải, nhưng là cố nén trong mắt nước mắt, sợ đem chàng cho khóc bỏ ra. Thân thì sơ, hết thảy chuẩn bị thỏa làm. La Tông, Tô Hành, Đàm Lan ba người cũng đã chờ tại cửa ra vào. Nhìn thấy Cố Tu thân mang đại hồng bào đi ra, lập tức cười bắt đầu. Cố Minh, hôm nay ngươi xuất khí trung thiên. Ha ha ha. Cố Tu nghe vậy, cười nói, đó là ba vị nhân huynh chuẩn bị xuất phát. Ra lệnh một tiếng, chiêng trống mở đường, trên đường dài lập tức trở nên náo nhiệt vô cùng. Đội ngũ hai bên có chuyên môn phát ra kẹo mừng người, theo người xem náo nhiệt cầm tới từng thanh bánh kẹo, tất nhiên là từng câu không cần tiền chúc mừng ngữ điệu thoát ra. Khoảng cách hai dặm, bất quá chớp mắt là tới. Theo lẫn nhau đưa thiệp mời, pháo tiếng vang lên, Cố Tu đám người bị đón vào sân. Trong viện đồng dạng có bàn trà dựng lên tới giản dị từ đường. Sướng lễ cầu nguyện về sau, một phen lễ tiết hoàn tất. Phương Thị cùng Thích Sơn Hải ngồi tại cái ghế, tiếp nhận vợ chồng mới cưới cấp bậc lễ nghĩa. Nhạc phụ, nhạc mẫu, mời uống trà. Thích Sơn Hải cùng Phương Thị tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, từ Thích Sơn Hải nói ra, nguyện hai người các ngươi sau này cùng chung hoạn nạn, vô bệnh không lo, vĩnh kết đồng tâm. Cố Tu, Thải Vi ta liền giao cho ngươi. Nhạc phụ nhạc mẫu yên tâm, tiểu tế biết được. Phương Thị cũng chúc phúc nói, chúc vợ chồng các ngươi cầm sát hòa minh, cử án tề mi. Lốt bút. Xa xa liền nghe đến pháo âm thanh càng không ngừng vang lên, Cố gia bên này lập tức bận rộn bắt đầu. Lúc này, thư sơn phía sau núi nhà tranh chỗ, là có đầu nguồn nước chảy đến. Nhìn xem trên giấy ghi chép hai bài thi tử, lão giả không khỏi khẽ gật đầu. Cổ Dương, học sinh tại sơn trưởng con người, nghe nói Văn Hán coi trọng hắn, nhẹ gật đầu, sơn trưởng nói ra, đúng vậy, sư thúc nói là muốn nhận làm đồ. Vậy liền coi chừng tu chính mình ý tứ đi, nếu là nguyện ý coi như xong, nếu là không muốn, chính ngươi nhìn một chút Văn Hán, đừng để hắn làm ẩu. Ta biết. Hôm nay ngày gì? Lão giả nhìn về phía ngoài núi, cười nói làm sao có loan phượng hót vang. Thư viện có ai thành hôn sao? Sơn trưởng ngẩng đầu nhìn một chút, lại không thấy gì cả. Lão sư có chỗ không biết, hôm nay chính là Cố Tu ngày đại hôn, lúc này tiết, sợ là cũng bái đường đi. Lão giả nhướng mày lên, trong lòng khẽ động, đúng là như thế. Suy nghĩ một chút, hắn quay người hướng nhà tranh đi đến. Ngươi lại chờ một lát, ta viết một bộ tiên văn, đợi lát nữa ngươi tự mình đưa qua. Sơn trưởng lập tức giật mình, có chút khó có thể tin nhìn xem lão giả bóng lưng. Lão sư như thế xem trọng Cố Tu. Chốc lát sau, Cổ Dương giấu trong lòng tiên văn lặng yên hạ sơn đi. Giờ lành đã đến, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, đưa vào động phòng. Cửa đóng, trong phòng chỉ còn lại có Cố Tu cùng Thích Thải Vi. Cho dù hai người đã rất là quen thuộc, nhưng giờ này khắc này Cố Tu vẫn như cũ trái tim phanh phanh nảy loạn, miệng đắng lưỡi khô không nói, tâm tình cũng là vô cùng kích động. Thích Thải Vi cũng là như thế, nàng an tĩnh ngồi ở giường xuôi theo, chờ đợi đỉnh đầu bố bị đẩy ra. Không bao lâu, Cố Tu ngồi vào Thích Thải Vi bên cạnh, đưa tay phải ra cẩn thận từng ly từng tí đem khăn voan đẩy ra. Lập tức liền bị lúc này Thích Thải Vi hoa nhường nguyệt thẹn hấp dẫn. Vân tưởng y phục hoa tưởng dùng, xuân phong Phật hàm lộ hoa đồng. Nếu không có bảy ngọc sơn đầu gặp, sẽ hướng giao đài dưới ánh trăng gặp. Trong chốc lát, Cố Tu trong lòng hiện ra cái này thủ đã từng ca ngợi Dương Ngọc Hoán thi tử, giờ phút này dùng cho Thải Vi trên thân, cũng là vừa làm bất quá. Gặp Cố Tu một mực không chớp mắt nhìn xem nàng, Thích Thải Vi ngược lại là chấn định lại, không khỏi cười khúc khích, trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Cố Tu cười hắc hắc, vươn tay ra bắt lấy đối phương nhu đề. Ta còn muốn nhìn cả một đời đâu. Đến lúc đó đừng ghét bỏ chúng ta lão châu hoàng chính là. Làm sao lại? Hai người nói xong, riêng phần mình cắt xong một nắm tóc, để vào trong một gấm, sau đó uống xong rượu hợp cận, đến tận đây vợ chồng kết thúc buổi lễ. Đương nhiên, Cố Tu sự tình còn không có kết thúc, hắn cần rời đi vui phòng, tiến đến tiếp khách, tránh không được muốn bị rót không biết bao nhiêu rượu. Cái niên đại này kết hôn, muốn tại đêm tân hôn hoàn thành chân chính động phòng, đó thật là thiếu chi lại thiếu. Trừ phi là thật lượng lớn. Theo thời gian trôi qua, Cố Tu mình đều nhớ không rõ uống xong bao nhiêu rượu dịch, ánh mắt đều lộ ra có chút mê ly, cũng may hắn chỉ là trang. Nhưng ngay lúc này, một đạo làm hắn không tưởng tượng được thân ảnh từ ngoài cửa đi đến. Cố Tu sắc mặt đại biến, đột nhiên ở giữa tán đi một thân mùi rượu, một mực cung kính nên đón tiếp lấy. Không cần lộ ra. Cố Tu bên thai xuất hiện sơn trưởng thanh âm. Cố Tu khẽ gật đầu, nhưng cũng là cung kính vô cùng. Học sinh Cố Tu, bái kiến trưởng giả. Tiếng nói vừa ra, cả viện nhao nhao nhìn lại, có thể bị Cố Tu xưng là trưởng giả, tất nhiên là trong tư viện người. Sơn trưởng không để ý đến đám người, đối Cố Tu cười cười, "Cố Tu, chúc mừng tân hôn, đi gọi thê tử ngươi ra đi. Cố Tu lập tức đáp ứng, trở lại đem Thích Thải Vi cho mang ra ngoài, mà Thích Thải Vi biết được trước mắt cái này chừng 50, tướng mạo gầy gò nam tử trung niên thình lình lại là sách này núi Sơn trưởng đại nhân, cũng là kinh hãi không thôi. Sơn trưởng nhìn xem Cố Tu cùng Thích Thải Vi, không khỏi thầm khen. Lập tức hắn từ trong ngực lấy ra một tờ tiên văn. Hạo nhiên khí lưu chuyển, thanh âm phiêu miểu. Sát cánh cùng bay, văn tâm tương ấn. Một đạo quang mang từ tiên văn phía trên bung ra, đột nhiên ở giữa sông về Cố Tu cùng Thích Thải Vi, hai người không phản ứng chút nào, liền bị quang mang bao trùm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía hai người, lại không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Trọn vẹn mấy hơi thở, quang mang lúc này mới tiêu tán. Sơn trưởng nhìn xem Cố Tu nghi ngờ thần sắc, truyền âm nói, đây là lão sư của ta viết xuống chúc mừng tiên văn, cho các ngươi có chỗ tốt cực lớn. Cố Tu lần nữa chấn kinh. Sơn trưởng đã là đại nho, lão sư của hắn chẳng phải là học sinh bái tạ. Chương 299, tâm vô tạp niệm chương 299, tâm vô tạp niệm trà, ôm một cái. Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Nhìn thấy Cố Tu đẩy cửa vào, đang tại tranh cãi náo hai nhỏ, nhất thời bước xuống đối phương hướng hắn bắt tới. Một trái một phải, đụng cái đầy cõi lòng. Cố Tu cười ha ha một tiếng, đem hai cái tiểu nhân ôm vào trong ngực, đứng dậy tiếp tục hướng phía trước đi đến. Đi thuyền, mây chỉ, các ngươi hai cái hôm nay có hay không ăn cơm thật ngon. Cố Hành Châu lập tức đoạt trước nói, cha, ta ăn một chén lớn cơm, so mây chỉ nhiều một nửa. Cố Vân Chỉ nghe xong, lập tức không vui, ta đổ ăn so ngươi ăn được nhiều. Không có, là ta phải nhiều. Là ta. Hai cái tiểu gia hỏa cứ như vậy tại Cố Tu trong ngực cầm ý bắt đầu, không ai nhường ai. Cố Tu nghe được lập tức giả ra đầu góc choáng váng dáng vẻ. Không tốt, cha choáng, cha choáng, mây chỉ đều tại ngươi. Cố Hành Châu thấy thế, rồi ra tay nhỏ đỡ lấy Cố Tu đầu, vẫn không quên trách cứ một cái Cố Vân Chỉ. Cố Vân Chỉ tự nhiên cũng không chịu, cũng đưa tay ra bưng lấy Cố Tu đầu. Ân, khẳng định là ngươi thanh âm quá lớn, nhao nhao đến cha, cha, chúng ta không để ý tới thối đi thuyền. Nhìn xem bức họa này mặt Thích Thải Vi, không khỏi cười ra tiếng. Ngươi còn cười. Cố Tu buông tay ra, đem hai cái tiểu nhân phóng tới trên mặt đất, nhẹ nhàng vô vô hai người phía sau lưng. Đi đem sách vở lấy ra, cha ta muốn kiểm tra trường học một cái. Tiếng nói vừa ra, hai nhỏ lập tức dọa đến kẻ ra quần, trực tiếp né ra. Hiển nhiên trốn tránh học tập, cái nào thế giới người đều như thế. Hôm nay làm sao hạ núi đến? Ngươi không phải nói dự định đột phá chân khí cảnh sao? Lần trước Cố Tu xuống núi thời điểm, tu vi võ đạo đã tới chân khí xây phủ đỉnh phòng, cho nên mới nghĩ đến nhất cử đột phá xuống lần nữa núi. Là trong thành có người đến Tinh Mộng Hoa tung tích, cho nên mới nhìn xem. Nghe vậy, Thích Thải Vi khẽ gật đầu, cái này Tinh Mộng Hoa sự tình Cố Tu cũng nói với nàng lên qua, là vì Tạ Lăng Vân nguyên nhân. Vậy nhưng đi xem qua, còn không có, đấu giá hội muốn ở buổi tối, cho nên về nhà trước một chuyến. Nói xong hắn cảm khái nói, loại thiên tài địa bảo này thật đúng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, ngươi lúc đó có thể được đến Lưu Ly Tiên Thảo, thật cho là vật khí. Nếu là giống cái này Tinh Mộng Hoa đồng dạng, ngươi cũng không cần tập võ, nào giống hiện tại, còn có thể tu hành đến biết điều cảnh. Thời gian 10 năm, Thích Thải Vi võ đạo thực lực cũng đạt tới biết điều cấp độ, đáng tiếc lúc tu luyện tuổi tác quá lớn, mặc dù có Cố Tu dốc sức tương trợ, tốc độ tu luyện cũng chỉ có thể nói là đồng dạng. Đương nhiên đây là tương đối Cố Tu mà nói, nếu là đối so với bình thường người, vậy cái này tốc độ cũng đã là nhanh vô cùng. Hai vợ chồng chính cho chuyện, tường viện bên trên cổng vòm mở ra, Liễu thị đi tới. Thải Vi, a, ngươi làm sao hạ núi? Cố Tu cười cười, nương, ta có chút sự tình xuống núi xử lý. Được thôi, bất quá không chuẩn bị ngươi cơm tối, ta đến qua. Liễu thị lắc đầu, đối Thích Thải Vi nói, đi thuyền cùng mây chỉ hai cái tiểu gia hỏa đâu, để bọn hắn ăn cơm đi. Thích Thải Vi vội vàng lên tiếng, biết, nương. Nói xong, nàng lại đem Cố Hành Châu cùng Cố Vân Chỉ cho hô tới. Đi, mãi mãi gọi chúng ta ăn cơm đi. Tốt ta, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Nghe được ăn cơm, hai cái tiểu nhân lập tức mặt mày hớn hở, sau đó ôm chặt lấy Cố Tu đùi, tay nhỏ len lén lau sạch lấy cái gì. Các loại Cố Tu nhìn sang, hai người lập tức giả bộ như không có việc gì bộ dáng, nhìn về phía địa phương khác. Ba Cố Tu vươn tay tại hai người trên đầu vỗ một cái, còn không đi rửa tay, đều xoa tại trà trên quần. Hai người liếc nhau một cái, thẻ lưỡi, liên tục không ngừng đi rửa tay. Sau đó, một nhà bốn người đi theo Liễu thị đi qua cổng vòm, đi tới Cố gia nguyên bản phòng ở từ hai cái tiểu nhân sau khi sinh, Cố Tu liền đem gian phòng bên cạnh cũng ra mua, sau đó đã thông, bọn hắn một nhà bốn chiếc người liền ở lại đây. Mà Cố gia trưởng bối thì ở tại chỗ cũ. Về phần Cố Húc, Cố Thiên vợ chồng thì cũng đều rời ra ngoài, từ Cố Tu giải quyết chỗ ở cứu cứu. Tiến vào viện, một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa nhìn thấy Cố Tu, vội vàng chạy tới, khắp khuôn mặt là kinh hỉ. Tiểu Trình, Cố Tu sờ lên tiểu gia hỏa đầu, 10 tuổi nam hải tử, bây giờ đã ngày thường đôn hậu vô cùng, không ngừng tướng mạo đôn hậu, liền ngay cả dáng người cũng khỏe mạnh rất. Nếu không phải bị giới hạn tuổi tác, sợ là muốn cùng người trưởng thành đều không khác mấy. Cũng chính là Cố Tu để ép, không muốn để cho tiểu gia hỏa sớm như vậy liền tập võ. Mẹ ngươi đâu? Nương đi thiên thúc nhà. Nhẹ gật đầu, Cố Tu sờ lên thư trình cuộc sống, không khỏi nhẹ gật đầu. Nhị hoa tử ngươi xuống núi. Vương thị cùng Cố Vân Phong từ trong nhà đi tới, nhìn thấy Cố Tu cũng là mừng rỡ không thôi. Đúng vậy a, gia gia nãi nãi, ta xuống núi làm một ít chuyện. Cái kia muốn hay không cùng một chỗ ăn chút? Không được, ta trên núi nên qua. Rất nhanh người một nhà an bị cùng một chỗ ăn lên cơm tối, mà Cố Tu thì ngồi ở một bên, bóc lấy đậu phộng, lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn, thỉnh thoảng địa còn hỏi hai câu. Cái này 10 năm 5 tháng trôi qua, người Cố gia đình cũng là nhiều mấy cái. Cố Tư Linh sinh thư trình, Cố Tu cùng Thích Thải Vi tại thành hôn 3 năm sau cũng sinh Cố Hành Châu cùng Cố Vân Chỉ. Thoáng trước mắt, cũng liền lớn như vậy. Mà tiểu nhân đều lớn rồi, lão tự nhiên là già hơn. Cố Vân Phong hòa Vang Thị hai người, mặc dù từ tuổi tác đi lên nói đặt ở kiếp trước cũng là phấn đấu niên kỷ, nhưng là ở thời đại này, với lại nửa đời trước đều tại trong đất bùn kiếm ăn, cho dù nuôi cho dù tốt, thể cốt cũng là ngày càng lụ bại. Cũng may có Cố Tu thỉnh thoảng địa dự phòng, nhị lao lúc này mới hết thể trôi chảy, vô bệnh vô thai. Đúng, nhị hoa, đi thuyền cùng mây chỉ có phải hay không nên nhập học? Cố Trần cơm nước xong xuôi, lau miệng ba, nhìn xem ăn đến miệng đầy chảy mỡ hai cái tiểu gia hỏa không khỏi hỏi. Cố Tu cười nói, ân, không sai biệt lắm, qua trận liền đưa bọn hắn đi học đường. Hai cái tiểu gia hỏa nghe vậy, giống hết ý như là trời sập, ăn ở trong miệng đồ ăn trong nháy mắt đều không thơm. Cha Cố Tu không nhìn bọn hắn, nhìn xem đã ăn ba chén cơm thư trình, tiểu trình cũng học được 3 năm, tỷ, có thể suy nghĩ một chút. Cố Tư Linh sủng ái nhìn thoáng qua con trai của mình, không khỏi nói ra, như vậy nhỏ liền đi tập võ, có thể hay không quá sớm? Yên tâm đi, không có chuyện gì. Thư trình cũng nghe minh bạch cái gì, đội văn nói, nương, ta sẽ hảo hảo bảo vệ mình, học xong võ ta cũng có thể bảo hộ ngài. Cố Tư Linh liếc mắt, không có chút nào mẹ hiền con hiếu giác ngộ, mẹ ngươi dùng ngươi bảo hộ, ngươi luyện cái 10 năm cũng không phải đối thủ của ta. Thư trình lúc này túi đầu ăn cơm, lập tức lại làm một bát. 10 năm xuống tới, Cố Tư Linh tập võ cũng là cần cù, bất quá thiên phú quan hệ, trước mắt bất quá tẩy tùy cảnh. Ha ha, tiểu trình phải cố gắng, tranh thủ về sau vượt qua mẹ ngươi. Thích Thải Vi ở một bên cười nói. Cố Tu quay về chủ đề, tiểu trình gân cốt đã thành, tu hành sẽ không đối nhau dài ảnh hưởng tới, có hắn đại cứu tại, ngươi yên tâm liền là. Cố Tư Linh biến có chút không bỏ, nhưng cũng biết đây là vì thư trình tốt, ai bảo tiểu tử này một điểm học văn thiên phú đều không có, chỉ có thể đi võ đạo một đường. Cố Vân Phong hòa Vang Thị cười ha hả nhìn xem, cũng không nói chuyện. Hai người bọn hắn người đã không còn người đối diện bên trong sự tình các loại làm quyết định, an an chầm chậm hưởng phúc, ngày bình thường ra ngoài bởi vì tôn tử nguyên nhân, cũng có chút được người tôn kính, không có cái gì được không thỏa mãn. Có đôi khi Bông Thị nói, cho dù là hiện tại chết rồi, đời này nhân sinh cũng viên mãn. Cố Tu trong nhà chờ đợi một hồi, bồi tiếp nhi nữ chơi đùa một hồi, thẳng đến giờ dậu đến, mang theo hai thiêm tiếp dưới, lúc này mới rời đi. Vậy ngươi ban đêm còn trở lại không? Thích Thải Vi hai tay phủ tại Cố Tu lồng ngực, hỏi. Cố Tu nghĩ nghĩ, ta trở về. Vẫn là không trở lại. Thích Thải Vi khỏe miệng dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Chính ngươi nhìn xem quyết định đi. Nói xong, nhẹ nhàng đẩy, quay người trở về phòng. Nhìn xem thê tử bóng lưng, Cố Tu sờ sờ gò má, quyết định làm xong sự tình lập tức trở về nhà đi ngủ cảm giác. Chương 300, Lang Hoàn bên trong chương 300, Lang Hoàn bên trong Hán Hải đấu giá phường, mở tại trong thành Lang Hoàn bên trong, chiếm diện tích khá rộng, cứ nghe là thư viện nào đó một vị hồng nho sở thiết. Đương nhiên, đối với Cố Tu mà nói, cái này cứ nghe có thể đi rơi, bởi vì hắn nhận biết mở căn này đấu giá phường chủ nhân. Đích thật là thư viện một vị hồng nho Tôn Chí Vũ. Lần hội đấu giá này bên trong sẽ xuất hiện tinh ngộng hoa tin tức cũng là thông qua hắn biết được, nếu không có vật phẩm đấu giá chủ nhân không nguyện ý tự mình giao dịch, căn bản cũng không cần bên trên đập, trực tiếp tự mình câu thông liền có thể. Cũng không phải là Cố Tu tự cao tự đại, cảm thấy đối phương khẳng định sẽ đồng ý cùng hắn tự mình giao dịch, mà là tại thư viện 10 năm này, thanh danh của hắn chỉ lớn, so với một ít hồng nho đều vượt xa. Cho nên nếu là biết được hắn là ai, khả năng không lớn cự tuyệt hắn tự mình giao dịch thỉnh cầu. Một chút nghe ngóng, thế mới biết Hiểu Phương cũng không phải là thư sơn bên trong người, mà là phù đồ người tới. Những năm này, Cố Tu cũng gặp rất nhiều phù đồ, tinh các người, thậm chí trước mắt tại thư sơn phía trên liền có một mảnh chỗ ở là phù đồ cùng tinh các người ở hắn nghe qua. Đây đối với ba nhà thế lực tới nói rất bình thường, tại phù đồ, tinh các bên trong, đồng dạng có thư viện người đóng quân. Bởi vì có một bộ phận quỷ dị năng lực kỳ lạ, khả năng chỉ có ba nhà bên trong nào đó một nhà mới có thể biện pháp giải quyết tốt hơn. Cũng coi là hô bang hỗ trợ. Lần này đấu giá tinh ngọc hoa chủ nhân chính là phù đồ đệ tử. Đối phương không nguyện ý tự mình giao dịch lý do cũng rất đơn giản, hắn chỉ cần một tin tức, một cái quỷ dị tin tức. Ngồi xe đi vào lang hoàn bên trong, nơi này cũng không thuộc về phương hướng bốn nội thành, mà là thuộc về Hạo Nhiên thành khu vực đặc biệt. Bọn hắn phân bố tại toàn bộ Hạo Nhiên thành các nơi, nhưng lại không bị phân chia đến bốn nội thành bên trong. Cùng loại lang hoàn bên trong còn có Lâm Vận bên trong, Hàn Mặc bên trong, Trong Đào Nguyên, Vân Mộng bên trong các loại. Lúc này đã là giờ tuất, nếu là ở địa phương khác, không sai biệt lắm cũng liền đến không tiếp tục kinh doanh thời điểm, trên đường phố cảnh tượng nhiệt náo sớm đã bắt đầu lắng lại. Nhưng là nơi này khác biệt, tựa như vừa mới bắt đầu sống về đêm. Từ dưới mã xa đến, Cố Tu đi vào lang hoàn phòng trong, tự có người tiếp đãi. Cố sư minh, mời tới bên này. Phụ trách lang hoàn bên trong là Tôn Chí Vũ học sinh Chu Triệt, một vị văn gan nho sinh, trên danh nghĩa là Hán Hải đấu giá phường trưởng quỹ. Chu Triệt người này hơn 30 tuổi, tướng mạo Chu Chính, làm việc trầm ổn. Chu Minh, có một chút thời gian không thấy, đã hoàn hảo. Chu Triệt cười nói, tại lão sư dạy bảo dưới, việc học bên trên tất nhiên là không ngại. Hai người thân mật nói chuyện với nhau rơi vào lục tục ngao ngoe người tiến vào trong mắt, đều có chút kinh ngạc, hiếu kỳ Chu Triệt tiếp đãi là người phương nào. Có thể để hắn tự mình đón lấy. Mà thư viện người tự nhiên sẽ hiểu vị này là ai, có người nhịn không được nói một câu, vị này liền là lấy thơ tấn cấp hồng nho vị kia Cố Tu. Trong nháy mắt, mọi người tại đây xôi trào không thôi, từng cái nhìn về phía Cố Tu bóng lưng ánh mắt mang theo cực kỳ sốt ruột. Lại là hắn, ta nghe nói qua. Trong núi biểu đệ đã từng xa xa gặp qua vị này một mặt, thật cho là khí vũ hiên ngang, phong độ nhẹ nhàng. Nghĩ không ra là vị này thư sơn 10 năm gần đây nổi danh nhất chiến thơ khách. Cái gì chiến thơ khách? Ngươi vừa tới Hạo Nhiên thành sao? vị này 10 năm viết xuống hơn 20 trận đấu thi tử, thấp nhất đều là 3 đấu, cao nhất có 7 đấu. Không biết đạt được nhiều thiếu hồng nho, đại nho tán thưởng, nghe nói sơn trưởng đại nhân đều tiếp kiến qua mấy lần. Kinh khủng như vậy. Sau lưng động tĩnh, tự nhiên không gạt được Chu Triệt hai người thái mắt. Chu Triệt cười nói, sư huynh đại danh, thật sự là như sấm bên tai. Một chút chút danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Cố Tu cũng không thèm để ý những này, với lại nổi danh chỗ mệt mỏi, cũng có chút phiền nhiễu. Đương nhiên danh khí lớn, chỗ tốt khẳng định lỗi nặng không tốt. Tối thiểu lấy thân phận của hắn bây giờ, tại thư viện làm việc, cơ bản thông suốt, tùy thời đều có thể gặp sơn trưởng. Chu Triệt bội phục gật đầu, chuyển đến bán đấu giá để bên trên. Sư Minh, ngươi cần có tinh ngọc hoa chủ nhân, tên là Diệp Thiên Trạch, là phù đồ bảy trong núi Linh Viện phong đệ tử. Hắn muốn đấu giá tinh ngọc hoa mục đích là vì thu hoạch được quỷ tử Lư Xuyến tung tích. Lư Xuyến, Cố Tu cũng không có nghe qua cái tên này, nhưng là quỷ tử hắn quá biết. Đã từng thuận linh hoàng hậu Diệp Ngọc Như liền là quỷ tử thứ nhất. 10 năm trước Diệp Ngọc Như cũng đã là thần cảnh, vị này Lư Xuyến sợ cũng không thua bao nhiêu. Hiện tại hệ thống thanh nhiệm vụ bên trong còn nằm một cái chu sát 9 đại quỷ tử nhiệm vụ, chỉ tiếp cho tới bây giờ đều không có bất kỳ tiến triển nào. Mặc dù nói một năm này hắn đơn thuần dựa vào thi tử tích lũy liền theo văn gan tiến nhập hồng nho cảnh, nhưng là hồng nho cấp độ cũng bất quá là cùng quỷ dị bên trong thần cảnh tương đương. Nếu là không chú ý hắn phương diện khác tiến bộ, đơn thuần lấy văn đạo chiến lược tăng phúc mà nói, 10 năm này kỳ thật tại về mặt chiến lược hắn cũng không có gia tăng quá nhiều. Dù sao 10 năm trước hắn liền đã có thể dùng võ chiến thần cảnh quỷ dị. Thư viện bên này con đường không có tin tức sao? Chu Triệt lắc đầu, không có. Vị này Diệp Thiên Trạch sư minh nói, Lư Xuyến thoát đi Sơn Hải đại lục, có rất lớn xác suất tiến nhập Thanh Vân đại lục, lúc này mới tới thử một lần. Nhưng là cũng không báo cái gì hy vọng, hắn là dự định tại Hạo Nhiên trong thành dừng lại một hồi, nhìn xem có hay không khả năng này. Nếu là như vậy, Cố Tu đối với cái này gốc tinh mộng hoa lại là có chút nhức đầu, sợ là khó khăn. Chu Triệt tan đuổi, xem trước một chút rồi nói sau, nếu là thật sự thành giao không được, bí mật tiếp xúc một chút nhìn xem. Cũng chỉ có thể như thế. Hai người nói xong, đi tới khách quý bao sương, tự có người hầu hạ. Sư minh, vậy ta gấp đi trước. Có bất kỳ sự tình, ngươi để Chu Toàn đi làm là được. Ân, ngươi đi mau đi, ta chỗ này cũng không có chuyện gì. Chu Triệt đi xuống, lưu lại một cái hầu hạ người, là Chu Triệt gia tộc văn bối. Luận nghiên kỷ, cũng không kém nhiều ít, nhưng là luận bối phận, vậy liền kém xa. Vì vậy Chu Toàn tránh đi bối phận, gọi hắn một tiếng sư trưởng. Cố sư trưởng, đây là hôm nay bán đấu giá văn sách, ngài mời xem qua. Cố Tu một tay tiếp nhận văn sách, tùy ý lật ra bắt đầu, vừa nhìn vừa cùng người nói chuyện tiếng. Chu Toàn, ngươi là Chu Minh. Chu Triệt là ta ra. Cố Tu lập tức có chút xấu hổ, sờ lên cái mũi, không nói. Hôm nay đấu giá hội vật đấu giá phân 3 bộ phận, một phần là võ đạo tương quan bảo phẩm, một phần là thư viện sản phẩm, như tiên văn, văn chương loại hình, một bộ phận thì là một chút hai đều có thể dùng đến thiên tài địa bảo. Đương nhiên cái gọi là thiên tài địa bảo, đứng đầu nhất vẫn như cũng là gốc kia tinh mộng hoa. Trình thể đọc qua xuống tới, ngoại trừ tinh mộng hoa bên ngoài, để Cố Tu tương đối nóng mắt chính là võ đạo bảo phẩm bên trong một khối vật liệu. Thần tiêu tinh hạch, một loại tiên thạch vũ trụ tùy hạch. Những năm gần đây, vẫn linh đao nhận tính và bền lâu không sai biệt lắm đến cực hạn, dù sao cũng là làm bằng gỗ, cho dù trường kỳ nhận vẫn thạch ảnh hưởng, cũng vẫn như cũng là làm bằng gỗ. 10 năm qua tu luyện linh su toái tinh đao thức, cũng đã càng phát ra không chịu nổi gánh nặng. Nếu không phải hắn hiện tại thân ở Thư Sơn, còn không có xuống núi giết quỷ, chuyện này đã sớm nâng lên nhật trình. Bất quá hôm nay gặp được, cũng là không thể bỏ qua. Văn sách bên trên là không có vật phẩm đấu giá mở đầu giá cả. Cố Tu chỉ vào thần tiêu tinh hạch hỏi Chu Toàn, vật này giá khởi điểm là cái gì? Vàng bạc vẫn là vật phẩm. Vàng bạc tự nhiên là hoàng kim, bạch ngân vật thế tục, mà cái gọi là vật phẩm thì là thư viện chủ công đường bên trong đồ vật, kỳ thực biến tướng liền là công tích. Chỉ bất quá trong thư viện công tích không cách nào giao dịch nguyên nhân, lúc này mới đi quanh co kế sách. Là vật phẩm, đối phương cần thiết là một chương tổ tông bản thảo văn chương. Cái này tổ tông là hồng nho cảnh giới. Cố Tu gật gật đầu, hồng nho cảnh giới bản thảo văn chương, tuy nói như cũng có giá trị không nhỏ, nhưng là so sánh với khối này thần tiêu tinh hạch, cũng coi là đồng giá, thậm chí thần tiêu tinh hạch giá trị còn muốn vượt qua không thiếu. Bất quá dạng này giao dịch, lại là có tương đối vấn đề nghiêm trọng, đó chính là thời gian. Hắn bên này vô xuống, bên kia bị người dùng công tích giao dịch đi, vậy liền luôn uống. Cho nên, chương 301, Diệp Thiên Trạch chương 301, Diệp Thiên Trạch đấu giá hội bắt đầu không bao lâu, Cố Tu thu vào Chu Toàn bên này tin tức. Chu công đường bên trong tờ kia hồng nho văn chương đã bị mua, đang tại đưa tới. Đến tận đây, Cố Tu lúc này mới yên tâm không thiếu. Kỳ thật cũng chủ yếu là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, dù sao nơi này là thư viện, có thể đối võ đạo tương quan đồ vật cảm thấy hứng thú người cũng không nhiều. Huống chi chỉ là một khối vật liệu mà thôi, thì càng là như thế. Hắn cũng chính là ôm để phòng bạn nhất tâm lý mới sớm để cho người ta đi chủ công đường ra mua. Từ bao xương bên này, có thể thấy rõ phía dưới hết thảy, vô luận là trước nhất đầu đấu giá đài cao, vẫn là dưới đáy ngồi đám người, đều là vừa xem hiểu ngay. Mà cùng loại dạng này bao xương, tả hữu phân bố 10 cái nhiều. Đương nhiên phần lớn đều là bỏ trống, chỉ cần giải rác mấy cái có đèn sáng lên. Người chủ trì là cái tu hành võ đạo lão giả, vừa dứt truy liền có người ở tại bên thai nói vài câu. Lão giả khẽ gật đầu, đem sớm đã chuẩn bị xong một cái hộp đem ra, cao giọng nói ra, vật này chính là thần tiêu tinh hạch, rèn đúc binh khí tài liệu tốt, bất quá vật này chủ nhân cần có đồ vật là đặc biệt chi vật, chính là chủ công đường một tờ hồng nho văn chương, cần thiết công tích 1200, chư vị nhưng có hứng thú. Đám người nghe vậy, đại đa số người lập tức không có hào hứng. Mặc dù có đối thần tiêu tinh hạch cảm thấy hứng thú, nghe được cần 1200 công tích mới có thể đổi được đối phương vật cần thiết, cũng đã tắt ý định này. Cho nên tại không người đấu giá điều kiện tiên quyết, cái này đồ vật tự nhiên cũng liền lưu phách. Chỉ bất quá cái gọi là lưu phách là làm cho người khác nhìn mà thôi, vật đấu giá một cái đi, liền có người tiến đến mời vật đấu giá chủ nhân. Vật đấu giá chủ nhân nguyên bản còn có chút thất vọng, lại không nghĩ rằng chờ đến chính là một tờ tiên tổ bản thảo văn chương, lập tức như là mất mà được lại tâm lý, may mắn không thôi. Xin hỏi là vị nào sư trưởng vừa mua? Vừa hỏi ra lời, người này lập tức vỗ vỗ miệng của mình, một mặt hậm hực. Là ta lắm mồm, thay ta cảm tạ vị sư trưởng kia. Cố Tu đối truyền đạt tin tức Chu Toàn khoát tay áo, vuốt vuốt trong tay lớn chừng quả đấm thần tiêu tinh hạch cười nói, bất quá là theo như nhu cầu thôi. Đấu giá vẫn còn tiếp tục, rất nhanh võ đạo tương quan bảo vật đấu giá kết thúc, bắt đầu tiến nhập thư viện tương quan giai đoạn. Mà đại đa số người chờ chính là cái này thời điểm, trong lúc nhất thời sản bán đấu giá nhấc lên một vòng lại một vòng cao phong, vô luận là lấy vật đổi vật vẫn là vàng bạc giao dịch, cái này một đợt xuống tới, Hán Hải đấu giá phường tất nhiên là lửa đầy buồn đầy bát. Chư vị, lão giả kia xoa xoa mồ hôi chán, trên mặt cũng là hưng phấn không thôi, dù sao hắn là dựa vào cái này ăn cơm, thành giao càng nhiều, hắn ích lợi lại càng lớn. Tiếp xuống liền là lần này đấu giá hội giai đoạn thứ 3. Làm cái chiêng gõ vàng, có người đem vật phẩm đấu giá mang lên đài cao. Lão giả tiếp nhận một cái to lớn như là á bộ đồng dạng đồ vật, chừng một thước rộng, bên ngoài bao hết một lớp giấy áo. Đây là tinh hải tinh quả, một loại sinh ở trong biển trái cây, ăn một viên có chỉ hoãn kinh mạch giả yếu hiệu quả, có thể duy trì võ giả đỉnh phong thời gian nhiều đến 30 năm tuế nguyệt, giá khởi điểm 3000 lượng hoàng kim, đấu giá 100 lượng hoàng kim lên. Tiếng nói vừa ra, liền có người nhất thời kêu giá, 4000 lượng, 4320, 5000 lượng. Chỉ chốc lát sau, vật này giá cả liền tiêu thăng đến 9000 lượng hoàng kim kinh khủng giá cả. Mà tới được lúc này, giá cả đi lên tốc độ trực tiếp liền bắt đầu chậm lại, thậm chí đấu giá người cũng chậm chậm giảm thiếu. 9,3002, lại cao hơn ta cũng không muốn rồi. Có người la lớn, một bộ không thèm đếm xỉa thần sắc. Hừ, cái kia không thể tốt hơn, 9,4002. Người kia trợn mắt nhìn, lại cũng chỉ có thể tức giận ngồi xuống. 9,5002. Còn không đợi một người khác dương dương đắc ý, một người khác nối liền cái giá tiền này. 9,600. 9,700. Nương, một vạn lượng, ngươi muốn bao nhiêu 100 lượng, liền cho ngươi. Tốt, 10,100 lượng. Cố Tu nhìn thoáng qua cuối cùng giá cả cuối cùng cạnh tranh người, khẽ cười cười, hắn nhận biết người này. Là người Tô gia. Tô gia liền là Tô Tương Trô gia tộc, lão tổ liền là thư viện đại nho Tô Hoàng nói. Như thế như bức gia tộc, cầm xuống chỉ là một viên vạn lượng hoàng kim trái cây, bất quá là chín châu mất sợi lông. Tựa như cảm nhận được Cố Tu ánh mắt, dưới đáy người kia ngẩng đầu nhìn tới, chỉ bất quá Cố Tu bên này có thể nhìn thấy bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Cho nên người này tự nhiên không cách nào biết được hắn là ai, nhưng là có thể ngồi tại khách quý trong dạng. Quả quyết là hắn không chọc nổi nhân vật, cho nên nhìn thoáng qua liền lập tức thu hồi ánh mắt. Trong gia tộc mặc dù có một vị đại nho, bối cảnh như vậy cái kia đã là ngập trời, nhưng là chính vì vậy, cũng càng muốn như dày mỏng băng, cẩn thận làm việc, mới có thể thiên thu trăm đời. Đấu giá tiếp tục, rất nhanh liền đi tới cuối cùng một kiện đại trụ tinh ngọc hoa. Chắc hẳn chư vị rất nhiều người đều là hướng về phía món đồ đấu giá này mà đến tinh ngọc hoa, vật này công hiệu lão hủ liền không nhiều lắm lời, hẳn là không ai không biết không người không hay. Bất quá vật đấu giá chủ nhân nói, không lấy bằng bạc, cũng không lấy vật tiến hành giao dịch, chỉ cần một cái có thể được chứng thực tin tức liền có thể. Tiếng nói vừa ra, tuyệt đại đa số lúc đầu tắt tâm tư lập tức lại dâng lên hứng thú. Lư Xuyến, quỷ tử thứ nhất, thần quân cảnh, 8 năm trước gần hiện tại Sơn Hải đại lục, tạo hạ vô biên sát nghiệt, như ai có thể cung cấp này quỷ vị trí tin tức, một khi chứng thực, tinh ngộng hoa dâng lên. Lập tức, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đấu giá trong phường trở nên lặng ngắt như tờ. Hồi lâu qua đi, lão giả gặp vẫn không có người lên tiếng, đành phải lại nói một câu, "Chư vị, mười hơi về sau nếu là không người cạnh tranh, vậy liền lưu phách." "Chú lão, đừng nói giỡn, nơi này phần lớn đều là võ giả." Chỗ nào có thể nghe ngóng đến thần quân cảnh quỷ dị tin tức? Có người nói một câu. Đúng vậy a, chú lão cũng quá xem trọng chúng ta. Lão giả cười khổ không thôi, mịt mờ ánh mắt lướt qua bên phải một cái ghế lô. Trong dạng, Diệp Thiên Trạch trên mặt cũng không khác sắc, đối với dạng này kết quả cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chẳng qua là có táo không có táo, đánh một cây thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Bao Sương, hỏi bên cạnh phục vụ người, bên kia Bao Sương là ai? Hạ nhân nào dám tùy ý lộ ra, huống hồ nàng cũng thật không biết. Đại nhân lại là khó xử thuộc hạ, trong dạng đều là khách quý, không phải chúng ta có thể biết được. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn dự định tại Thư Sơn dừng lại một hồi, nhìn xem có thể hay không đụng phải vật khí, nếu là không được, chỉ có thể trước dạng này. Rất nhanh, dưới đây đấu giá hội chính thức tuyên bố kết thúc, tinh ngọc hoa tự nhiên lưu phách. Diệp Thiên Trạch lắc đầu bất đắc dĩ, đứng dậy, vừa mới chuẩn bị rời đi, đấu giá phường chủ nhân Chu Triệt gõ cửa đi đến. "Diệp tiên bối, thư viện Cố sư trưởng muốn cùng ngài gặp mặt, không biết ngài có phải không có rảnh nguyện ý thấy một lần." Mặc dù Cố Tu là thư viện trưởng bối, nhưng là đấu giá phường là làm ăn, mặc dù có chỗ khuynh hướng, cũng muốn cơ bản bảo trì một cái ngang nhau đối đãi. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ một chút, nhìn về phía đối diện Bao Sương. Chu Triệt gật gật đầu, không nói gì. "Đi, mời đi theo a." Nói một tiếng cảm ơn, Chu Triệt xoay người lại cùng Cố Tu phân trần. Không cần một lát, Cố Tu đi đến, những người khác tự nhiên tránh lui, nào dám giữ lại. "Thư viện Cố Tu, gặp qua Diệp huynh, kính đã lâu kính đã lâu." Diệp Thiên Trạch nhìn thấy đối phương túi người tiến đến cái đầu, lập tức giật mình, mà nghe được Cố Tu tên, càng là chấn kinh. "Ngươi chính là chiến thơ khách Cố Tu Hồng Nho." Thấy đối phương nghe qua hắn thanh danh, Cố Tu cũng là nhẹ nhàng thở ra. "Đều là sư huynh đệ nâng đỡ tôi." Chính là Cố Mỗ. Diệp Thiên Trạch sợ hãi thán nói, ta vốn cho rằng các sư đệ nói chiến thơ khách lưng hùng bài gấu, như cao mã đại bất quá là trêu tức chi ngôn, không ngờ tới vẫn là nông cạn. Cố Tu nghe vậy, cười ha ha, lơ đễnh. Sau đó hai người chính thức chào, lúc này mới nói đến Cố Tu tới mục đích. Chương 302, Lý Văn Hán đi chương 302, Lý Văn Hán đi. Diệp Thiên Trạch suy nghĩ một chút, liền trực tiếp cự tuyệt. Thật có lỗi, Cố Minh, tha thứ ta không cách nào đáp ứng. Cố Tu bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại đã sớm chuẩn bị, đối với cái này cũng không có quá nhiều thất lạc. Không sao, Diệp Minh không cần lo lắng. Cố Tu mặc dù nói như vậy, nhưng là Diệp Thiên Trạch vẫn như cũ giải thích một câu, cũng không phải là Diệp Mộ không muốn, mà là quỷ tử Lư Xuyến tại ta có thâm cửu đại hận, bất luận cái gì một điểm khả năng hy vọng ta cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Nếu là thuận lợi tìm được đối phương, cái này tinh mộng hoa không có hao phí, đưa cho Cố Minh cũng không quan trọng. Nghe vậy, Cố Tu hỏi, lại là không biết này quỷ. Diệp Thiên Trạch trong nháy mắt thần sắc lâm vào hồi ức, một lát sau mới u nói ra, Lư Xuyến vốn là ta một hảo hữu, ta chưa từng có nghĩ tới một thế này quỷ dị vậy mà thật thành công có thể xóa đi thai nhi hồn phách, hòa vào hắn thân, theo thân người mà lớn lên. Huyền hư minh vụ chưa từng phun trào trước đó, quỷ dị nếu muốn trưởng thành, tất nhiên cần huyết thực. Mà thuần dương chi tâm cùng thuần âm chi huyết liền là hai loại tuyệt hảo phụ trợ tu hành chi vật. Lư Xuyến cùng ta cùng nhau gia nhập phù đồ, hắn tại thôn Nguyệt Biển, ta tại Linh Việt Phong. Hai người chúng ta hai bên cùng ủng hộ, cùng nhau tiến bộ, ngắn ngủi mấy chục năm đều tu hành đến trúc cơ cảnh. Đối với cái này ta cao hứng phi thường, nhưng là về sau có một ngày, có người nói cho ta biết Lư Xuyến có dị thường. Thế là ngày nào đó Lư Xuyến rời đi phù đồ thời điểm, ta theo dõi mà đi, phát hiện hắn đã bên ngoài ngưng tụ một phương thế lực, hắn tự xưng quỷ tử. Giết chóc không đến được, không biết nhiều thiếu lê dân trực tiếp hoặc gián tiếp chết bởi hắn tay, liền vì tăng lên hắn trong cơ thể quỷ dị thực lực. Lúc ấy ta cũng không biết mục đích của hắn là cái gì, đây hết thảy là tại ta hiện thân chất vấn thời điểm mới biết được. Đáng tiếc lúc ấy Lư Xuyến trong cơ thể quỷ dị thực lực cũng đồng dạng đột phá tới thần cảnh, không thể so với ta yếu. Thậm chí 22 tăng theo cấp số cộng, ta cũng không phải đối thủ. Qua chiến dịch này, Lư Xuyến mưu phản phù đồ, biến mất tung tích. Mấy năm trước, Lư Xuyến tung tích lại xuất hiện, bước lên bị trấn sát phát hiện tàn sát mấy cái thành trì, giết chóc thương sinh vô số kể, thành công tiến nhập thần quân cảnh giới. Mà hắn tàn sát cái nào đó thành trì, chính là ta chi gia tộc nơi ở. Nói xong, Diệp Thiên Trạch trong mắt tràn đầy hận ý, quỷ dị liền là quỷ dị, mặc dù có thân người vẫn như cũ khó nén quỷ dị dạ tâm, cái kia thành đồng dạng có hắn xuất sinh lớn lên gia tộc, nhưng như cũng không có đào thoát hắn tay, bị hắn tra tấn mà chết. Cố Tu trầm mặc không nói. Hắn có chút cảm động lây, tuy nói Diệp Ngọc Như chỉ giết Thanh Sơn, nhưng hắn vẫn như cũ đối nó hận thấu xương, càng không cần Diệp Thiên Trạch tình huống, không có điên điên xem như đối phương nội tâm cường đại. Thật có lỗi, Diệp huynh, là Cố Mỗ đường đột. Khoát tay áo, Diệp Thiên Trạch không có để ý, thu hồi cảm xúc trong đáy lòng cười nói, Cố Minh không cần để ý. Diệp huynh, ngươi xác định cái này Lư Xuyến đã tại Thanh Vân sao? Ân, khẳng định tại Thanh Vân đại lục. Đã như vậy, nếu là ta bên này có tin tức, đến lúc đó chuyển thư ngươi. Nói xong hắn móc từ trong ngực ra một chương đơn điểm linh tân sách, đưa cho Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch nhận lấy, nói tiếng cảm ơn. Từ Hán Hải đấu giá phường đi ra, Cố Tu khẽ thở dài một cái, xem ra tinh ngọc hoa vẫn phải rơi vào tại cái khác địa phương. Trở lại tiếng thông reo bên trong, hai tử gian phòng đèn sớm đã diệt, bất quá trong phòng ngủ đèn thì vẫn sáng, hiển nhiên Thích Thải Vi chờ lấy hắn. Đột nhiên, trong lòng hắn nóng lên, không tự chủ được bước nhanh hơn. Tiến vào phòng ngủ, Thích Thải Vi tại đèn đuốc trước làm lấy nữ công, thêu lên một cái hầu bao. Còn chưa ngủ, Cố Tu biết rõ còn cố hỏi, đi đến đối phương sau lưng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên vai của nàng. Thích Thải Vi tức giận lườm hắn một cái, đưa trong tay sống đặt ở bên bàn, đứng dậy nắm ở eo của hắn, cả người đều chôn ở Cố Tu trong ngực. Gặp vợ như thế, Cố Tu hít sâu một hơi, ôm lấy đối phương. Chỉ nghe ư một tiếng, Thích Thải Vi đưa tay vòng lấy Cố Tu cổ. Tắt đèn, lạc màn, chiến đấu khai hỏa, nơi đây tỉnh lược 20.000 chữ. Sáng sớm, hai vợ chồng thần thanh khí sảng, ngược lại là hai cái tiểu nhân vẫn như cũ có chút còn buồn ngủ. Cha, nương, các ngươi hôm qua có nghe hay không đến cái gì cổ quái thanh âm, thật đáng sợ. Cố Hành Châu đôi mắt, đột nhiên cha hỏi để hai vợ chồng lập tức biểu lộ trở nên cứng ngắc bắt đầu. Cố Vân Chỉ cũng gật gật đầu, đúng vậy à, nương, thanh âm kia buồn buồn, ta còn tưởng rằng làm ác mộng đâu. Ha ha ha. Cố Tu ăn xong điểm tâm, nhanh như chớp chạy trở về Thư Sơn, quyết định lần sau đến mang mấy chương yên lặng tiên văn đến. Trở lại Thư Sơn, Cố Tu chưa có trở về trụ sở, mà là đi tới chép sách phường. Mười năm này, Cố Tu một mực liền ở tại chép sách phường, làm chép sách làm việc, một là vì đọc đại nho kinh điển, hai cũng là vì hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Tại Văn Đạo Tu Vi không có bước vào Hồng Nho trước đó, hắn nhớ duyệt kinh điển tốc độ cũng không nhanh, nửa năm một bản đều tính nhiều, 8-9 năm trôi qua cũng mới 50 số lượng, đây là bởi vì theo văn khí sông thần nhiều lần, tự nhiên mà vậy có miễn dịch, với lại hạo nhiên chi khí cũng biến thành càng phát ra thuật ý. Mà tại một năm này, hắn bước vào Hồng Nho về sau, tốc độ đột nhiên tăng lên bắt đầu, một tuần một bản bất quá là bình thường. Đến bây giờ, khoảng cách trăm bản đại nho kinh điển đọc số lượng, bất quá là chỉ cách một chút. Tâm thần tại hệ thống giao diện tùy ý thoáng nhìn, Văn Đạo Hồng Nho, Võ Đạo Chân Khí, Thọ Nguyên 29, 5128, nhiệm vụ. Ấn mở hệ thống nhiệm vụ là tù. Đọc trăm bản đại nho kinh điển, 99, 100, ban thưởng tầm vô tạm nghiệm. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai ngày này cái này nhiệm vụ đặc thù liền có thể thuận lợi hoàn thành. Cố Tu nhìn xem trong bóng tối Lý Văn Hãn, ra đầu lập tức hơi tê tê, đối phương cái này đu hoán ánh mắt, để hắn cảm giác sâu sắc im lặng. Hưu hắn không chút do dự quay người tiến nhập phòng làm việc, không để ý đến đối phương. Lý Văn Hãn đu cũng đi theo vào, căn bản không để ý Cố Tu có hay không để ý đến hắn. Ta không phải tới tìm ngươi bái sư. Cố Tu nghe vậy hơi sững sờ, không hiểu nhìn xem hắn. Lý Văn Hán nhìn xem đục ngầu hai con ngươi, giờ phút này lại khôi phục thanh minh, quần áo trên người cũng rực rỡ hẳn lên, cả người phảng phất thanh tẩy một lần. Hôm nay ta là tới nói với ngươi một chuyện. Ngài nói, cái kia, ngươi thật không nguyện ý bái ta làm thầy? Cố Tu lấy tay nâng trán. Được rồi, không bái liền không bái đi, bất quá đã không bái ta, cũng không cho bái bên người. Đáp ứng ta. Cố Tu bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, đi, đi, ngài nói cái gì chính là cái đó. Lý Văn Hán cười cười, lão phu muốn rời khỏi thư viện. Đi nơi nào? Cố Tu sững sờ, không hiểu hỏi. Bên cạnh góc chi cảnh, Phương Mặc Trắng lão gia hỏa kia chết rồi, lão phu phải đi thay hắn một cái. Cố Tu đông nhiên đứng lên đến, không chịu nổi khiếp sợ trong lòng, Phương đại nho chết. Cái này sao có thể? Cái này bên cạnh góc chi cảnh như thế nguy hiểm. Lý Văn Hán lắc đầu, bên cạnh góc chi cảnh sự tình chỉ có sơn trưởng có quyền lợi nói cho ngươi, lão phu cũng không muốn nói nhiều, ngươi nếu là có nghi hoặc, đều có thể trực tiếp đến hỏi hắn. Nói xong, hắn khẽ thở dài một cái, ngươi những năm này công tích chi lớn, người bình thường rất khó minh bạch. Nhưng là tại thư viện cao tầng bên trong, sớm đã không ai không biết, ngươi cái kia hơn 20 trận đấu thi từ mặc dù tại hiện thế không hiện, bất quá ở bên góc chi cảnh, lại là hiện lộ tài năng. Chỉ là Cố Tu vẫn như cũ chấn kinh tại đại nho chết thông tin bên trong, đối với Lý Văn Hán nói cũng không có đáp lại. Về sau chép sách phường nơi này liền từ ngươi phụ trách, chép sách làm việc ngươi nếu là nguyện ý tự mình làm, vậy liền tự mình làm. Nếu là không nguyện ý, cũng có thể giống như ta chiêu một mình vào đây. Lý Văn Hán đi, mà Cố Tu ngồi tại trước bàn sách, cũng không có lòng tiếp tục chép sách. Một mực ngồi vào lúc giữa trưa, Cố Tu lúc này mới chậm rãi đứng dậy, rời đi chép sách phường, hướng trên núi đi đến. Chương 303, bên cạnh góc chi cảnh chương 303, bên cạnh góc chi cảnh bên cạnh góc chi cảnh a. Sơn trưởng Cổ Dương khe khẽ thở dài, nhìn xem so với 10 năm trước, cũng không có quá lớn cải biến. Cố Tu hỏi, là Lý Văn Hán để ngươi đến hỏi ta sao? Cố Tu lắc đầu trầm giọng nói ra, sơn trưởng, Lý chủ sự nói Phương Mặc Bạch đại nho chết tại cái này bên cạnh góc chi cảnh. Thế nhưng là thật. Cổ Dương không có phủ nhận, trực tiếp điểm đầu thừa nhận. Ân, đó là vài ngày trước chuyện, Mặc Bạch huynh dẫn đầu đội ngũ nhận lấy quỷ dị mai phục, toàn quân bị diệt. Nói xong, hắn đứng dậy từ đốt lửa than bên trên gỡ xuống ấm trà. Ngọc lộ trà vẫn là thông tâm trà. Tùy ý. Các loại Cổ Dương nước trà tắm xong, hắn mới du du nói ra, đã ngươi hỏi, liền trước thời gian nói với ngươi một cái liên quan tới bên cạnh góc chi cảnh sự tình a. Ngươi hẳn là đối với cái này cũng có chỗ suy đoán a. Dù sao trong thư viện Hồng Nho, đại nho số lượng cũng không phụ cùng. Cố Tu gật gật đầu, đối với cái này hoàn toàn chính xác sớm có suy đoán, bất quá hắn một mực không có đi tìm kiếm. Cái gọi là bên cạnh góc chi cảnh, có thể đem nó coi như một cái dị không gian, phụ thuộc vào chủ thế giới tiểu thế giới. Giống như Giật Sơn, Minh Sơn, Cảnh Sơn như vậy sao? Ân, không sai biệt lắm, chỉ bất quá bên cạnh góc chi cảnh rất lớn, lớn nhỏ cùng thế tục một cái quốc độ không sai biệt lắm. Cổ Dương khẽ thở dài một cái, ai? Nói lên cái này bên cạnh góc chi cảnh, vậy thì có nói, ta vốn còn muốn chờ ngươi thực lực lại để thăng một chút cùng ngươi giảng. Hắn nhìn về phía bầu trời, hỏi, ngươi cũng đã biết chúng ta sinh tồn cái thế giới này đến cùng là như thế nào? Không đợi Cố Tu trả lời, hắn liền nói, ban đêm, ngẩng đầu thấy tinh thần, trên thực tế cùng chúng ta vị trí thế giới cũng không có cái gì khác biệt. Có lẽ tại những tinh thần đó phía trên sinh linh xem chúng ta cũng giống như nhau. Chúng ta đều là sinh hoạt tại dạng này một viên tương tự tinh thần bên trên, không có ý nghĩa sinh linh thôi. Ân, ta biết. Ngươi biết? Cổ Dương sững sờ, làm sao ngươi biết? Cố Tu nghĩ nghĩ, dù sao quá khứ nhiều năm như vậy, cũng không có cần thiết giấu giếm. Ta từ Thuận Linh nước Long Ngâm Hồ một đầu giao long trong miệng biết được. Giao long? Không phải là Nguyên Ly? Cổ Dương nhíu nhíu mày. Chính là Nguyên Ly, này long từng đã cứu học sinh, cũng cáo chi ta một chút bí ẩn. Lắc đầu, Cổ Dương nói, nếu là hắn, vậy ngươi biết được tinh thần mà nói cũng bình thường. Bởi vì giao long cũng không phải là chúng ta chỗ tinh thần sinh linh, cứ nghe là đến từ cái khác tinh thần. Nói xong, Cổ Dương hít sâu một hơi nói với Cố Tu, muốn nói lên cái này bên cạnh góc chi cảnh, liền muốn nói lên bên cạnh góc chi cảnh tồn tại, mà ở trong đó liền lại cùng quỷ dị có to lớn quan hệ. Ngươi hẳn là nhìn ra được, trước mắt Thanh Vân Đại Lục ở bên trên, mặc dù quỷ dị khắp nơi trên đất, nhưng là bên ngoài hành tẩu căn bản là lấy văn gan nho sinh làm chủ, hợp với chút ít hồng nho. Lấy trí tuệ của ngươi, chắc hẳn khẳng định sẽ suy đoán vì sao thư viện như thế khinh thị Thanh Vân Đại Lục quỷ dị a. Cố Tu khẽ bước cằm, đúng là như thế, không có đại nho còn chưa tính, liền ngay cả hồng nho cũng chỉ là tọa trấn tại các nơi trấn ma vệ trung tâm bên trong, chỉ có gặp thần cảnh quỷ dị thời điểm, hồng nho mới có thể xuất thủ. Đúng vậy a, giống như ngươi nói, không ngừng Thanh Vân dạng này, Sơn Hải, Huyền Nguyên đều là như thế, bởi vì chúng ta tất cả chiến lực đều tại một chỗ. Cổ Dương trịnh trọng nói ra, bên cạnh góc chi cảnh. Cố Tu chấn động trong lòng, cho tới nay đều nghi hoặc giờ phút này cuối cùng có giải đáp. Cho dù sớm có đoán trước, giờ phút này chợt nghe, trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ không thôi. Thanh Vân cũng tốt, Sơn Hải, Huyền Nguyên cũng được, quỷ dị muốn tu hành đến thần quân đều là thiếu chi lại ít, lại càng không cần phải nói tiến giai đến cao hơn cấp bậc, bởi vậy chúng ta ba nhà căn bản không có đem chủ thế giới quỷ dị để ở trong lòng qua. Cho tới nay, ba nhà chúng ta cao đoàn chiến lược cũng chỉ ở bên góc chi cảnh. Cổ Dương lại thở dài, ngươi có biết thư viện bao nhiêu ít đại nho? Lắc đầu, Cố Tu biểu thị không biết. 84 cái, không, hiện tại Phương Mặc Trắng đã dịch, chỉ còn lại 83 cái. 83 cái đại nho, thư sơn bên trên chỉ có chút ít mấy cái, còn lại tất cả đều ở bên góc chi cảnh bên trong. Phù đồ cùng tinh các cũng đại kém hay không, chúng ta cơ hồ đã đem tất cả lực lượng đều lấy ra chống cự quỷ dị, nhưng dù vậy, chúng ta ở bên góc chi cảnh miễn cưỡng duy trì cân đối đều rất khó làm đến, hoặc là nói đến khó nghe chút, liên tục bại lui đều không đủ. Nếu không có thánh nhân đính trụ, đừng nói bên cạnh góc chi cảnh, chủ thế giới từ lâu luôn hãm, trở thành quỷ dị thiên hạ. Cố Tu không khỏi tâm thần ngưng lại, cho tới nay cuộc sống của hắn cũng còn tính tương đối như thế an nhàn, chưa hề cân nhắc qua cái này phía sau vậy mà lại là như thế nặng nề. Quỷ dị mạnh như thế. Cố Tu từ lúc gặp được cái thứ nhất quỷ dị ra người ma bắt đầu, cơ bản một mực đứng trên ưu thế, cho dù xuất hiện qua mấy lần chật vật thậm chí nguy cơ sinh tử, nhưng cũng đều biến nguy thành an. Phía sau cùng đối thần cảnh quỷ tử Diệp Ngọc Như, Cố Tu cũng đã làm được nghiền ép. Nhưng là hiện tại từ Cổ Dương trong miệng lại biết được, nhân loại đối mặt quỷ dị, cơ hồ ở vào toàn diện hạ phong. Cái này đổi mới hắn đối quỷ dị nhận biết. Thanh Vân Đại Lục ở bên trên, ngươi có khả năng gặp phải quỷ dị, mạnh nhất bất quá thần cảnh. Nhưng là ở bên góc chi cảnh, quỷ dị thấp nhất cảnh giới liền là thần cảnh, tại thần cảnh phía trên còn có thiên cảnh phía trên vẫn có. Cổ Dương ngữ khí có chút dừng lại, không có nói tiếp, ngược lại nói ra, tóm lại, vô luận là số lượng, vẫn là trí cường giả, quỷ dị đều mạnh mẽ hơn chúng ta. Sở dĩ chúng ta có thể đem chiến trường đặt ở bên cạnh góc chi cảnh, đó là bởi vì tiền bối quan hệ, mà không phải hiện tại chúng ta. Nói khó nghe chút, nếu là không có chuyển cơ, hiện tại chúng ta bất quá là kéo dài hơi tàn thôi. Nhưng là, có thể nhiều chống đỡ một khắc cũng tốt. Gặp Sơn trưởng dạng này một vị đại nho cảnh tồn tại đều như thế tiêu cực, lệnh Cố Tu trong nháy mắt cảm nhận được áp lực lớn. Trong lúc nhất thời, trong viện nhất thời trở nên trầm mặc vô cùng. Hồi lâu qua đi, Cố Tu rồi mới lên tiếng, "Sơn trưởng, cái kia 30 năm huyền hư minh vụ lại là chuyện gì xảy ra? Theo ngươi nói như vậy, chiến trường chính là ở bên góc chi cảnh, chẳng lẽ lại tại huyền hư minh vụ tiêu tán qua đi, bên cạnh góc chi cảnh quỷ dị cũng sẽ biến mất không thành?" Cổ Dương lấy lại tinh thần, không khỏi lắc đầu, "Cái này chờ sau này lại nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết, huyền hư minh vụ kỳ thật cũng không phải là thiên địa quy luật, mà là quỷ dị gây nên liền có thể." Cổ Dương nói chưa dứt lời, nói như vậy, Cố Tu trong lòng ngứa khó chịu, không khỏi u oán vô cùng nhìn hắn một cái. Cổ Dương giải thích nói, có một số việc tạm thời không cách nào muốn nói với ngươi, bởi vì liên quan quỷ dị năng lực quá mức làm cho người kinh hãi, một khi nói kỳ danh, cũng có khả năng bị hắn định vị. Cố Tu sợ hãi vô cùng. Thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ, mặc dù phá cảnh tốc độ đã không gì sánh kịp, nhưng là đặt ở bên cạnh góc chi cảnh trên chiến trường, một điểm ngoài ý muốn đều có thể để ngươi thân tử đạo tiêu. Cho nên ngươi cho dù biết được trong đó một chút bí ẩn, tạm thời cũng không thể tiến về. Gật gật đầu, Cố Tu trong lòng tự nhủ ta cũng không nghĩ tới quá khứ. Từ trên núi xuống tới, hắn dự định trước đem võ đạo cho đột phá, từ chân khí cảnh tăng lên tới cương khí cảnh. Không biết sẽ cho hắn mang đến nhiều thiếu chiến lược tăng phúc, cũng không biết có khả năng hay không đạt tới thần quân cảnh chiến lược. Bị Cổ Dương tiểu nói này, an toàn của hắn cảm giác lập tức tiêu tán vô tung vô ảnh. Thời gian 10 năm, hô hấp pháp tiến độ cơ hồ cực hơi, thi chó phách quy vị về sau, thứ hai phách đến nay không có bất kỳ cái gì tung tích. Tinh Hà Ngự Hư thần pháp cũng chỉ tu luyện tới bước thứ tư độ phổ, sao băng phá hư quyền, ngự tinh linh tê chỉ, tinh hà liệt không kiếm, tinh huyễn mê tung bộ. Mà chín thức linh su toái tinh đao thức thì mới tu luyện đến thức thứ hai thái âm thực nhật. Lại tu hành thần pháp cùng đao thức, đều chỉ tại sơ quy môn kính bên trong, không có một môn là tiến nhập xe nhẹ đường quen cảnh giới. Hô, một loại cảm giác cấp bách quanh quẩn trong lòng. Chương 304, đột phá chương 304, đột phá thư sơn có kính, thông hướng Tê Bất Cát. Nơi này chính là phù đồ nơi ở của đệ tử. Một chỗ khác tên là Lãng Nguyệt Cư, thì làm tinh cấp nơi ở của đệ tử. Lúc này, có phù đồ đệ tử tập hợp một chỗ, thương thảo công việc. Diệp sư đệ, cái kia lưu xuyến chui vào Thanh Vân sự tình, ta đã báo lên thư viện, chắc hẳn vừa có tin tức liền sẽ cho chúng ta biết. Phong Uyển nhẹ lay động lắc đầu nói xong, bất quá nơi này là thư viện địa bàn, ta đoán chừng Lư Xuyến sẽ chết tại thư viện trong tay, đợi không được chúng ta độc thủ. Đúng vậy à, Lư Xuyến một thân thực lực đã tới thần quân cảnh, một khi ngoi đầu lên, tất nhiên lọt vào thư viện lôi đỉnh chi kích. Diệp Thiên Trạch đối với cái này cũng không có cách, cho nên hắn mới muốn sớm thăm dò được tin tức, có thể tại thư viện trước đó chu sát đối phương. Việc đã đến nước này, chỉ có thể phó thác cho trời. Đúng. Diệp Thiên Trạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó, cười cười, hôm qua ta tại Hạo Nhiên trong thành thấy được các ngươi nói tới chiến thư khách, quả thật như các ngươi nói, không giống một cái người đọc sách, giống như là một cái thế tục võ giả. Ha ha ha. Mục Dương cười nói, ta nói không sai chứ. Người này sợ là thư viện dốc lòng bồi dưỡng ra, hồng nho chi cảnh, vẫn không có tiến về bên cạnh góc chi cảnh. Sở Tiêu lắc đầu, mang theo một tia khinh thường nói, bất quá nhà ấm Lý trưởng lên xem chừng chịu không được bên cạnh góc chi cảnh tàn phá. Phong Nguyện xem nhẹ hắn một chút, từ tốn nói, sở sư đệ chớ có coi thường người ta, người này tu hành 30 năm không đến, cũng đã là hồng nho chi cảnh, các ngươi ngẫm lại mình tại cái này tuổi tác thời điểm mới thực lực gì. Điểm một cái, nàng lại khẳng định Sở Tiêu chi ngôn, bất quá, muốn chân chính trưởng thành bắt đầu, hoàn toàn chính xác cần trên chiến trường ma luyện một phen. Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, điểm này đúng là như thế. 30 không đến niên kỷ, cũng đã là hồng nho cấp độ, đặt ở phù đồ bên trong đó cũng là thiên chi tiêu tử. Mà so với phù đồ thiên tiêu, Sở Tiêu tự nghĩ không bằng, chỉ bất quá trong lòng vẫn như cũ có chút không phục thôi. Gian phòng bên trong tổng cộng có 6 người, hai người khác một cái là Lâm Phong, một cái là Liêu Giao. Bởi vì thực lực thấp nhất, bất quá tụ linh cảnh giới, tương đương với thư viện văn căn cảnh, cho nên cho tới nay đều là nói ít, làm nhiều. Ngày bình thường, tiếp xúc trong thư viện người nhiều nhất hẳn là Lâm sư đệ cùng Liêu sư muội a. Diệp Thiên Trạch quay đầu nhìn về phía hai người, hỏi, ngoại trừ vị này chiến thư khách, thư viện nhưng còn có cái nhân tài nào? Lâm Phong tướng mạo trung đẳng, nhưng nhìn xem rất là hiền lành, giờ phút này nghe vậy lập tức trở về nói, 10 năm gần đây, thư viện nhân tài rất nhiều, bất quá muốn nói nổi danh nhất, sắp xếp như thế nào vị này Cố sư minh đều là xếp tại thứ nhất liệt. Trừ cái đó ra, trong thư viện cũng có thư tâm sáu giận, văn gan thất tử, hồng nho tứ kiệt thuyết pháp. Liêu Giao cũng nhẹ gật đầu, thư viện tu luyện cùng chúng ta phủ đồ cùng tính cách đều không quá đồng dạng, cho nên nhân tài khó được, đúng như là các sư thúc bá nói như vậy, tương đối gian nan. Mục Dương cười ha hả nói ra, chúng ta tới thư viện có 7-8 năm, đến bây giờ còn chưa từng sinh ra một lần nhiệm vụ, tinh các bên kia cũng kém không nhiều, thư viện những sư huynh đệ này thế nhưng là kiêu ngạo gốc. Loại kia nhiệm vụ kết thúc, các ngươi liền về sớm một chút đi, cũng tốt đi bên cạnh góc chi cảnh giết địch. Diệp sư đệ, ngươi dự định tại thư viện ngốc bao lâu? Phong Nguyễn khẽ hỏi. Diệp Thiên Trạch nghĩ nghĩ, đứng người lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ta dự định tiếp qua một tháng, nếu như vẫn không có lư xuyến tin tức, liền rời đi nơi này. Hiện nay bên cạnh góc chi cảnh chiến sự căng thẳng, ta rời đi quá lâu cũng không tốt lắm. Đến lúc đó lư xuyến sự tình chỉ có thể để thư viện bên này xử lý. Phong Nguyễn nhẹ gật gật đầu, cái này nàng sớm có suy đoán. Yên tâm, chúng ta bên này sẽ một mực chú ý lư xuyến sự tình, có tin tức sẽ trước tiên thông chi ngươi. Cảnh Sơn, nơi này hoang vắng, khí tức thưa thớt. Toàn bộ Cảnh Sơn thêm lên nhân số đều không vượt qua 200, lại đại đa số cũng còn kiêm dạy học nhiệm vụ. Cố Tu đi vào Cảnh Sơn, không bao xa lại đụng phải chuẩn bị rời đi Phương Lăng Tĩnh. Phương sư tỷ, ngài đây là lại đi học sao? Phương Lăng Tĩnh giờ phút này bộ dáng đại biến, lại không lập luôn trước đó tuổi già sức yếu, ngược lại biến thành một bộ phong thái yểu điệu trung niên bộ dáng. Nghe vậy, nàng nhẹ gật đầu cười nói, "Ân, hôm nay buổi sáng còn có một chuyến khóa mới lên, ngươi đây là mới từ dưới núi trở về sao?" "Ân, hôm qua trở về Hạo Nhân Thành." Cố Tu nói ra, nghe nói trong thành Tôn sư minh cái kia hán hải đấu giá phường xuất hiện một gốc tinh mộc hoa, cho nên đi thử vỗ một cái. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hiển nhiên không thành công. "Đúng vậy a." Cố Tu cười khổ một tiếng, "Cái này tinh mộc hoa chính là phù đồ Diệp Thiên Trạch Diệp sư minh chỗ treo, ta cung cấp không được đối phương cần thiết, chỉ có thể tạm thời từ bỏ." "Diệp Thiên Trạch?" Phương Lăng Tính hơi suy nghĩ một chút liền giật mình tới, "Ta nghe nói qua người này, cũng là phù đồ thiên tài hạng người." Hai người đơn giản hàn huyên vài câu, Cố Tu liền trở về trụ sở của mình. Cảnh Sơn nơi này cũng không phải là nhiều người hỗn hợp, mà là một người một tòa, khó được thanh tịnh chi địa. Đi vào chuyên môn dùng cho tu hành gian phòng, Cố Tu bắt đầu là võ đạo đột phá làm chuẩn bị. Tính đến trước mắt, võ đạo từ rèn thể bắt đầu, hắn chạy tới trung đoạn cuối cùng, nếu là thuận lợi, mấy ngày nay liền có thể thành công bước vào thiên cương cảnh. Chỉ là thiên cương cựu trọng thiên liền là trước mắt võ đạo điểm cuối cùng, cũng không biết hệ thống bên này có thể hay không xuất hiện khác biến hóa. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không tin võ đạo tu luyện tới thiên cương cựu trọng thiên liền đến cực hạn. Mà đừng nói là hắn, Thanh Vân đại lục phía trên đỉnh tiêm võ giả cũng là như thế, bọn hắn vượt mọi chông gai, thức khuya dậy sớm, một mực đang nghiên cứu đột phá tầng này gồm cùng xiển xích biện pháp. Chỉ bất quá, đến nay đều không có thành quả thôi. Chỉ là so sánh với võ đạo, thư viện, phù đồ, tinh các tu hành phương thức thực sự quá chiếm ưu thế. Dù sao văn gan tuổi thọ liền đạt đến thiên cương cực hạn cấp độ, một khi tiến vào hồng nho, lại có thể thêm ra 100 thọ hạn. Phương diện này chênh lệch, võ đạo bại hoàn toàn. Nương theo lấy hô hấp pháp, Cố Tu chậm rãi chìm vào tâm thần, bỏ đi tạp niệm, một hít một thở ở giữa, trở nên tâm vô bằng ngũ. Giờ phút này tinh thần của hắn xuất hiện tại sâu trong thức hải, nơi này một tòa đột ngột từ mặt đất mọc lên vĩ nạn dãy núi, cẩn thận nhập vi bất luận cái gì chi tiết đều rõ ràng rành mạch, giống như chân thực. Cây cối xanh đúng tươi tốt, núi đá đá lởm chởm độc đáo, dòng suối dốc rách, chim thú ẩn hiện, tốt từng cái phái tự nhiên phong quang. Núi không đường, ngoại trừ đỉnh núi phủ đệ, cũng không bất kỳ kiến trúc. Liên là một tòa thuần thiên nhiên, gần như không nhân công dịu đục vết tích. Giờ phút này, Cố Tu ngồi ngay ngắn trong phủ đệ, ngước đầu nhìn lên thương khung. Nơi này thương khung tự nhiên cũng không phải là ngoại giới thương khung, nhưng cũng có lôi đồng chỗ. Tầng mây rõ ràng, tinh đấu lấp loé. Quan sát tỉ mỉ, tựa như có thể nhìn thấy trong tầng mây có lôi đình điện quang hiện hiện, cũng có cuồng phong gào thét, cuồn cuộn mà đến. Cố Tu ngưỡng vọng hồi lâu, hít sâu một hơi. Chỉ gặp thông suốt ở giữa, Thái Sơn có chân khí bay lên, hợp ở phủ đệ, hợp ở trước mặt hắn, hiện ra bóng hình. Nương theo lấy chân khí càng ngày càng nhiều, hiện lên ở trước người hắn chân khí hình cầu cũng là càng lúc càng lớn. Bất quá trong chốc lát, liền đã đạt đến 5 thước rộng, hơn nữa còn đang gia tăng, còn tại không ngừng hội tụ ở trong. Nếu là võ giả gặp Cố Tu chân khí lượng, không phải dọa gần chết, dạng này số lượng chân khí, sợ là chồng cũng có thể đè chết cương khí cảnh võ giả, chân chính làm được cái gì gọi là lấy lượng thủ thắng. Cố Tu rất có kiên nhẫn, lặng lặng chờ đợi. Đây là đột phá thiên cương bước đầu tiên tụ khí. Chương 305, thiên cương chương 305, thiên cương tụ khí quá trình đội vàng sao động cũng được. Cố Tu ngồi quanh chân tính tọa trọn vẹn 3 canh giờ, lúc này mới chờ đến tụ khí hoàn thành. Cái này một cái quá trình không có chút rung động nào, thuần túy chỉ là thời gian tiêu hao. Nhìn xem trước người mấy trượng rộng chân khí đoàn, Cố Tu mỉm cười, tiếp xuống liền là phá cảnh bước thứ 2 thăng khí. Hắn cần lấy khống chế tinh thần chân khí nổi lên tương cùng, tiếp nhận cương phong cùng lôi đỉnh tẩy lễ, theo thứ tự là giữa bầu trời, Tiệt Thiên, từ phía trên, canh sáng, Túy Thiên, Khuyết Thiên, Giảm Thiên, Thẩm Thiên, suốt ngày, trùng cửu trọng thiên. Nhất trọng thiên nhất trọng quan. Đối với võ giả bình thường mà nói, chân khí tiếp nhận cương phong cùng lôi đỉnh tẩy lễ, cần nhất trọng đến mới có thể an nhiên vượt qua. Nếu không dễ dàng xuất hiện nguy cơ. Tỷ như, ở chính giữa thiên tầng, chân khí đi qua cương phong cùng lôi đỉnh rèn luyện về sau, toàn bộ hóa thành cương khí. Nếu là như vậy trực tiếp tiến vào tiện thiên tầng, gặp được tiện thiên tầng cương phong cùng lôi đỉnh, liền sẽ rất dễ dàng bị trực tiếp phá hủy. Như vậy, nhẹ thì trọng thương, nặng thì công tán nhân vong. Bất quá Cố Tu chân khí thực sự quá khổng lồ, hắn liền không có dâng lên qua thả chậm ý nghĩ này. Tâm thần khẽ động, tinh thần lực như mạng nhện quấn chặt lấy chân khí, to lớn vô cùng chân khí nhẹ nhàng chấn động, liền bắt đầu hướng bầu trời dâng lên. Từng tấc, một thước thước, một trượng trượng, đương theo lấy thời gian trôi qua, chân khí khoảng cách Thái Sơn càng ngày càng xa. Cố Tu khống chế tinh thần lấy tất cả chân khí, theo càng ngày càng tiếp cận tầng thứ nhất giữa bầu trời, hắn đã ẩn ẩn cảm nhận được có phong hỏa điện quang uy hiếp. Chỉ bất quá cái này uy hiếp, nhỏ không thể thấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Cố Tu tinh thần lực kéo lên chân khí càng tiếp cận thiên cung, tiêu hao càng nhanh. Khi hắn đi vào giữa bầu trời che chắn trước đó, tinh thần lực đã trọn vẹn tổn hao một thành. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, không có trì hoãn mảy may, cũng không cần làm bất kỳ chuẩn bị nào. Đột phá cương khí cảnh bản thân liền là một cái cực kỳ thô bạo quá trình, đi liền là đi, không được là không được, quả quyết không có loại thứ ba khả năng. Phốc, chân khí hình thành hình cầu, vừa mới tiếp xúc che chắn, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ lực hấp dẫn cực lớn, chân khí đoàn không trở ngại chút nào địa tiến nhập giữa bầu trời bên trong. Trong nháy mắt, Cố Tu cảm ứng giữa bầu trời địa đổi biến, có vô tận bích thanh sắc cương phong sen lẫn lôi đỉnh, tựa như rốt cuộc tìm được mục tiêu, vào đầu rơi xuống. Vâng. Nơi này cương phong mang theo lực lượng kinh khủng, mỗi làm quét qua chân khí đoàn, đều phảng phất cày sắt thổi qua, lại như ước vạn lưỡi dao đồng thời chém xuống, chân khí đoàn mặt ngoài trong nháy mắt tựa như hiện đầy vết rạn. Cương phong tên là tĩnh tức cương phong, lôi đỉnh tên là bình diệu lôi đỉnh. Hai loại lực lượng tại chân khí đoàn tiến vào nháy mắt, không giờ khắc nào không tại ăn mòn. Mà ăn mòn quá trình bên trong, liền sẽ có một bộ phận chân khí phảng phất đạt được thăng hoa, tính chất lực lượng phát sinh biến hóa cực lớn, tựa như thu được tân sinh, kim quang chói mắt. Mà đây chính là cương khí. Nương theo lấy luồng thứ nhất cương khí sinh ra, kim quang bắt đầu chậm rãi lớn mạnh, mà chân khí đoàn thì cấp tốc trở nên nhỏ. Thời gian không biết đi qua bao lâu, nương theo lấy một đạo rung động cửu thiên lôi đình rơi xuống, ầm ầm một tiếng, chân khí đoàn hoàn toàn tan vỡ ra. Nhưng là, thay vào đó thì là so với chân khí đoàn nhỏ 1/5, rộng khoảng 1 trượng cương khí đoàn. Lúc này, giữa bầu trời bên trong tĩnh tức cương phong hòa bình diệu lôi đỉnh, lại không nửa phần lực lượng có thể đối cương khí đoàn sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Rơi vào cương khí đoàn bên trên cương phong cùng lôi đỉnh, tựa như khinh nhu vớt vẹt qua đồng dạng. Đến tận đây, Cố Tu nếu là nguyện ý, có thể trực tiếp lợi dụng tinh thần lực kéo lên cương khí đoàn một lần nữa rơi vào Thái Sơn, như vậy hắn liền đem lập tức thành là cương khí nhất trọng thiên cảnh giới võ giả. Nhưng là, hắn ngay từ đầu không có ý định như thế. Có câu nói là, nhất cổ tắc khí, nữa sẽ suy, ba sẽ kiệt. Tinh thần lực càng có thừa lực, cương khí đoàn cũng có rộng khoảng 1 trượng. Lúc này không phá, chờ đến khi nào? Phá. Nương theo lấy nhất trọng tiếp lấy nhất trọng thiên rèn luyện tẩy lễ, Cố Tu không biết mệt mỏi phá cảnh lấy, một màn này nếu để cho võ giả biết được, sợ là sẽ phải kinh hãi vô cùng. Có võ giả dòng sông lịch sử bên trong, cũng không có thấy người có thể từ chân khí cảnh đột phá tới cương khí cảnh, có thể trực tiếp bước vào cửu trọng thiên. Nhiều nhất tối đa cũng bất quá là tam trọng thiên mà thôi, cái kia đã là võ đạo trong lịch sử tuyệt đỉnh nhân vật. Giống Cố Tu như vậy, phá cảnh cùng uống nước đồng dạng, chưa từng nghe thấy. Giữa bầu trời, Tiện Thiên, từ phía trên, canh sáng, Túy Thiên, Khuyết Thiên, Giảm Thiên, Thẩm Thiên, suốt ngày làm Cố Tu tinh thần kéo lên cương khí đoàn tiến nhập suốt ngày về sau, một đạo chói mắt đến cái gì đều không thấy được lôi đình ầm vang rơi xuống, phảng phất mang theo vô biên tức giận. Đạo này lôi đình lôi cuốn lấy hòa hợp cương phong, không có bất kỳ cái gì giữ lại, vô cùng vô tận lực phá hoại rơi vào cương khí đoàn phía trên. Thậm chí ngay cả Cố Tu tinh thần lực đều cảm nhận được một câu ngương ấy. Thân xác của hắn hơi đổi, chỉ lần này cương khí đoàn liền thu nhỏ lại một nửa, chỉ còn lại có lớn chừng một cái. Thật là đáng sợ cương phong cùng lôi đình. Trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, vô cùng vô tận lôi đình cùng cương phong liền bao phủ hoàn toàn hắn. Đợi đến Cố Tu lần nữa trở lại tâm thần, cương khí đoàn chỉ còn lại có đậu xanh đồng dạng, với lại kim sắc triệt để tiêu tán, chỉ còn lại chói mắt màu trắng. Cái này, cảnh sơn bên trong, ở tại Cố Tu lâu tòa nhà phụ cận thư sinh, đột nhiên phảng phất cảm nhận được một tầng dị dạng, chỉ bất quá loại cảm giác này thoáng qua tức thì, cũng không có gây nên quá nhiều phản ứng. Cùng lúc đó, phía sau núi bên trong lão giả đang tại trong ruộng cày tấy, cũng là xoay đầu lại, nhìn về phía cảnh sơn bên này. Đây là, lão giả khuôn mặt hơi đổi, thân hình hơi động một chút, cả người đã biến mất ngay tại chỗ. Lại xuất hiện, người thì tiến nhập cảnh sơn bên trong. Thân hình của hắn như điện, tại cảnh sơn bên trong nhanh chóng dạo qua một vòng, lại không vừa rồi loại kia cảm ứng, phản phất ảo giác đồng dạng. Mà thân kỳ lạ, thân ảnh của hắn tại những hồng nho đó bên người đi qua, những người kia lại tựa như không có đến hắn đồng dạng. Lại kiểm tra một phen, lão giả chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cùng lúc đó, Cố Tu tâm thần rung mạnh, khủng bố như thế lôi đỉnh cùng cương phong, đồng dạng võ giả là làm sao vượt qua. Lực lượng như vậy, tại hắn phán đoán, tuyệt đối là vượt qua thần cảnh lực lượng, cụ thể đạt tới cái gì cấp độ, hắn không dễ đánh giá. Mà như thế lực lượng, võ giả làm sao có thể khiêng đến xuống tới? Cố Tu trong lúc nhất thời, liền suy đoán khả năng này cùng hắn duy nhất một lần đột phá tới cựu trọng thiên có quan hệ, nếu không không đến mức sẽ xuất hiện loại biến hóa này. Không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, Cố Tu cảm thụ được lớn chừng hạt đậu cương khí, chói mắt màu trắng bên trong ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Bất quá mặc dù khối lượng trở nên cực kỳ đáng sợ, nhưng là lượng quá nhỏ, cần đi qua thời gian dài ngọn núi ẩn dưỡng mới có thể làm cho cương khí vì đó sử dụng. Có lẽ là cảm nhận được không cách nào đối với hắn cương khí hình thành tổn thương, suốt ngày bên trong cương khí cùng lôi đình đột nhiên ở giữa liền tiêu tán ra, chỉ có một ít tình cờ sát qua, điều này cũng làm cho Cố Tu càng phát ra khẳng định vừa rồi nơi này lực phá hoại đột nhiên gia tăng, tuyệt đối là một loại dị thường. Thiên cương cựu trọng thiên đã thành. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, trong nháy mắt tinh thần lực kéo lên lớn chừng hạt đậu cương khí chìm xuống dưới đi. Đi lên gian nan, xuống tới bất quá là một cái hô hấp công phu, Cố Tu liền mang theo cương khí về tới trong phủ đệ. Nhìn trước mắt lớn chừng hạt đậu lóa mắt cương khí, Cố Tu tâm thần khẽ động, viên này cương khí đột nhiên tung tích, rơi vào mặt đất. Cương khí tiến vào Thái Sơn ngọn núi nháy mắt, như có dư vị tản ra, Cố Tu cảm giác toàn bộ Thái Sơn đều giống như phát sinh biến hóa cực lớn, chỉ bất quá loại biến hóa này cũng không có một lần là xong. Đợi cương khí bao trùm, liền có thể một thử chiến lực. Chương 306, chiến lực chương 306, chiến lực một ngày một đêm trôi qua, theo chiều dương hiện hiện, Cố Tu chậm rãi mở hai mắt ra. Nhẹ nhàng bóp bóp nắm tay, cảm thụ được thân thể cùng lúc trước biến hóa, trong lòng hơi động một chút. Như thế lực lượng và khí huyết phối hợp cương khí, sợ là đủ để chiến thắng thần quan cảnh a. Cố Tu chiến lực tạo thành tương đối phức tạp, có văn đạo bộ phận, cũng có võ đạo bộ phận. Mà võ đạo bộ phận lại phân làm võ giả khí huyết cùng võ học, cùng Xích Tiêu Nguyên Truyện Ngự Thiên Trường. Hắn không rõ vì sao muốn đem phương pháp này đưa về võ đạo bên trong. Dù sao phương pháp này liên quan đến lực lượng là tinh thần chi lực. Thân hình bên trên cũng không có thay đổi quá lớn, nhưng là đột phá thiên cương cửu trọng thiên về sau, có thể phát hiện khí huyết cùng lực lượng lại xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một thân khí huyết mạnh, so với lúc trước đều muốn tăng lên mấy lần. Lúc trước khí huyết cùng lực lượng đã có thể làm cho hắn địch nổi thần binh cấp độ quỷ dị, mà bây giờ nói một câu siêu việt thần quan cảnh hẳn là cũng không phải hư ảo. Muốn đến tận đây, Cố Tu đẩy cửa đi ra ngoài. Cố Sư Minh, sớm. Lý Sư Đệ, sớm. Cố Sư Minh. Nương theo lấy từng tiếng chào hỏi, Cố Tu đi ra cảnh sơn. Thư sơn phía trên có một chỗ tên là Văn Thao, Văn Thao rất lớn, lớn đến có thể so với một tiểu quốc. Nhưng bên trong cũng vô sinh linh, chỉ có từng tòa núi non sông ngòi cùng cằn cỗi thổ địa. Chính là trong thư viện khiến người tu hành chiến pháp địa phương. Tỷ như chiến thi từ vận dụng, có thể ở chỗ này tùy ý phá hư, thậm chí Văn Thao có thể đưa ra người xác thực thực lực. Bất quá nơi này nhiều nhất chỉ có thể cung ứng hồng nho cảnh giới nho sinh thí nghiệm, lại cao hơn thì không được. Văn Thao rất náo nhiệt, trong mỗi ngày đều có vô số thư sinh, nho sinh sẽ đến nơi này tiến hành tu luyện các loại kỹ năng. Với lại vì thế, Văn Thao còn thời thời khắc khắc ở trên không treo một khối màn sáng bên trong là chiến lược bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng tổng cộng có ngàn người, bất luận cái gì người đều có thể thông qua công kích Văn Thao thạch, thu hoạch được chiến lược hiện ra, sau đó leo lên bảng xếp hạng. Cố Tu tiến vào Văn Thao chi địa, nhìn một cái liền thấy Văn Thao thạch tiền trạm lấy rất nhiều thân ảnh. Hiển nhiên vừa vặn có người tại thử nghiệm có thể hay không tại trên bảng xếp hạng lưu lại danh tự. Cố Tu nhìn thoáng qua, liền xoay người hướng nơi xa đi đến. Bất quá còn chưa đi hai bước, liền nghe đến người kia trong đám có tên quen thuộc truyền đến. Diệp Thiên Trạch, được hay không a Diệp sư huynh? Hắn nghĩ nghĩ, một lần nữa quay người hướng Văn Thao thạch đầu đi đến. Rất nhiều người, ba tầng trong ba tầng ngoài, Cố Tu đi tới gần, liếc mắt liền thấy được đứng tại Văn Thao thạch trước phủ đồ mấy người. Một người trong đó chính là Diệp Thiên Trạch. Giờ phút này tay phải hắn cùng nổi lên hai ngón, có sức mạnh ở tại đầu ngón tay lấp lóe. Cố lực lượng này rất lạ lẫm, hẳn là phù đồ sơn hải chi lực. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nơi đó treo một khối màn ánh sáng lớn, từ trên xuống dưới trọn vẹn ngàn cái danh tự, thần kỳ là khối này màn sáng ngươi vô luận từ nơi nào nhìn, đều là giống nhau khoảng cách hòa thanh tích. Lúc này trên bảng xếp hạng tên thứ nhất là Cổ Thừa Phong, chính là sơn trưởng Cổ Dương Tôn Tử. Cố Tu từng nghe sơn trưởng nói qua, tại cổ tên Thừa Phong đằng sau, đi theo chiến lược bình thuận, thần quân. Bảng danh sách này chỉ lấy ghi chép hồng nho lại hồng nho trở xuống, cũng không bao quát đại nho, một khi có người tu hành bước vào đại nho, tự nhiên sẽ từ trên bảng danh sách loại bỏ. Cố Tu chưa đột phá trước kia, ở chỗ này cũng đã làm thí nghiệm, bất quá cũng không phải là tại Văn Thao trên đá. Bởi vì Văn Thao trên đá lưu lại chiến lực, là ngầm thừa nhận bị thu nhận đến trên bảng xếp hạng, mà hắn cũng không muốn bại lộ thực lực của mình. Cho nên tìm một chỗ không người, thí nghiệm một cái, cũng có thể được Văn Thao phản hồi. Phá khẽ quát một tiếng, Diệp Thiên Trạch một chỉ điểm ra, rơi vào Văn Thao trên đá. Phốc một tiếng phá trống đồng dạng thanh âm vang lên, Văn Thao thạch bình yên vô sự, mà tại Văn Thao thạch trước thì hiện lên một đạo chữ mực, Diệp Thiên Trạch, chiến lực thần quan, chiến lực bảng xếp hạng 198. Tê nhìn thấy nghề này chữ mực, tất cả mọi người đều kinh hãi, nhao nhao kinh hô không thôi. Diệp sư Minh Ngưu Bức, Mục Dương la lớn. Một bên Sở Tiêu, Lâm Phong hai người cùng kêu bắt đầu. Phong Nguyện rất nhỏ mỉm cười một cái, nhìn thoáng qua khiếp sợ đám người, trong đầu lòng một chút. Những năm này, bọn hắn từ khi phát hiện Văn Thao về sau, tự nhiên cũng tiến hành nếm thử, nhưng là mạnh nhất như nàng, cũng bất quá chỉ ở trên bảng xếp hạng lưu lại 991 danh tự, những người khác một cái đều không có lên bảng. Mặc dù thư viện những này cùng thế hệ cũng không có nói cái gì, nhưng là tại Phong Nguyện khinh tâm bên trong, đây là tuyệt đối khó mà tiếp nhận, dù sao bọn hắn đại biểu là phù đồ. Với lại tinh các lưu lại thứ tự thế nhưng là cao cao tại thượng, 243 vị trí đủ để nhìn xuống nàng. Hiện tại tốt, Diệp sư đệ chiến lực quả nhiên vượt qua tinh các người. Cố Tu ở bên ngoài nhìn thoáng qua, khẽ cười cười, mình chưa từng bước vào hồng nho thời điểm, chiến lực cũng đã đứng tại thần binh cấp độ. Trong lòng dục dịch, cuối cùng vẫn là nhẫn nhịn lại. Diệp Thiên Trạch nhận lấy đám người chúc mừng, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa, chỉ gặp một đạo quen thuộc bóng lưng dần dần từng bước đi đến. Chiến thơ khách. Cố Tu rời đi Văn Thao thạch phạm vi, càng chạy càng xa, trọn vẹn hơn một canh giờ về sau, mới tìm được một mảnh phương viên hơn 10 dặm đều không người địa phương. Liền nơi này đi. Hoạt động một chút thể cốt, Cố Tu không bước tiến lên, chậm chậm bắt đầu treo lên đến đại nhật trấn ngục quyền. Một chiêu một thức, rất là chậm chạp. Đợi đến thân thể triệt để hoạt động mở, Cố Tu quyền kế tiếp tốc độ đột nhiên phát sinh cải biến. Hô. Quyền ra như gió, có bạch quang hiện lên, mang theo khí huyết chi lực đại nhật trấn ngục quyền, ở bang rơi vào trước người cự thạch phía trên. Quanh một người cao tảng đá lớn trong nháy mắt vỡ vụn, nổ một chút không dư thừa. Cố Tu, chiến lực thần quân. Nhìn thấy một chuyến này chữ mực, Cố Tu trong lòng vui mừng, chỉ là bình thường nhất đại nhật trấn ngục quyền công tích, vậy mà chiến lực đã tăng lên tới thần quân cấp độ. Cái này nếu là điệp ra cương khí cùng lực lượng của thân thể, chẳng lẽ không phải? Hắn không nghĩ nhiều nữa, điều động quanh thân địa lực lượng, Thái Sơn bên trong cương khí hơi động một chút, rơi vào thân chúng. Chợt, thân hình khẽ động, lách mình xuất hiện tại một tòa mấy người cao, nặng mấy chục tấn núi đá trước mặt. Đồng dạng một quyền, nắm đấm rơi vào trên núi đá cảm giác tựa như hư vô đồng dạng, liền phảng phất không có đụng phải bất kỳ vật gì. Sau đó to lớn thạch đầu liền trực tiếp bị hoanh hóa thành một miệng, cương khí lực phá hoại vượt xa khí huyết, như là từ căn nguyên đem núi đá cho tiến hành vỡ nát. Cố Tu, chiến lược thần quân. Chữ mực hiện hiện, không đợi Cố Tu nhíu mày, chỉ thấy chữ mực lóe lên một cái, phía trên văn tự phát sinh cải biến. Cố Tu, chiến lược nửa bước thiên vương. Thiên vương. Cố Tu trong lòng khẽ động, tâm thần phấn chấn không thôi. Nguyên lai thiên cảnh cấp độ thứ nhất là vì thiên vương, mà mình vận dụng cương khí cảnh toàn lực, chiến lực vậy mà trực tiếp tiêu thăng đến cái gọi là nửa bước thiên vương. Nhìn xưng hô hiển nhiên mặc dù không đến thiên cảnh, nhưng là hẳn là vượt xa thần cảnh, nếu không quả quyết sẽ không xuất hiện loại này làm cho người nghĩa khác tìm tử. Thử một chút ngự thiên trương. Phấn chấn phía dưới, Cố Tu trực tiếp định dùng xuất toàn lực, nhìn xem tại cảnh giới võ đạo đột phá đến thiên cương cựu trọng thiên về sau, lại đi thi triển tinh hà ngự hư thần pháp cùng linh su toái tinh đao thức, phải chăng cũng sẽ xuất hiện vượt qua thức tăng trưởng. Trong mắt của hắn chiến ý bốc lên, trong cơ thể thi chó phách bắt đầu chấn động, nghịch vòng xoáy lưu bên trong tinh quang lưu chuyển, thiếu huyệt như ngôi sao thắp sáng. Hắn hít sâu một hơi, nắm tay phải nắm chặt, quyền phong phía trên như có tinh hà hiện hiện. Bành! Một quyền rơi xuống, mặt đất trong nháy mắt băng liệt, vết nứt như mạng nhện lan tràn. Nhưng mà, sau một khắc, Cố Tu sắc mặt đột biến. Trong không khí hiện ra một nhóm chữ mực, chữ viết viết ngoáy, chiến lược vượt qua thần cảnh, xin chớ tại văn thao thí nghiệm thiên cảnh trở lên lực lượng, xin chớ tại văn thao thí nghiệm thiên cảnh trở lên lực lượng. Hoàng bét! Cố Tu trong lòng giật mình, nhưng đã quá muộn. Dưới chân hắn thổ địa vỡ vụn thành từng mảnh, bụi đất tung bay, mặt đất bắt đầu kịch liệt rung động, vết nứt phi tốc hướng ra phía ngoài quyết tán, trong nháy mắt hình thành sụp đổ. Cố Tu thân hình lóe lên, lui về sau đi. Nhưng mà, sụp đổ tốc độ viễn siêu dự liệu của hắn, mặt đất như sóng biển chập trùng, trong cái khe dâng trào ra nóng bỏng địa khí, phảng phất muốn đem hết thể thôn vệ. Ầm ầm, kịch liệt mặt đất đổ sụp, bụi bằng ngập trời mà lên, toàn bộ văn thao cũng vì đó chấn động. Nơi xa, có thư sinh trong tay tiên văn rớt xuống đất, có nho sinh hạo nhiên chi khí hỗn loạn, tất cả mọi người đều bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt hốt mồm. Nhất là tại văn thao thạch trước đám người, từng cái hai mặt nhìn nhau, không hiểu bất thình lình chấn động là chuyện gì xảy ra. Bất quá đúng lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện ở văn thao bên trong. Nhìn xem một màn này, hắn trong nháy mắt tìm được căn nguyên, thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa đã là tại Cố Tu trước người. Thấy lão giả xuất hiện, Cố Tu con ngươi đột nhiên co lại. Định. Lão giả hư không một chỉ gặp tất cả đất sụt đổ sụt đống nhiên phảng phất thời không ngừng chuyển. Về. Tại Cố Tu trợn mắt hốc mồm bên trong, nguyên bản tận thế cảnh tượng ầm vang ở giữa như là thời gian đảo lưu, thời gian trong nháy mắt liền trở về bộ dáng của ban đầu. Làm xong những này, lão giả quay đầu nhìn về phía Cố Tu. Ánh mắt ý vị thâm trường thấy đầu hắn bị phát ma. Chương 307, trợ giúp chương 307, trợ giúp lão giả ánh mắt ý vị thâm trường rơi vào Cố Tu trên thân, làm hắn thân hình đống nhiên siết chặt. Nguyên lai là ngươi. Lão giả chậm rãi mở miệng. Cố Tu chấn động trong lòng, không hiểu ý nghĩa, không dám chậm trễ chút nào, một mực cung kính hành lễ, học sinh Cố Tu, bái kiến sư trưởng. Lão giả cười cười, đi theo ta. Nói xong tự lo ra bên ngoài bay đi. Thấy thế, Cố Tu đành phải đuổi theo. Hai người ra văn thao, không bao lâu chuyển đến phía sau núi phương hướng. Nơi này có đường nối thẳng. Mặc dù không có văn bản rõ ràng lệnh cấm, nhưng là trên sách người cơ bản đều ước định mà thành đồng dạng, sẽ không tùy ý sau khi tiến vào núi. Bởi vì tại hậu sơn, ẩn cư lấy không ít sách viện tiền bối, không khả quan tới quấy rầy. Đi theo lão giả đi vào phía sau núi một nơi, Cố Tu quan sát một chút, phát hiện nơi này cực kỳ đơn sơ. Một tòa nhà tranh, vài mẫu ruộng tốt, liền không còn gì khác. Trông qua địa sao? Lão giả đi xuống bờ ruộng, hỏi. Học sinh nông hộ xuất thân. Lão giả thỏa mãn nhẹ gật đầu, không sai, cái kia bồi lão phu tùng một cái thổ đi, cái quốc mình cầm. Bờ ruộng ở giữa có nông làm nông cụ tùy ý địa để đó, Cố Tu trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng là nhập gia tùy tụng, cũng không có vội vã đặt câu hỏi, dứt khoát cũng cơ lấy một thành cái quốc. Cứ như vậy, hai người tại trong ruộng làm lên việc nhà nông. Lão giả nhìn xem Cố Tu động tác, hoàn toàn chính xác rất là thuần thục, cũng không hề nói dối. Nghĩ đến mình học sinh đối nó đánh giá, lão giả không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Mặt trời treo cao, trời nắng chang chang. Dạng này ngày, đối với người bình thường mà nói làm việc nhà nông cái kia chính là một kiện chuyện đau khổ, nhưng là đối với người tu hành mà nói, nóng lạnh bất xâm bất quá là bình thường bất quá sự tình. Đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không thoải mái, thậm chí trên thân hai người một giọt mồ hôi đều chưa từng có. Thời gian không biết đi qua bao lâu, lão giả đem cái quốc hướng thủ hạ khẽ trống, nói với Cố Tu, không sai biệt lắm, ngươi đi bên trên trong đất chọn một cái dưa hấu. Cái này thời tiết ăn một cái dưa hấu nhất là giải khát. Vâng. Lên tiếng, Cố Tu đem cái quốc tại chỗ cũ cất kỹ, hai bước liền đi tới bên trên dưa hấu địa. Trong đất dưa dây leo xanh um tươi tốt, từng quả đánh vào đầu dưa hấu xanh tươi ướt át, nhìn xem liền có một loại nước bọt muốn bài tiết cảm giác. Cố Tu trong nhà xưa nay không từng trồng qua dưa hấu, bởi vì ngay lúc đó dưa hấu tử nhưng cũng là vật hi hãn, toàn bộ Vân Khê trấn đều chưa chắc có người có thể thường xuyên ăn được dưa hấu. Tại Lâm Đường, đây chính là một cái xa xỉ phẩm. Tự nhiên, Cố Tu cũng không hiểu đến làm sao phân rõ, cái nào dưa hấu quen, cái nào không có quen. Chỉ bất quá, hắn không cần phân rõ, tùy ý chọn tuyển từng cái nhức đầu, liền trực tiếp hái xuống. Hai người tới ruộng một bên, lão giả đi lấy tất cùng dao phay cùng một thùng thanh thủy. Hai người thanh về dưới, thuận tiện lấy cũng đem dưa hấu cho cỏ rửa. Làm sao ngươi biết cái này dưa liền quen? Lão giả nhấc lên dao phay, cắt xuống trước đó tùy ý hỏi. Cố Tu cười cười, này dưa tả hữu cái đầu đều nhỏ một chút, hiển nhiên chất dinh dưỡng đều bị hắn hút lấy, ta nghĩ đến tự nhiên sẽ mọc muốn khá hơn một chút. Giang giác đao lạc dưa mở, một mảnh đỏ nhưng lập tức đã rơi vào hai người tầm mắt. Dưa hấu phân làm hai nửa, tinh mịn đỏ nhưng nhìn xem liền giòn ngọt, phía trên màu đen dưa hấu tử cũng không nhiều, nhìn một cái cũng làm người ta chỉ cảm thấy nước bọt chảy ròng. Lão giả đem dưa từng mảnh cắt gọn, hai người riêng phần mình lấy ngồi tại bờ ruộng bên cạnh liền trực tiếp ăn bắt đầu. Ruộng đồng quá khứ liền là núi lăng, sẽ đi qua liền là mênh mông mây mù. Lấy chiến lược của ngươi, về sau đừng lại đi Văn Thao. Hai người ăn, lão giả đột nhiên nói ra. Cố Tu hơi sững sờ, chợt nhẹ gật đầu, học sinh minh bạch. Văn Thao là lão phu luyện chế, cao nhất có khả năng tiếp nhận lực lượng liền là nửa bước thiên vương cảnh, lại nhiều không gian liền sẽ vỡ nát. Sư trưởng ngài là? Lão giả cười nói, còn tưởng rằng ngươi sẽ một mực chịu đựng không hỏi. Ta gọi Đông Phương Hành. Cố Tu hơi suy nghĩ một chút, biết mình xưa nay không từng nghe qua cái tên này, xem chừng hẳn là thư viện một vị nào đó tiền bối, nói ít cũng là đại nho, dù sao đối phương có thể bay lên không mà bay. Hồng nho có thể làm không đến phi hành. Nhìn Cố Tu một chút, Đông Phương Hành nói ra, Cổ Dương là học trò ta. Nghe vậy, Cố Tu nhất thời giật mình, mang tương dưa hấu đem thả xuống chắp tay thi lễ, học sinh thất lễ, cho tới nay còn chưa từng cảm tạ ngài lúc trước quà tặng. Hắn nói tới chính là 10 năm trước ngày đại hôn, sơn trưởng Cổ Dương hôn một cái thư sơn, tặng hắn tiên văn sự tình. Cái kia tiên văn với hắn cùng Thích Thải Vi cũng không nhiều ít dùng chỗ, nhưng là tại hai đứa bé sau khi sinh, lại sớm triển lộ ra đọc sách thiên phú. Nhẹ gật đầu, lão giả vui vẻ tiếp nhận Cố Tu cảm tạ, cười ha ha nói, 10 năm trôi qua, tiểu tử ngươi không chỉ có trở thành tiếng tăm lừng lẫy chiến thư khách, liền ngay cả tinh thần đạo tu luyện cũng đạt tới như thế không thể tưởng tượng tình trạng, thực sự vượt quá lão phu dự kiến. Chỉ là ngươi cái này tinh thần đạo thực lực, so văn đạo tu vi còn mạnh hơn, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Cố Tu xấu hổ, nhưng cũng không có giải thích đối phương trong miệng tinh thần đạo kỳ thực cũng không phải là tinh các tinh thần nói, mà là hắn võ đạo. Cho dù giải thích, chỉ sợ cũng khó có thể lý giải được. Hội học sinh tiếp tục cố gắng. Ngươi nếu là bị tinh các mấy cái kia lão gia hỏa nhìn thấy, nhất định phải tranh cãi la hét muốn nhận ngươi nhập tinh các, đến lúc đó cũng đừng đần độn tự, nhiều một phần sống yên phận bản sự cũng là tốt. Học sinh không dám. Ngu muội, có cơ hội sắp bắt được, há có thể thụ thiên kiến bẻ phái ảnh hưởng. Ăn, cái này dưa hấu cắt ra, đến lập tức ăn, không phải hơi thả lâu một chút liền biến chất. Biết lão giả thân phận, Cố Tu mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng là cũng không có quá nhiều để cho mình lộ ra bó tay bó chân. Một lần trước thiếu cứ như vậy ngồi tại bờ ruộng một bên, ăn dưa hấu, trò chuyện. Hình tượng nhiều thiếu lộ ra có chút hài lòng. Lấy thực lực của ngươi, tiếp tục lưu lại thư sơn có chút lãng phí. Tiền bối là hy vọng ta đi bên cạnh góc chi cảnh sao? Lắc đầu, Đông Phương Hành nói ra, không phải, bên cạnh góc chi cảnh ngươi khẳng định là muốn đi, nhưng là không cần quá gấp. Đợi thư viện phong sơn về sau, ngươi lại tiến về cũng là có thể. Ta nói cũng không phải là bên cạnh góc chi cảnh, mà là dưới núi. Đông Phương Hành cười cười, hiện tại Thanh Vân Đại Lục ở bên trên, thư viện cao đoan chiến lực cũng không quá đủ, thậm chí rất nhiều địa phương đều bất lực. Ngươi có thể làm một cái trợ giúp người, chuyên môn phụ trách giải quyết bọn hắn không giải quyết được quỷ dị. Đối với ngươi mà nói, trước mắt lưu tại Thanh Vân quỷ dị hẳn không có vấn đề gì. Khoảng cách Huyền Hư Minh vụ tiêu tán còn có thời gian 20 năm, chỉ để thanh trừ những này quỷ dị đối với ngươi mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Nghe lão giả nói lên Huyền Hư Minh vụ, Cố Tu suy nghĩ một lát, gật đầu nói, tiền bối, có thể vì ta nói một tiếng liên quan tới Huyền Hư Minh vụ nghi hoặc sao? Cổ Dương không có giải thích với ngươi qua sao? Lắc đầu, Cố Tu nói ra, sơn trưởng chỉ đại khái nói một lần bên cạnh góc chi cảnh, cái khác cũng không có nói cho ta biết. Tiểu tử này liền nữa thích cố lộng huyền hư. Đông Phương Hành nói thầm một cái, đem lốc liếc để ở một bên, dùng ống tay áo lau đi khóe miệng, bất quá hắn có điều cố kỵ cũng bình thường, dù sao ba cái kia quỷ dị tên thật không thể từ trong miệng hắn nói ra, nếu bị đối phương cảm ứng, sợ là sẽ phải xuất hiện không ngờ trước được nguy hiểm. Lại là cái này. Cố Tu trong lòng hơi động một chút, lần trước Cổ Dương cũng là như thế. Chương 308, Minh Vũ mà nói chương 308, Minh Vũ mà nói ngươi nghĩ đến cũng hiểu biết huyền hư Minh Vũ phun trào 30 năm, 30 năm thời gian vừa đến, giữa thiên địa huyền hư Minh Vũ liền sẽ tiêu tán sự tình. Đông Phương Hành hỏi, Cố Tu nhẹ gật đầu, ta biết, chỉ là không rõ vì sao là dạng này. Ai? Hắn thở dài, rất sớm trước kia, kỳ thật cũng không phải là dạng này. Khi đó thiên địa thanh minh, hải thanh sông yến, thế nhân không nhận quỷ dị làm phức tạp, không nói sinh hoạt nhiều giàu có, tối thiểu không có bây giờ thời khắc như thế này gặp nguy hiểm hoàn cảnh. Về sau, một trận biến cố xuất hiện, thiên ngoại tới quỷ dị, hết thảy liền phát sinh cải biến. Cố Tu nâng lên tinh thần, biết được đối phương giảng thuật sẽ là xa xưa chân tướng lịch sử, lập tức ngồi nghiêm chỉnh, không dám sót xuống một chữ. Cái kia đã không biết là mấy ngàn năm trước vẫn là bao nhiêu năm trước. Cùng hiện tại thời tiết đồng dạng, tươi sáng cả khôn. Sau đó thiên địa biến sắc, có ba đạo lưu tinh rơi xuống, đập vào đại địa phía trên. Thứ nhất rơi vào Thanh Vân, thứ hai rơi vào Sơn Hải, thứ ba rơi vào Huyền Nguyên. Từ nay về sau, thế giới sụp đổ, có vô số quỷ dị xuất hiện, bọn hắn lấy người vì huyết thực, tùy ý địa tàn sát lấy nhân tộc. Kỳ thật khi đó bọn hắn còn không bị xưng là quỷ dị, chỉ là lấy quái vật đại chi, chỉ bất quá dần giả, mới dần dần bị mang theo quỷ dị tên. Cái kia một đoạn thời kỳ là gian nan nhất hắc ám tuyết nguyệt, vô số nhân loại bỏ mình tiêu vong, nhân loại cơ hồ muốn lâm vào diệt tuyệt trạng thái. Khi đó cũng không thư viện, phù đồ, tinh các mà nói, bởi vì lúc ấy chỉ có một cái siêu nhiên tại bên ngoài tồn tại. Kỳ danh Thanh Hư. Cố Tu trong lòng hơi động, mặc niệm cái này hai chữ. Từ tàng thư lâu trong điện tịch, hắn chưa từng nghe qua cái này hai chữ, nếu không phải Đồng Phương Hành trong miệng nói ra, hắn sợ là vĩnh viễn không cách nào biết được đoạn lịch sử này. Hắn vẫn cho là thư viện, phù đồ, tinh các là từ xưa liền tồn tại siêu nhiên thế lực, không nghĩ tới tại quỷ dị giáng lâm thế giới thời điểm, lại còn không có cái này ba cái siêu nhiên thế lực tồn tại. Cụ thể hơn ta cũng không thể nào biết được, ta cũng chỉ biết một thứ đại khái. Đông Phương Hành xen vào một câu, sau đó lại là thật sâu thở dài. Thanh Hư cũng không phải là một cái tông môn, mà là người tu hành tụ tập địa, nơi đó cũng không có một cái thống nhất tu hành, dạng gì đều có thể nhìn thấy, hạo nhiên chi khí, sơn hải chi lực, tinh thần chi lực chỉ là trong đó tương đối xuất sắc ba loại mà thôi. Nói đến đây, hắn nhìn Cố Tu một chút, người tu hành võ đạo cũng là ngay lúc đó một loại tu hành thủ đoạn, chỉ bất quá thời điểm đó võ giả không có hiện tại yếu như vậy, bọn hắn là có thể cùng các loại người tu hành cùng so sánh tồn tại. Cố Tu nghe vậy, đội băng hỏi, ngài là nói, võ giả thiên cương về sau còn có cảnh giới. Lắc đầu, Đông Phương Hành biểu thị cũng không rõ ràng, ta cũng đã biết cái đại khái, có quá nhiều chân tướng đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử, chúng ta cũng không thể nào biết được. Cố Tu nhíu nhíu mày, có chút thất lạc. Đông Phương Hành tiếp tục nói, quỷ dị xuất hiện, thế tất ảnh hưởng đến Thanh Hư. Thời điểm đó Thanh Hư xuất hiện hai phái, một là chủ chiến, một là tị thế. Về sau liền đơn giản, tị thế rời đi phương này tinh thần, chủ chiến thì bắt đầu dài đến không biết thời đại chống cự. Mà tại cùng quỷ dị đối kháng bên trong, thời gian dần trôi qua phát hiện hạo nhiên chi khí, sơn hải chi lực, tinh thần chi lực lại đối quỷ dị áp chế xa xa so lực lượng khác muốn tới lại. Cái này cũng liền dẫn đến, tu hành cái này ba loại lực lượng người càng đến càng nhiều, cái khác thì càng ngày càng ít, cho đến triệt để tiêu vong. Mặc dù nói, nhân loại đính trụ quỷ dị rất chóc, nhưng là lúc kia nhân loại có thể nói sắp chết hết. Tất cả mọi người đều biết tiếp tục như vậy, cho dù đem những quái vật này giết sạch, nhân loại chỉ sợ cũng đến diệt tuyệt thời điểm. Thế là, vừa mới thành lập thư viện, phù đồ cùng tinh các trả một cái giá thật là lớn, đem cái kia ba tôn tồn tại cực kỳ đáng sợ kéo vào bọn hắn cố ý chuẩn bị địa phương, nơi đó liền là bên cạnh góc chi cảnh. Nói đến đây Đông Phương Hành cười nói, Cố Tu, ngươi cũng đã biết những cái kia quỷ dị đều là làm sao tới. Cố Tu lắc đầu, bất quá trầm ngâm một chút, thử suy đoán, có phải hay không cùng ngài nói tới cái kia ba tôn đáng sợ tồn tại có quan hệ. Đông Phương Hành gật gật đầu, không sai, ngươi đời này đã thấy tất cả quỷ dị đều là hậu duệ của bọn hắn. Nhưng là tại trong mắt chúng ta, chân chính quỷ dị cho tới nay cũng chỉ có ba cái. Cố Tu trong lòng rung mạnh, trong mắt con ngươi co vào, hiển nhiên bị Đông Phương Hành câu nói này rung động đến. Quỷ dị sở dĩ bất tử, đó là bởi vì cái này ba tôn đáng sợ quỷ dị bất tử. Cho dù lần này triệt để chấn sát tất cả quỷ dị, nhưng lại không có chặt đứt cùng cái kia ba tôn nhân vật đáng sợ liên hệ, đợi thời gian trôi qua, tự nhiên mà vậy có thể một lần nữa trở về. Đây chẳng phải là nói, cho dù chém giết tất cả quỷ dị, chỉ cần ba cái kia không có gì đi, vĩnh viễn đều không thể kết thúc. Ân, liền là như thế cái lý. Đông Phương Hành trên mặt hiện hiện một vòng nặng nề chi sắc, bởi vậy, đối với quỷ dị, chúng ta vĩnh viễn ở vào một loại cục diện bị động, đến bây giờ, chúng ta cũng không biết còn có thể đem cái kia ba tôn đáng sợ tồn tại kéo ở bên góc chi cảnh. Cố Tu trầm mặc không nói, qua hồi lâu, hắn mới du du hỏi: "Tiền bối, cái này cùng chúng ta nói Huyền Hư Minh Vụ có quan hệ gì?" Đông Phương Hành khoát khoát tay: "Ngươi không phải hiếu kỳ vì sao Huyền Hư Minh Vụ sẽ xuất hiện cũng sẽ biến mất sao? Cái này kỳ thật liền cùng ba cái kia quỷ dị có quan hệ." "Ý gì?" "Tại quỷ dị chưa từng xuất hiện tại phương thế giới này thời điểm, thiên địa Huyền Hư Minh Vụ là lâu dài tồn tại, căn bản không có cái gọi là phun trào mà nói. Sở dĩ về sau có biến hóa như thế, là bởi vì ngay lúc đó mọi người phát hiện quỷ dị tu hành đồng dạng cần dựa vào Huyền Hư Minh Vụ, cái này cùng chúng ta cùng loại. Mặc dù bọn hắn có thể dựa vào thuần dương chi tâm cùng thuần âm chi huyết tiếp tục tu luyện, mà dù sao không cách nào lâu dài, cho nên tại đem cái kia ba tôn nhân vật đáng sợ cùng bộ phận quỷ dị kéo vào bên cạnh góc chi cảnh về sau, ngay lúc đó tiên hiền cũng là bày ra một cái trận pháp này cũng không cái tác dụng gì, tác dụng duy nhất liền là hấp thu Huyền Hư Minh Vụ, lại tổn chi. Thì ra là thế." Cố Tu nhẹ gật đầu, nhưng lại ngược lại dâng lên một cái khác nghi hoặc, cái kia không có Huyền Hư Minh Vụ, bên cạnh góc chi cảnh người làm sao tiếp tục tu hành, làm sao khôi phục thực lực, hoặc là làm sao cùng quỷ dị tiến hành chém giết. Cho nên, ở bên góc chi cảnh, đại nho mới là chủ lực, đại nho phía dưới cũng chỉ là phụ trợ hậu cần mà thôi. Bởi vì đại nho trở lên tu hành cũng không cần dựa vào Huyền Hư Minh Vụ, nhưng là thiên cảnh quỷ dị lại không được. Cố Tu không hiểu, nếu là như vậy, trận pháp này sao không một mực bảo trì hấp thu trạng thái, vì sao còn muốn phóng thích, chẳng phải là cũng làm cho quỷ dị có cơ hội thở dốc. Đông Phương Hành cười khổ một tiếng, trận pháp có khả năng hấp thu Huyền Hư Minh Vụ có cực hạn vừa đến liền sẽ phun trào, mà cái này mấy lần phun trào nhiều lần ngay tại tăng tốc bên trong. Nói xong, hắn thở dài, nói trắng ra là trận pháp tồn tại cũng không phải là cho quỷ dị cơ hội thở dốc, mà là cho chúng ta thở dốc. Ngươi phải biết, tất cả quỷ dị đều là có gửi phẩm, mà ở bên góc chi cảnh, quỷ dị gửi phẩm đều tại cái kia ba tôn đáng sợ tồn tại trong tay, cho dù chấn sát quỷ dị lại như thế nào, không lâu sau liền lại sẽ một lần nữa khôi phục, mà chúng ta là chết một cái thiếu một cái. Mỗi một lần trận pháp phóng thích, đồng dạng là chiến trường thảm thiết nhất thời điểm, cũng là thương vong lớn nhất thời điểm. Nhưng là chúng ta tân sinh lực lượng lại cần tại giai đoạn này bồi dưỡng được đến, nếu là giai đoạn này không cách nào tu hành nhập đại nho cấp độ, cái kia tiến vào lâu đến trăm năm mấy trăm năm Huyền Hư Minh Vụ tiêu tán kỳ, chúng ta tân sinh lực lượng liền sẽ trực tiếp tuyệt tự. Cho nên, Đông Phương Hành nhìn xem Cố Tu, chính trọng nói, ngươi Minh Bạch Cổ Dương không nguyện ý để ngươi lúc này tiến vào bên cạnh góc chi cảnh nguyên nhân a? Cố Tu gật gật đầu, cau mày, cái kia thư viện nhiều như vậy hồng nho giờ khắc này ở bên cạnh góc chi cảnh, chẳng phải là thời khắc đều có sinh mệnh nguy hiểm? Không có cách, giai đoạn này quỷ dị là nhất sinh động thời điểm, không có hồng nho cảnh nho sinh nhóm trợ giúp, cũng dễ dàng tạo thành kiến nhiều cắn chết voi hiện tượng. Nói xong hắn có chút bất đắc dĩ nói, phàm là có đại nho chi tư, trước mắt đều bị lưu tại Thư Sơn, chỉ bất quá 30 năm thời gian, có thể hay không đi đến đại nho, ai đều nói không chính xác. Bất quá chỉ cần có thể đi ra một cái, cũng đáng. Hắn nhìn xem Cố Tu, nghĩ đến đối phương tại Văn Thao bên trong hiện ra thiên vương chiến lực, không thể nín được cười, ta là hy vọng ngươi có thể thuận lợi tại Văn Đạo phía trên bước vào đại nho cảnh, nhưng là ngươi bây giờ tinh thần đạo đi tới thiên vương cảnh, cho dù 30 năm trôi qua vẫn không có bước vào đại nho, cũng chỉ có thể tiến về bên cạnh góc chi cảnh. Chương 309, lập luôn chương 309, lập luôn ta rất hy vọng ngươi có thể thuận lợi tại Văn Đạo phía trên bước vào đại nho cảnh, nhưng là ngươi bây giờ tinh thần đạo đi tới thiên vương cảnh, cho dù 30 năm trôi qua vẫn không có bước vào đại nho, cũng chỉ có thể tiến về bên cạnh góc chi cảnh. Đối với Đông Phương Hành cho là hắn tu hành chính là tinh thần nói, Cố Tu cũng không có đốn nắn. Bản thân liền không cách nào giải thích rõ, liền để đối phương tưởng rằng tinh thần nói hay. Ta minh mạch, hội học sinh cố gắng. Cố Tu nhẹ gật đầu. Đông Phương Hành đứng người lên, ra hiệu tiếp tục đi trong ruộng. Hai người tới bờ ruộng, một người cơ lấy một thanh cái cuốc lại bắt đầu lật lên thổ. Tiền bối, ngài mảnh đất này dự định loại cái gì? Gần nhất mới được đến mỗi loại tử, có tê cay chi ý. Đông Phương Hành cười nói, nghe Huyền Nguyên bên kia gọi là cầu tiêu, có đi thanh sách tươi nhập đây hiệu quả, thức ăn bên trong thả điểm một chút, liền có thể để đồ ăn làm dạng dỡ không thiếu. Đây không phải dây leo tiêu sao? Đúng, ngươi đối lập nói văn chương bắt đầu tay sao? Không có. Cố Tu lắc đầu, còn không biết từ chỗ nào phương diện lấy tay, tiền bối nhưng có đề nghị. Lập luôn không người nào có thể cho ngươi đề nghị, nếu không cũng không phải lập luôn. Đông Phương Hành cười cười, lập luôn việc quan hệ đến tiếp sau tu hành, không thể nóng nội, cần cực kỳ thận trọng. Ngươi hẳn là cũng hiểu qua những người khác lập luôn, nhưng có ý nghĩ. Cố Tu lập tức nghĩ đến 10 năm này lập luôn rất nhiều hồng nho. Ta vừa tới thư viện thời điểm, bên trên lớp đầu tiên là một vị đi tại lập luôn trên đường sư thị, nàng lựa chọn phương hướng là lấy sử, cuối cùng thành công lập luôn, bước vào hồng nho cảnh giới. Cũng có một vị sư minh, hắn đối các quốc gia hình luật phi thường có hứng thú, nhiều năm bên ngoài nghiên cứu, cuối cùng bỏ hôn tổ tinh, viết xuống hình luật một sách, cũng là thành công tiến vào hồng nho cảnh. Còn có một vị sư minh, hắn tương đối mà nói tương đối là thủ, lại lấy tiểu thuyết lập luôn, chỉ bất quá viết xuống về sau cũng không tính lập luôn thành công, về sau tiểu thuyết vang dội ra, hắn mới tính thuận lợi tiến vào hồng nho cảnh. Đem cái quốc hướng trên mặt đất đâm một cái, Cố Tu nhíu mày nói ra, ta cảm giác lập luôn cũng không có như vậy khắc nghiệt, ngược lại là hoàn toàn dựa theo hứng thú có thể đến. Vô luận lựa chọn cái gì cũng có thể làm cho người lập luôn thành công, chỉ cần hắn kiên trì. Ha ha ha. Đông Phương Hành cười nói, ngươi xem như nói đúng, lập luôn cần nghiêm cẩn, nhưng là lập luôn lựa chọn lại không quan trọng. Chỉ bất quá lập luôn quan hệ là đến tiếp sau tu hành, một khi lựa chọn, rất khó tùy tiện thay đổi lề lối. Chỉ là đơn thuần lập luôn lời nói, ngươi cho dù lấy thi từ lập luôn đều có thể, với lại lấy ngươi chiến thi từ sớm đã có 10 thành xác suất thành công. Nói xong, hắn đưa tay vô vô cái quốc, chấn rơi mất dính tại biên giới bùn đất, như lời ngươi nói, lấy sử, tiểu thuyết các loại, mặc dù khác biệt, nhưng cái này cùng bọn hắn trong lòng đạo nhất gây nên, cho nên tính lập luôn. Lão phu gặp qua rất nhiều như vậy, lập luôn thời điểm lựa chọn, đằng sau hối hận, muốn sửa đổi, cũng đã là muôn vàn khó khăn. Chúng ta người tu hành, tuổi thọ mặc dù không ngắn, nhưng so với văn đạo mà nói, bất quá là giọt nước trong biển cả, đến nơi đến chốn là lập luôn mới bắt đầu liền nên có một loại phẩm nước. Cố Tu nghe vậy, khẽ thở dài một cái, vậy ta còn có suy nghĩ, tạm thời ta không biết nên lựa chọn phương hướng nào, trước như vậy đi. Đông Phương Hành không có vấn đề nói, không cần sốt ruột, ngươi còn trẻ, có nhiều thời gian. Hai người nói xong trò chuyện, một mẫu ruộng đồng cũng trong lúc vô tình liền xới đất hoàn tất. Đi, tẩy cái tay, nếm thử tay của lão phu nghệ. Hai người rửa tay cùng nhau đi vào nhà tranh, Cố Tu phát hiện cái này nhà tranh thật đúng là đơn sơ có thể, một chút liền có thể thấy rõ bên trong tất cả bộ cục. Một cái giường, một tủ sách ghế dựa, một chương bàn ăn cùng mấy chương ghế, cái khác liền không còn có cái gì nữa. Nhưng có linh cảm, viết một bài liên quan tới việc nhà nông thi tử. Đông Phương Hành gặp Cố Tu đánh giá, nghĩ đến đối phương chiến thơ khách danh hảo, không khỏi cười hỏi. Nghe vậy, Cố Tu đội khoát khoát tay, linh cảm thứ này chỗ nào có thể bao giờ cũng đều có, ngài có thể quá coi trọng học sinh. Ha ha, chỉ đùa một chút, bàn đọc sách nơi đó có vài cuốn sách, ngươi có hứng thú có thể đọc một cái, ta làm mấy cái đồ ăn. Tốt. Cố Tu có chút không tốt lắm ý tứ, ngài không cần ta hỗ trợ sao? Đông Phương Hành vừa trừng mắt, không tin lão phu chủ nghệ không phải. Không có, không có. Thế là, hai người một cái đi ngoài phòng bếp lò nhóm lửa nấu cơm, một cái thì đến trước bàn sách tùy ý lật lên xem đến. Lấy đối phương thân phận, trên bản sách chắc là loại kia tiên hiển kinh điển, nhưng là Cố Tu lại phát hiện nghĩ lầm, trên bản sách mỗi một bản đều là hắn trước kia học qua, với lại đều là rất cơ sở cái chủng loại kia, tại thuộc đường phải học cơ sở. Cố Tu lật ra phía trên nhất một bản đại học, đây là hắn đã từng bước vào đọc sách tiếp sống sở học quyển sách đầu tiên. Lật ra về sau, phát hiện trong sách lít nha lít nhít viết đầy tâm đắc. Ngược lại là cũng không chính thức, chỉ là một loại tùy bút, Cố Tu xem xét từ từ liền đắm mình vào trong. Đông Phương Hành sau khi đi vào nhìn thấy Cố Tu bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Hắn cũng không có nói chuyện, một mực làm lấy chính mình sự tình, không bao lâu liền làm ra mấy cái đơn giản thức ăn, mà vừa vặn, Cổ Dương nghe đồ ăn mùi thơm chạy tới. "Lão sư, hôm nay ngài làm cái gì ăn ngon?" Đông Phương Hành liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi cái này cái mũi lưu tại trên núi đáng tiếc." Cổ Dương xem như không nghe thấy, cất bước đi vào nhà tranh, liếc mắt liền thấy được đang ngồi ở trước bàn sách bóng người. "Cố Tu." Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía lão giả, "Lão sư, Cố Tu làm sao tại ngươi nơi này?" Đông Phương Hành đem đồ ăn đều bưng đến trên bàn cơm, thuận miệng nói ra, "Văn Thao kém chút bị tiểu tử này hủy, ta kéo hắn tới cho ta trồng trọt bồi thường." "Văn Thao hủy?" Cổ Dương giật mình, thật hay giả? Đây chính là cần đại nho mới có thể làm đến. Chẳng lẽ lại? Nói xong hắn nhìn về phía Cố Tu, thấy thế nào cũng chỉ có hồng nho cấp độ. Ba Đông Phương Hành nhẹ nhàng vô vô tay cầm, lập tức đánh thức đắm chìm trong sách Cố Tu.
A,
sơn trưởng ngài sao lại tới đây? Gặp Cố Tu vẻ mặt nghi hoặc, Cổ Dương im lặng, ta đến xem lão sư, thuận tiện cọ cái cơm.
Tốt, bớt nói nhảm, tất cả ngồi xuống ăn cơm đi.
Cố Tu nhìn về phía bàn ăn, chỉ gặp trên mặt bàn đã nhiều ba cái tiểu đồ ăn, một tô canh canh, chính bốc hơi nóng, tản ra mùi thơm. Thức ăn rất là mộc mạc, nhưng là Đông Phương Hành chủ nghệ hiển nhiên không sai, đơn giản thức ăn vẫn như cũ làm để cho người ta tràn ngập muốn ăn, thèm ăn nhỏ dãi. Phải biết xuống bếp chính là thư viện sơn trưởng lão sư, hắn thân phận chi tôn, sợ là người đọc sách cực hạn. Lại như cũ tự mình xuống bếp, không có chút nào quân tử tránh xa nhà bếp mục nát tư tưởng, để Cố Tu mở rộng tầm mắt. Hắn tại Lâm Đường đọc sách thời kỳ, chỉ thấy qua không thiếu đọc sách đọc tròn váng, ngoại trừ đọc sách thật sự là cái gì thủ công nghiệp đều không làm, hoàn mỹ kỳ danh viết, có nhục nhã nhặn. Đa tạ tiền bối, học sinh kia liền không khách khí. Một bữa cơm rất mau ăn xong, cũng liền dán cái miệng, qua cái miệng nghiện, muốn ăn no hiển nhiên không có khả năng. Vô luận là đối Cố Tu, vẫn là đối hai người thư viện đại năng mà nói. Tuy nói hai cái vị này không chuyên tu võ đạo, nhưng là lướt qua văn đạo tu vi, cái này võ đạo thực lực cũng là ngoài dự liệu cường đại. Như núi dài, cương khí tam trọng thiên, như Đông Phương Hành, cương khí thất trọng thiên. Nhìn như không thấp, nhưng cái này thật là bọn hắn tuế nguyệt tích lũy, mà không phải tận lực tu hành. Điểm ấy đồ ăn, cho ba người nhét kẽ răng đều không đủ. Lại ngồi một hồi, nhìn ra sơn trưởng tìm Đông Phương Hành có việc, Cố Tu liền đưa ra cáo tử. Đông Phương Hành nhẹ gật đầu, Cố Tu, không cần lãng phí thiên phú của mình, nhiều đọc tiên hiền bản trường, sớm xác nhận mình lập luôn phương hướng. Lão phu kỳ vọng nhìn thấy ngươi bước vào đại nho vào cái ngày đó. Ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Đợi Cố Tu rời đi, Cổ Dương nhẹ giọng nói ra, lão sư, ngươi lúc trước nói tới văn thao kèm chút hủy là chuyện gì xảy ra? Mặt chữ ý tứ. Đông Phương Hành từ tổ nói, Cố Tu còn tu hành tinh thần nói, thực lực đã đạt đến thiên cảnh, hắn ở trong đó thí nghiệm, xem chừng hắn cũng không hiểu biết văn thao tiếp nhận hạn chế, cho nên kém chút đem văn thao làm hỏng. Cổ Dương trong lòng khiếp sợ không thôi, cái này, tiểu tử này đoán chừng tu hành cái gì ẩn giấu tu vi pháp môn, nếu không có văn thao kèm chút bị hủy, ta còn thực sự không biết thực lực của hắn đã đến tình trạng này. Thực lực như vậy chẳng lẽ có thể trực tiếp đầu nhập vào bên cạnh góc chi cảnh? Lời còn chưa dứt, Đông Phương Hành liền ngắt lời nói, cũng không kém cái này thời gian 20 năm, để hắn từ từ sẽ đến a nhìn xem có thể hay không tại cái này trong vòng 20 năm bước vào đại nho cấp độ. Sau đó, hắn đem để Cố Tu trợ giúp Thanh Vân các nơi sự tình cùng Cổ Dương nói chuyện. Cổ Dương lúc này gật đầu, nếu là chiến lực của hắn đúng như lão sư nói đạt đến thiên cảnh, cái kia Thanh Vân quỷ dị liền không đủ nhấc lên. Chương 310, tâm vô tạm niệm hiệu quả chương 310, tâm vô tạm niệm hiệu quả lấy ngự thiên chư luận. Thực lực của hắn hoàn toàn chính xác đã đạt đến tiến cảnh, nhưng là lấy võ đạo cương khí luận, vẫn còn kém một bước, chiến lực chỉ đạt tới nửa bước mà thôi. Cái gọi là nửa bước nghe tới khó chịu, kỳ thực liền là vượt qua thần cảnh cực hạn, nhưng lại không đạt được tiên cảnh cất bước thôi. Ở vào dạng này một cái người bình thường rất khó đạt tới tình trạng. Dù sao đối rất nhiều người mà nói, hoặc là ngay tại thần cảnh, hoặc là đã đột phá đến tiến cảnh, nơi nào có nửa bước nói chuyện, cũng chính là Cố Tu tương đối đặc thù mà thôi. Đi trước đem nhiệm vụ hoàn thành a. Từ sau núi đi ra, nhìn sắc trời còn sớm, Cố Tu đi vòng hướng chép sách phường đi đến. Đi qua tàng thư lâu thời điểm, nơi này vẫn như cũ náo nhiệt vô cùng. Dòng người như dệt, phần lớn là thư tâm người mới học, văn gan nho sinh cũng không nhiều. Cố Tu nhìn thoáng qua, liền đi qua tàng thư lâu. Không bao lâu, tại chép sách phường cổng, thấy được Tô Tương thân ảnh, gặp hắn tại cửa ra vào bồi hồi không chừng, lộ ra có chút do dự. Tô Tương. Nghe được thanh âm, Tô Tương xoay người lại, phát hiện là Cố Tu, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thời gian 10 năm, đối phương cũng thành công bước vào văn gan cảnh giới, với lại thường xuyên ẩn hiện tại chép sách phường bên này. Lý gia gia đi rồi sao? Cố Tu đến cổng. Tô Tương hỏi đội, nhẹ gật đầu, Cố Tu đẩy ra cửa sân, "Ân, hai ngày trước nói một tiếng liền đi, hắn không có nói với ngươi sao?" Lý Văn Hán là đại nho sự tình, hắn kỳ thật cũng là tại chép sách phường chờ đợi một hồi mới ngẫu nhiên biết được, đáng tiếc hắn vô tâm bái sư, liền trực tiếp tự tuyệt. Cái này khiến đối phương một mực không chịu bỏ qua, dây dưa hắn 10 năm. Mà Tô Tương già già chính là một vị khác đại nho Tô Hoàng nói. Lắc đầu, Tô Tương đi theo Cố Tu sau lưng đi bảo, "Không có, lão nhân này không rên một tiếng liền đi bên cạnh góc chi cảnh, cũng không sợ chết ở bên trong. Ngươi cũng biết bên cạnh góc chi cảnh." Cố Tu quay người nhìn về phía đối phương, chỉ là vừa nói ra miệng, liền nghĩ đến thân phận của đối phương, cảm thấy cũng không kỳ lạ. Quả nhiên, ta đương nhiên biết, nơi đó là chúng ta cùng bị dị chân chính chiến trường, ngươi có phải hay không đã biết được? Ân. Cố Tu nhẹ gật đầu, gần nhất mới từ sơn trưởng nơi đó biết được. Hai người đi vào lương đỉnh, Tô Tương thuần thục lên lô nhóm lửa, nấu lên trà đến. Bất quá ta cũng chỉ biết nơi đó đại khái, cụ thể hơn gia gia của ta liền không nói cho ta. Tô Tương có chút oán trách lẩm bẩm một câu, sau đó tiến đến Cố Tu bên cạnh, nháy nháy mắt, nếu không ngươi nói cho ta một chút. Cố Tu giang tay ra, lườm nàng một chút, ta biết cũng không nhiều hơn ngươi, chỉ biết là thư viện sư Minh sư tỷ cùng đại nho các sư trưởng đều ở bên góc chi cảnh cùng quỷ dị chiến đấu, cái khác sơn trưởng cũng chỉ nói đi thì biết. Tô Tương gãi ra đầu một cái, đáng tiếc ta hiện tại vẫn chỉ là văn gắn cảnh, căn bản muốn không biết lúc nào có thể đi vào hồng nho. Nếu là tiến vào hồng nho, ta cũng muốn đi bên cạnh góc chi cảnh. Cố Tu nghe vậy, trong lòng tự nhủ liền ngươi thực lực này đi cũng là tặng đầu người. Thất lạc trong chốc lát, Tô Tương hỏi, vậy sau này chép sách phường liền ngươi phụ trách sao? Ngươi có thể hay không lại nhận người? Cố Tu nghĩ nghĩ, cái này chép sách phường làm việc nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không quan trọng thời gian ngắn cũng không quan trọng. Với lại nơi này không nhận tàng thư lâu hạn chế, lên lầu còn muốn hao phí công tích, vừa đọc các loại văn chương cũng giống như thế. nơi này mỗi ngày đều có thể nhìn thấy tàng thư lâu phải bỏ tiền sách nhìn, cũng coi là một loại may mắn bén. Trong thời gian ngắn, hắn còn không có ý định từ bỏ phần công tác này, cho dù tiếp theo hắn muốn trợ giúp Thanh Vân các nơi trấn ma vệ. Người muốn tới sao? Tô Tương lắc đầu, ghét bỏ nói, ta mới không đến, công tích như vậy thiếu không nói, còn nhàm chán như vậy. Ta muốn nhìn kinh điển, đi ra ra của ta thư phòng chính là. Tốt ta, suýt nữa quên mất đối phương là đại nho tôn nữ. Nghĩ đến thân phận của đối phương, Cố Tu nhất thời có chút hiếu kỳ. Theo lý thuyết hiện giai đoạn có thể trở thành đại nho, hoặc là lần trước Huyền Hư Minh vụ phun trào thời điểm thành tựu, hoặc là lần trước nữa. Cho nên, tuổi tác dựa theo nhỏ một chút tính, vậy cũng là tiếp cận 200 tuổi, tôn nữ mới lớn như vậy, lão nhân này người già nhưng tâm không già a, dưới đáy lòng oán thầm vài câu, Cố Tu cũng không có xin hỏi. Hai người lại hàn huyên vài câu, gặp Tô Tương còn tả hữu trò chuyện không chịu đi, không khỏi hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện tìm ta? Nghe vậy, Tô Tương lập tức có chút nhăn nhó, có chút tiểu nữ nhi tư thái. Ngươi không nói ta bận điệu đi. Đừng. Ta nói. Tô Tương kéo lại Cố Tu tay áo. Cố Tu nhìn xem trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, đợi nàng mở miệng. Tô Tương trên mặt hiện ngượng ngùng thân sắc, ngươi có thể hay không giúp ta làm một bài thơ? Cái gì? Ta nói có thể hay không giúp ta đo thân mà làm một bài thơ? Cố Tu lập tức im lặng, trên dưới nhìn nàng một cái, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ban ngươi, ta yêu cầu không cao, thơ thành ba đấu, không cần dị tượng là được rồi. Tô Tương trên mặt hiện lo lắng, nắm lấy Cố Tu tay áo cầu khẩn, van cầu ngươi, đừng lôi lôi kéo kéo. Cố Tu kéo qua tay áo, còn muốn cầu không cao, thơ thành ba đấu, không cần dị tượng, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Cố Tu thật không biết nói cái gì cho phải, đem văn khí đo bằng đấu thi từ xem như cái gì, chợ bán thức ăn mua thức ăn sao? Ngươi thế nhưng là chiến thơ khách, chỉ là thơ thành ba đấu đối với ngươi mà nói không phải dễ như trở bàn tay. Cố Tu xoay người rời đi. Ai? Ai? Cố Tu, ngươi nhất định phải giúp ta a, không phải ta đều không mặt gặp người. Tô Tương một thanh níu lại cánh tay của hắn, đau khổ cầu khẩn, rất có một bộ không đáp ứng liền không buông tay tư thế. Nếu mày, Cố Tu hữu tâm hất ra, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình, ngươi nói trước đi nói xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Còn có, nắm tay buông ra, do dự, còn thể thống gì? Vậy ngươi đáp ứng nhất định phải giúp ta. Tô Tương đáng thương nhìn xem hắn. Ngươi nói trước đi. Gặp Cố Tu căn bản muốn không hứa hẹn, Tô Tương cũng rất bất đắc dĩ, trong lòng thầm mắng hắn vài câu. Cái kia, trước mấy ngày anh ta tu được hồng nho, bày đến hội. Ta nhất thời uống say rồi, cùng bằng hưu nói khoác cùng ngươi rất quen, nói ngươi đáp ứng cho ta viết một bài thi tử. Hôm qua bọn hắn tới tìm ta, muốn nhìn qua chiến thơ khách thơ mới tử, ta tưởng tượng không thể tùy tiện cầm một bài kém làm cho bọn hắn à, cái này chẳng phải là bại phôi thanh danh của ngươi. Nghe đến đó, Cố Tu đều khí cười. Ngẩng đầu nhìn Cố Tu đến mặt, Tô Tương nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục kiên trì nói ra, nếu như ta tùy tiện cho bọn hắn nhìn một bài, nhìn ra là ta làm thì cũng thôi đi, bạn nhất không nhìn ra, cảm thấy ngươi chiến thơ khách cũng bất quá như thế, chẳng lẽ không phải ta chi tội. Cho nên, ta nghĩ đến nếu không, ngươi tự mình làm một bài, chúng ta tốt xấu nhiều năm như vậy bằng hữu. Ừ, ngươi cũng biết chúng ta bằng hữu nhiều năm, cứ như vậy lừa ta sao? Cố Tu hừ lạnh một tiếng. Tô Tương vội la lên, vậy ta đây không phải không biện pháp thôi đi. Nếu là ta thừa nhận là nói mạnh miệng, về sau còn thế nào là người? Ta Tô Tương đỉnh thiên lập địa, nói ra cùng phun ra ngoài đàm một dạng, làm sao thu được trở về? Ngươi có ác tâm hay không? Ngươi liền nói ngươi có giúp ta hay không a? Cố Tu bất đắc dĩ, lời nói đều nói đến nước này, cũng đành phải đáp ứng. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nói xong xoay người rời đi. Tô Tương trên mặt hiện vui mừng, vội vàng đuổi theo. Yên tâm, ngài chiến thơ khách đại ân đại đức, tiểu nữ tử cả một đời sẽ không quên. Đi vào thư phòng, Cố Tu liếc qua. Còn không phải, thật không có nhãn lực độc đáo. Tô Tương đành phải bị khúc cầu toàn. Đợi nghiên được mực, thêm đã no đầy đủ bút, Cố Tu hơi suy nghĩ một chút, ngay tại trong trí nhớ tìm tới vài câu miêu tả nữ tử thơ. Một bên Tô Tương nín thở, không dám đánh nhiễu. Sau đó chỉ thấy Cố Tu nâng bút rơi xuống, từng cái văn tự sôi nổi tại trên giấy. Viễn sơn lông mày dài, mảnh eo thon chi điểu. Trang thôi lập xuân phong, cười một tiếng thiên kim điếu. Nương theo lấy văn tự hiện, có văn khí hội tụ, xoay tròn ở giữa, chớp mắt thành hình. Không nhiều không ít, vừa vặn ba đấu. Tô Tương nhìn xem trên giấy văn tự, nhẹ giọng niệm mấy lần, lập tức hài lòng phi thường, chỉ cảm thấy Cố Tu dưới ngòi bút miêu tả chính như mình đồng dạng, mi thanh ngục tú, dáng người thướt tha. Nếu là Cố Tu biết được biết trong nội tâm nàng là ta nghĩ, nhất định phải xì nàng một mặt, tốt một cái không biết xấu hổ nữ tử. Không hổ là chiến thơ khách, bài thơ này ta rất hài lòng, cảm ơn. Tô Tương tiến lên đem cuộn giấy lên, nói một câu, nhanh như chớp liền chạy, cùng lúc trước cái kia cũng đúng thái độ hoàn toàn tương phản. Cố Tu sớm đã hiểu rõ tính tình của nàng, cũng không thèm để ý, lắc đầu bất đắc dĩ, một lần nữa trải tốt trang giấy, chuẩn bị hoàn thành cuối cùng một bộ phận nhớ duyệt. Cái này đọc trăm bản đại nho kinh điển nhiệm vụ đặc thù, đã kéo dài có 10 năm, thời gian 10 năm cơ hồ mỗi ngày không ngừng, hôm nay rốt cục muốn tới hoàn thành thời điểm. Oanh văn khí xung thần, lại thổi không động hắn mảy may, trải qua 10 năm, trùng kích như thế sớm đã không biết kinh lịch bao nhiêu lần. Huống chi, hiện nay thực lực tăng vọt phía dưới, một thân chiến lực thẳng bước tiến cảnh, cái này đại nho kinh điển lại không nửa phần ảnh hưởng. Theo bút lông rơi xuống, văn tự hiện ra, trong chốc lát liền ánh vào trong trí nhớ. Bất quá so với phổ thông sao chép, cái này ước đại nho văn trường cũng không phải chuyện dễ, nửa bản kinh điển cũng hao phí hắn 2 canh giờ công phu. Đến lúc cuối cùng một chữ rơi xuống, hệ thống thanh âm đúng giờ vang lên. Keng. Nhiệm vụ đặc thù, đọc trăm bản đại nho kinh điển, 100, 100, ban thưởng tâm vô tạp niệm, phải chăng nhận lấy? Nhận lấy. Suy nghĩ rơi xuống nhiệm vụ tiêu tán, liên quan tới tâm vô tạp niệm pháp môn trong nháy mắt giống như một đạo đạo tín hơi thở hiện lên ở trong trí nhớ. Nói là pháp môn, nhưng là lại giống như là một loại cắm rễ tại bản năng của thân thể, đương nhiên điều kiện tiên quyết là tu hành thành công. Cũng may cái này pháp môn, hệ thống ban cho cơ bản đều là không cần lại đi tu luyện. Trong nháy mắt công phu, hắn liền nắm giữ môn này tâm vô tạp niệm pháp môn. Theo tâm thần khẽ động, trong lòng đuổi bặm bị lao đi, lại không tạp niệm, tâm như chỉ thủy, cả người trở nên vô cùng tỉnh táo, thậm chí nói là lạnh lùng đồng dạng. Liên tựa như ngoại trừ tự thân bên ngoài, cái khác hết thảy cũng có thể nhìn tới không có gì. Đối lại hết thảy liền cùng đứng ngoài quan sát đồng dạng, hết thảy tất cả đều kích không dậy nổi nửa điểm tâm hồ gợn sóng. Thật thần kỳ. Trong lòng cảm niệm, nhưng cũng đối cái pháp môn này tác dụng hơi nghi hoặc một chút. Chương 311, trở lại tình an chương 311, trở lại tình an ánh tà dương đỏ quạt như máu ngưng cô đường, gió xoáy lũ lụt loạn mộ vân. Khư bên trong biến mất thôn xa phá, đạo bên cạnh xương cốt nằm giá hao lộn xộn. Ở ông Lam lũ buồn không ăn, trẻ thơ linh đinh khóc mất bầy. Quỷ dị hoành hành sinh mệnh nhân dân xuyễn, trường thiên ảm chỗ tháng cách phân. Tháng tư tình an, vốn nên là cảnh xuân tươi đẹp, non xanh nước biếc, người đến người đi, phi thường náo nhiệt cảnh tượng. Nhưng là, cố tu một đường đi tới, lại phát hiện hoa vẫn là đóa hoa kia, núi vẫn là ngọn núi kia, nhưng người lại không còn là người kia. Trong thành chợ bữa điêu linh, bách tính đóng cửa không ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, 10 cái cửa hàng nhốt một nửa. Nhất là chỗ ăn cơm, cơ hồ không có một nhà là gầy dựng, có chút quán rượu chiêu bài thậm chí đều nghiêng ở một bên, mạng nhện lấn ná, lộ ra rách nát không thôi. Người đi đường hiếm ít, mảy may nhìn không ra đây là cái kia phồn thịnh vô cùng tình an của thành. Đi tới, ánh mắt của hắn ngưng tụ, nhìn thấy phía trước có khách sạn cổng có người ồn ào lấy, không khỏi đi tới. Vị khách quan kia, tiểu điếm không có ý định mở, ngài thay nơi khác ra. Ta đều giao tiền, cái này tình an hiện tại khắp nơi đều là dạng này, ngươi để cho ta nhất thời bán hội đi nơi nào tìm chỗ ở. Khách quan, thế đạo như thế, mọi người cũng không dễ dàng. Chúng ta trưởng quỹ đều đem người phân phát, ngài ở chỗ này cũng không có địa phương ăn cơm, còn không bằng lại đi tìm một chỗ. Ta đi đâu mà tìm? Ba nói hai chuyện, người kia cuối cùng cũng vẫn là không có cách, đành phải lắc đầu thở dài, đeo lấy bao phục rời đi. Cố tu nhìn thoáng qua khách sạn môn đầu, đã lâu ký ức hiện lên ở trong lòng, không tự chủ được đi tới. Khách quan, bản điếm suối quậy, không còn buôn bán, xin hãy tha lỗi. Hỏa kế kia nghe được bên cạnh động tĩnh, không ngẩng đầu, đem từng khối cánh cửa hướng môn trên đầu cắm. Nhà ngươi trưởng quỹ có đây không? Tiểu nhị quay đầu nhìn lại, lập tức giật mình, thật là cường tráng nam nhân. Trong lòng siết chặt, vội hỏi, khách quan, không có ý tứ, bản điếm không định buôn bán. Cố tu cười cười, ta biết, ta tìm nhà ngươi trưởng quỹ, hắn có đây không? Ở, ngài chờ một lát, ta đi gọi. Nhìn đối phương bộ dáng cùng quần áo liền biết cũng không phải là thường nhân, tiểu nhị liên tục không ngừng chạy đi bảo. Tam thúc, có người tới tìm ngươi. Giả Đông Lai chính khuấy động lấy bản tính, điểm tiền còn thừa lại tài cùng hàng hóa, nghe được tiếng la không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ai vậy, là lao tử bọn hắn sao? Tiểu nhị đẩy cửa vào, lập tức lắc đầu, không phải, là một cái nhìn lên đến cao lớn vô cùng người trẻ tuổi, chưa bao giờ thấy qua, nhìn xem không giống người địa phương. Không giống người địa phương. Giả Đông Lai sửng sốt một chút, lúc này còn có kẻ ngoại lai đến Tinh An. Dọc theo con đường này làm sao qua được? Nói như vậy lấy, hắn đem bàn tính để ở một bên, đứng người lên đi ra ngoài. Bất quá đi lên đường lại là khập khiễng, lộ ra có chút cả thọc đủ. Đi tới cổng, ánh vào Giả Đông Lai tầm mắt chính là khoan hậu như núi phía sau lưng, thân hình độ cao chưa từng nghe thấy. Khách quan, lão hủ là khách sạn này trưởng quỹ, cổ. Không đợi Giả Đông Lai nói xong, Cố Tu xoay người lại, mỉm cười nhìn đối phương, Giả trưởng quỹ, đã lâu không gặp. Một tiếng đã lâu không gặp, khiến cho Giả Đông Lai hơi sững sờ, chợt nhìn về phía gương mặt của đối phương, lập tức cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng là làm sao cũng nhớ không nổi đến. Cao mày, suy ngẫm khổ tưởng cũng là vô dụng, chỉ cảm thấy quen thuộc. Ngài là? Ha ha ha. Cố Tu cười và nói, Giả trưởng quỹ, còn nhớ đến 11 năm trước lần kia thi quận, ta phải thi quận hạng 7, ngươi còn đưa một bản thịt rượu tại ta. Hắn điều nói này, Giả Đông Lai ký ức tựa như trở về quá khứ. Sau đó trong trí nhớ khuôn mặt cùng người trước mắt chậm rãi hợp bắt đầu. Trên mặt của hắn lộ ra vui mừng không thôi thần sắc, ngài là? Cố công tử, không, Cố đại nhân. Cố Tu nhẹ gật đầu, chính là Cố Mỗ, nhiều năm không thấy, Giả trưởng quỹ có thể trôi qua còn tốt. Thật sự là Cố đại nhân ngươi, đã lâu không gặp. Giả Đông Lai thần tình kích động, lời nói đều lộ ra có chút nói năng lộn xộn, ta rất tốt. Không, ta không tốt. Thật vất vả tỉnh táo lại, Giả Đông Lai đem Cố Tu mời vào khách sạn đại đường. Cố đại nhân, mời ngài ngồi. Nói xong hắn đưa tới hỏa kế kia, phân phó đối phương đi làm chút thức ăn rượu ngon đến, lúc này mới ngồi tại Cố Tu đối diện. Thời gian trôi qua thật nhanh, mười mấy năm trôi qua, Cố đại nhân ngài vẫn là như thế tuổi trẻ, mà ta đã là cái lao già hậm hẹm. Nhìn xem Cố Tu bộ dáng, Giả Đông Lai sinh lòng cảm khái. Cố Tu cười cười, nhìn xem thưa thớt khách sạn, hỏi, Giả trưởng quỹ, ngươi đây là dự định đem khách sạn nuốt sao? Giả Đông Lai cười khổ một tiếng, Cố đại nhân, ngài cũng nhìn thấy, hiện tại cái này tình ăn chỗ nào còn có thể làm được bắt đầu sinh ý, một ngày đều chưa chắc có một người khách nhân tiến đến. Bởi vì quỷ dị nguyên cớ, hiện nay người người cảm thấy bất an, đi ra ngoài đều muốn cực kỳ thận trọng. Nếu không có còn có chấn ma vệ đại nhân một ngày 12 canh giờ không ngừng nghỉ tuần sát, sợ là mọi người càng phải trong lòng run sợ. Cái kia trong thành tình huống hẳn là còn tốt mới đúng. Lắc đầu, Giả Đông Lai giải thích nói, ngài có chỗ không biết, cái này quận thành vốn là cũng không tệ lắm, nhưng không biết sao, xuất hiện mấy cái cọc liền ngay cả chấn ma vệ đại nhân cũng không tìm tới nửa điểm manh mối đều quỷ dị bản án, thậm chí còn tổn thất mấy cái. Cho tới, chậm rãi liền biến thành bộ dáng như vậy. Nói xong, hắn thật sâu thở dài, trấn ma vệ đại nhân nhân số có hạn, mà quỷ dị tới vô ảnh đi vô tung, chỗ nào làm hao mòn qua được đối phương. Hiện nay, mọi người cơ bản liền nghe thiên từ mệnh. Cố Tu nghe vậy, tâm tình vô cùng nặng nề. Cái này quận thành đều như vậy, Lâm Đường, Vân Khê chẳng phải là? Cố đại nhân, ngài không phải thi đậu tiến sĩ sao? Những năm này một mực đang thuận kinh sao? Cố Tu lắc đầu, ta là thi đậu tiến sĩ, bất quá về sau phát sinh một chút sự tình, liền rời đi Thuận Ninh. Lần này là bởi vì quan hệ đặc thủ, lúc này mới đến Tỉnh An một chuyến. Đang nói, hỏa kế kia đem chuẩn bị xong thịt rượu đã bưng lên. Cố đại nhân, vốn nên xin ngài ăn ngon một chút, hiện tại chỉ có thể dạng này, thực sự thật có lỗi. Giả Đông Lai lộ ra có chút xấu hổ. Cố Tu khoát khoát tay, đưa lấy đũa, không sao, còn muốn đa tạ giả trưởng quý chiêu đãi. Giả Đông Lai cho Cố Tu rót rượu, Cố Tu một ngụm đồ ăn xuống dưới, vương chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Không sai, vẫn là mùi vị quen thuộc. Ha ha ha. Hai người cười nói, trong bất chi bất giác trên bàn đồ ăn rượu liền đã ăn xong. Giả trưởng quý, ta lần này đến chính là giải quyết trong thành quỷ dị mà đến, ngươi nếu là tin ta, khách sạn này trước hết đừng đóng cửa. Giả Đông Lai khẽ giật mình, không hiểu ý nghĩa. Cố Tu cười cười, không có giải thích. Đột nhiên, cổng có người đẩy cửa vào, mấy bóng người đi đến. Dọa Giả Đông Lai cùng hỏa kế kêu kêu to một tiếng. Bất qua sau đó, chỉ thấy trong đó một người cầm đầu một mực cung kính hướng bàn ăn bên này thi lễ một cái, học sinh biển gì, gặp qua Cố sư huynh. Lập tức người kia sau lưng trấn ma vệ cũng liền ổn quyền, bái kiến Cố đại nhân. Không cần đa lễ. Hắn đứng dậy, nhìn xem một bên trận mắt hốc mồm Giả Đông Lai cười nói, "Giả trưởng quý, đa tạ ngươi khoản đãi." Nói xong đi ra ngoài cửa, cái kia biển di cùng mấy người khác đội vàng đuổi theo. Giả Đông Lai liên tục không ngừng đuổi theo, đi tới cửa, "Cố đại nhân." Cố Tu xoay người, xông Giả Đông Lai chắp tay, "Giả trưởng quý, cáo tử." Nói xong, hắn con ngón đúng ra, một đạo hùng hậu khí huyết trong nháy mắt rơi vào Giả Đông Lai trên đùi phải, trực tiếp đem chiếm cứ bên phải chân kinh mạch bên trong âm khí cho đánh sơ sát. Trong nháy mắt, Giả Đông Lai chỉ cảm thấy có dòng nước ấm trào lên, mình ca thọt nhiều năm đùi phải vậy mà lại không lo lắng. Cái này. Giả Đông Lai nhìn xem đi xa Cố Tu, làm sao không biết đối phương đã trở thành xa không thể chạm địa đại nhân vật. Hắn nhưng là nghe nói hiện tại trấn ma vệ bên trong trấn giữ là nhân vật trong truyền thuyết, nghe nói là từ một cái tên là thư viện địa phương đi ra. Vừa rồi người kia hắn nhớ kỹ liền là tọa trấn ma vệ đại nhân vật, nghĩ không ra nhìn thấy Cố đại nhân, vậy mà cũng tất cung tất kính. Tam thúc, ngươi thế nào nhận thức vị đại nhân vật này? Tiểu Nhị tò mò hỏi. Giả Đông Lai tằng hắng một cái, khụ khụ, ít hỏi thăm, đem khách sạn dọn dẹp một chút, khai môn buôn bán. Chúng ta không phải đóng cửa sao? Bớt nói nhảm. Chương 312, Thanh Tẩy Tỉnh An chương 312, Thanh Tẩy Tỉnh An đi vào Tỉnh An trấn ma vệ, trên đường đi biển di đã đem trước mắt Tỉnh An quận bên trong tình huống kể rõ một lần. Tình huống cũng đúng như là cùng Giả Đông Lai nói. Tại Huyền Hư Minh vụ phun trào về sau, quỷ dị bắt đầu khôi phục, nội thành ngoại thành đều là như thế. Đoạn thời gian đó, bất ngờ không đề phòng, thương vong là lớn nhất. Bất quá rối loạn qua đi, rất nhanh liền bị kịp phản ứng trấn ma vệ cùng triều đình trấn áp xuống tới. Sau đó thư viện phái người, lấy thành trấn làm trung tâm, đem tất cả bên ngoài thôn xóm đều rời vào trong thành. Ngay sau đó thanh lý trong thành quỷ dị, hao phí mấy năm thời gian này mới khiến các bên trong tòa thành lớn ổn định lại. Nhưng dù cho như thế, đợt thứ nhất quỷ dị khôi phục phía dưới, nhân viên thương vong cũng đạt tới trọn vẹn một thành. Lúc đầu, trạng huống như vậy dưới, lòng người cũng an định xuống tới. Nhưng người nào có thể nghĩ đến Tỉnh An quận thành bên trong đột nhiên toát ra một loại quỷ dị, lúc nào tới vô ảnh đi vô tung, cho dù biển di như thế nào dò xét đều bắt không được nửa điểm quỷ dị vết tích. Nhưng là thương vong lại mỗi ngày đều đang phát sinh, cái này một tiếp tục liền là mấy năm. Đem bản tính phồn hoa Tỉnh An quận trở nên bây giờ như vậy tiêu điều. Nghe xong biển di tự thuật, Cố Tu tại trấn ma vệ bên trong đi lòng vòng hỏi, chúng ta toàn bộ Tỉnh An, thư viện phân nhiều ít người xuống tới. Biển di trả lời, Tỉnh An tính cả quận thành tổng cộng có 9 huyện 24 trấn, ngoại trừ quận thành là có 3 người bên ngoài, còn lại các huyện là 2 người, các trấn đều chỉ có 1 người, lại phối hợp trấn ma vệ người khai triển hành động. Nghe vậy, Cố Tu nhẹ gật đầu, số người này an bài cũng là phù hợp trong thư viện văn gan cảnh số lượng. Một cái Thuận Linh tính được, tổng cộng cũng 14-500 người, Thuận Linh xem như bên trong tiểu quốc gia, toàn bộ Thanh Vân như thế tính toán, thư viện văn gan số lượng không sai biệt lắm 8 thành đều tại. Nói một chút cái kia quỷ dị. Biển Di sắc mặt biến đến có chút khó coi, Cố sư minh, cái này quận thành quỷ dị. Bằng vào chúng ta thủ đoạn, căn bản dò xét không đến mảy may, chúng ta cũng tới báo qua, phía trên cũng có Hồng Nho sư tỷ xuống tới. Nhưng là cục diện vẫn như cũ như thế, cũng không có đổi mới, chúng ta y nguyên bắt không được đối phương. Thậm chí cho tới bây giờ, ngay cả nửa điểm manh mối đều không có. Nhưng là có thể khẳng định là thực lực của đối phương không thấp, vô cùng có khả năng đạt đến thần cảnh, chỉ là không hiểu nó mục đích ở đâu. Người đi theo ta, chúng ta đi một vòng. Là, Cố sư minh. Biển Di ứng thanh, một mình đi theo Cố Tu đi ra trấn ma vệ. Hai người tới trên đường cái, phóng nhãn nhìn lại, người đi đường rải rác, bất quá có thể là dựa vào trấn ma vệ bên cạnh quan hệ, nơi này so sánh với địa phương khác đã tốt không thiếu. Cố sư minh, bây giờ đi đâu bên trong? Đối với vị này Cố sư minh, Biển Di sớm có nghe thấy. Ngẫu nhiên hồi thư viện thời điểm, hắn cũng may mắn gặp qua mấy lần. Đối phương chiến thơ khách đại danh, cho dù là tại Thuận Ninh, hắn như sấm bên tai. Thời gian 10 năm, từ thư sinh đến hồng nho, để vô số người xấu hổ. Ngay từ đầu đại đa số người khả năng còn có tương đối tâm lý, nhưng theo người viết ra một bài tiếp một bài năm đấu dị tượng trở lên chiến thi tử, sớm đã nghỉ ngơi ý định này, lại không đem coi như người mới ý nghĩ. Cho dù Biển Di so Cố Tu còn sớm tiến vào thư viện, hiện nay cũng chỉ có thể ngưỡng vọng. Mà biết được lần này trợ giúp bọn hắn chính là Cố Tu, có thể nói là có chút kích động, mặc dù bọn hắn cũng không xác định đối phương có thể giải quyết bên này quỷ dị. Cố Tu trừng mắt nhìn, mở ra vọng khí thuật, hướng phía Tinh An quận vọng đi, lập tức thiên địa phai màu, vô số khí lưu bay lên. Bên này, Cố Tu một chỉ chéo phía bên trái hướng, sau đó nhanh chân đi về phía trước. Biển Di theo thật sát, mặc dù không hiểu đối phương gây nên, nhưng là hắn chỉ cần làm theo liền có thể. Hai người một trước một sau, đi qua từng đầu phố dài hẻm nhỏ, rất nhanh liền đi tới một tòa dân cư điểm. Cố Tu ra hiệu dưới, Biển Di tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Không bao lâu, khe cửa mở ra, có bóng người mở miệng, vị này. Còn chưa nói xong, hắn đột nhiên tướng môn trực tiếp mở ra, trên mặt mang lên định nọt tiếu dung. Nguyên lai là Hải đại nhân, ngài tại sao cũng tới? Biển Di nhàn nhạt phất phất tay, để nhà ngươi người đều đến sân. Người kia trong lòng hoảng hốt, hỏi vội, Hải đại nhân, thế nào? Có phải hay không? Bớt nói nhảm, nhanh. Là. Người này lộn nhào chạy đi vào, mà Cố Tu cùng Biển Di thì theo ở phía sau. Một lát sau, gia đình này tất cả mọi người đều đi tới sân, Cố Tu chiếu mắt đánh, nhẹ nhàng vây tay một cái, có phụ nhân trong ngực tiểu hài lập tức tuột tay, hướng phía Cố Tu bay tới. Con của ta. Phụ nhân kia thấy thế kêu to muốn nhào tới, bất quá lập tức bị gia chủ người cản lại. Yên tĩnh, đây là trấn ma vệ đại nhân. Phụ nhân trên mặt càng là hoảng sợ, co rúm lại lấy tay, đại bá của hắn, này sao lại thế này? Cố Tu trước người nổi lơ lửng hài tử con mắt thật to, cũng không khóc không náo, thậm chí còn cười khanh khách. Hài tử ngực treo một khối hoàng kim truy sức. Hắc khí kia chính là từ khối này truy sức bên trong hiện hiện. Có lẽ là cảm nhận được áp lực, truy sức bên trong đột nhiên có kinh khủng hắc ảnh hiện hiện, một nháy mắt công phu liền tựa như muốn che đậy bầu trời giống như. Chỉ là nháy mắt sau đó, một ngón tay liền chọc lấy xuống tới, không trở ngại chút nào địa xuyên thấu trở ngại, trực tiếp rơi vào truy sức bên trên. Giáp thanh âm thanh thúy vừa mới vang lên, nương theo tại mọi người bên thai liền là một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Chỉ bất quá đạo này tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Nhẹ nhàng phất phất tay, hai tử ngực truy sức tựa như bị miệng, bị một trận gió thổi đi. Cố Tu đưa tay méo méo hài tử gương mặt, nhìn thoáng qua hoảng sợ đám người đối Biển Di nói ra, đi thôi, kế tiếp. Nói xong, hai tử lại nhẹ nhàng địa bay trở về đến mẹ đứa bé trong ngực. Biển Di ngây người một lúc, vội vàng gật đầu, là Cố sư minh. Biển, Hải đại nhân, cái này, đây là có chuyện gì a? Gia chủ này trong lòng người hoảng muốn chết, vừa rồi cái kia một màn kinh khủng để hắn hiện tại quần đều có chút ướt át. Thấy thế, Biển Di nghĩ thấp giọng nói ra, vừa rồi đó là ta tại thư viện sư minh, một vị chân chính đại năng hạng người, là đến giải quyết chúng ta Tình An trước mắt núp trong bóng tối quỷ dị. Các loại giải quyết về sau, Tình An liền sẽ khôi phục bình thường. Nói xong, hắn vội vàng đuổi theo. Rời đi dân cư điểm không xa, Cố Tu lần nữa mở ra vọng khí thuật, một chỉ phía trước, bên kia, đi. Cứ như vậy, Cố Tu mang theo Biển Di, một ngày thời gian đi khắp toàn bộ Tình An, tốc độ nhanh chóng làm cho người liễu lưới. Nhưng dù cho như thế, Biển Di lại phát hiện vẫn không có tìm tới cái kia nút trong bóng tối quỷ dị. Hắn tin tưởng đối phương không có khả năng tồn tại ở dọc theo con đường này bị Cố Tu tiêu diệt quỷ dị bên trong, dù sao dựa theo phán đoán, đối phương tất nhiên đạt đến thần cảnh, tương đương với hồng nho cấp độ. Cho dù không bằng Cố sư minh, cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ mới đúng. Mà sự thật cũng là như thế, đoạn đường này xuống tới, Cố Tu thỉnh thoảng địa dùng vọng khí thuật đảo qua toàn thành, nhưng thủy chung không có phát hiện hưu thần cảnh quỷ dị. Hai người trở lại trấn ma vệ bên trong, mặt khác hai cái thư viện bằng gan nho sinh cũng đã trở về. Nhìn thấy Cố Tu, tất nhiên là một fan bài kiến. Các ngươi lại đi nghỉ ngơi, những ngày này ta cũng sẽ ở Tinh An, thẳng đến trừ bỏ này quỷ. Cố Tu gặp Biển Di lo lắng, không khỏi an ủi lấy. Yên tâm, ta thời khắc giám sát lấy toàn bộ của thành, phàm là đối phương dám động thủ, ta sẽ trước tiên tìm tới hắn. Nghe vậy, Biển Di chấn động vô cùng. Sư minh ngươi có thể giám sát toàn bộ quận thành. Cố Tu cười cười gật gật đầu, "Ân, đây là ta nắm giữ một môn bí thuật, cũng chỉ có thể dùng tới làm điểm giám sát sự tình, không có tác dụng gì. Bất quá để ở chỗ này lại là vừa làm chỗ tốt." Chương 313, Quỷ tử Tiêu Huyền chương 313, Quỷ tử Tiêu Huyền đêm, đậm đặc như mực. Tối nay có phong, mây đen đầy trời. Trên đường dài, đen đuốc tịch liêu, yên tĩnh không có tiếng người. Tựa như theo vào đêm, cả tòa thành đều lâm vào ngủ say. Mà cái này cơ bản cũng là ban đêm các thành thái độ bình thường. Ngoại trừ ẩn từ một nơi bí mật gần đó, do xét các nơi trấn ma vệ bên ngoài, không có người còn dám tại dạng này trong đêm bên ngoài du đãng. Hô, một trận gió thổi qua, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại một gia đình sân nhỏ. Người này thân mang áo bào đen, trên đầu cũng là đóng nghiêm mật, mảy may nhìn không ra nửa điểm gương mặt lộ ở bên ngoài. Hắn không nhìn khóa chặt cửa phòng, cất bước đi vào, thân hình tựa như vô hình vật chất đồng dạng, trực tiếp xuyên thấu cửa phòng. Tiến vào trong phòng, hắn móc từ trong ngực ra một cái trong suốt bình ngọc, trong bình ngọc có màu đỏ tươi vật chất lưu vừa đi vừa về tới lui. Nhìn xem trong bình ngọc đồ vật, người này không khỏi lắc đầu, thừa không nhiều lắm, chỉ đủ dùng cái vài chục lần. Cầm trong tay bình ngọc, thân hình của hắn giống như quỷ mị, xuất hiện tại chính phòng bên trong. Gian phòng bên trong một đôi vợ chồng trung niên đang nằm trên giường, hô hấp đều đều, sớm đã là lâm vào giấc ngủ ở trong. Thấy thế, người này mở ra bình ngọc, cúi người đi vào vợ chồng trước người, đem bình ngọc đối hai người, phân biệt nhỏ một giọt xuống dưới. Màu đỏ tươi vật chất vừa rơi vào hai người bờ môi, trong nháy mắt liền tựa như có sinh mệnh đồng dạng, chủ động chui vào. Một nháy mắt công phu, hai giọt màu đỏ tươi vật chất, một giọt tiến nhập nam tử trái tim, một giọt thì chui vào nữ tử sau sống lưng. Trong lúc đó, màu đỏ tươi chất lỏng tại thể nội nổ tung, hóa thành vô số tinh mịn như đầy huyết châu, một viên chăm chú bao trùm trái tim, một viên đem sau sống lưng tầng tầng quấn quanh. đau đớn kịch liệt giống như thủy triều ầm vang đánh tới, hai vợ chồng mở tròn mắt, hai mắt trong nháy mắt xuất huyết, tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhưng mà yết hầu lại giống như là bị một cái vô hình bàn tay lớn bóp chặt, lại không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Người áo đen nhìn xem hai người, thanh âm không nhẹ không nặng, lại làm cho người sợ hãi, đường sợ, rất nhanh liền kết thúc. Nói xong, hai người con mắt lập tức một mảnh huyết hồng, khóe mắt chảy ra từng tia máu tươi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm hai người khí tức tiêu tán trong nháy mắt, người này vươn tay, tại nam tử lồng ngực nhẹ nhàng một vòng, một đường vết rách thông suốt xuất hiện. Hắn đưa tay đem viên kia trở nên dị thường dài rộng trái tim nắm trong tay, sau đó lại nhẹ nhàng kéo một phát nữ tử, đem xoay chuyển tới, mở ra đối phương sau sống lưng, trong chốc lát, huyết châu bắn ra. Người này có chút há miệng, đem huyết châu đều nuốt vào trong miệng, tiếp lấy 2-3 lần liền đem trong tay trái tim nuốt vào trong bụng. Lúc này, trên giường hai vợ chồng sớm đã không một tiếng động, sinh mệnh tan biến đến sạch sẽ. Chậc chậc, hương vị coi như không tệ. Người này phân biệt rõ xuống khóe miệng, đưa tay xóa đi bên miệng lưu lại vết máu, cảm ứng một chút trong cơ thể lực lượng biến hóa, không khỏi lần nữa lắc đầu, tự lẩm bẩm, còn chưa đủ, giả trung quy là giả, bất quá so với bình thường tu luyện, cũng là nhanh hơn rất nhiều. Thì thầm một tiếng, hắn nắm lấy bình ngọc quay người ra phòng, hướng cửa đối diện đi đến. Nơi đó là gia đình này hai đứa bé gian phòng. Chỉ bất quá hắn mới vừa tới cửa chuẩn bị đi vào, lại lập tức dừng bước. Không dễ dàng a, vậy mà thật có thể tìm tới ta. Cố Tu đứng tại đối phương sau lưng, khoảng cách gần như thế vẫn như cũ khó mà cảm ứng được trên người đối phương một điểm quỷ dị khí tức, thật là khiến lòng người kinh, đoán chừng lại là một cái cùng Diệp Ngọc như đồng dạng tồn tại. Nếu là quỷ dị đều như thế, vậy đối với nhân loại thật sự mà nói không phải một chuyện tốt. Với lại nếu không phải hắn thời khắc giám sát toàn thành, sau đó điều chỉnh mạch suy nghĩ, chú ý trong thành khí lưu màu trắng, hắn khả năng cũng vô pháp truy tra đến tận đây. Người này từ đầu đến cuối đều không có toát ra dù là mảy may quỷ dị khí tức, chợt nhìn lại, nói là một cái thường nhân cũng không ai không tin. Bất quá đã bị hắn tìm được, cái kia. Và đúng lúc này, người kia đột nhiên hướng phía trước xông lên, thân hình trực tiếp tiến nhập gian phòng, sau đó mấy cái chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Bất quá đối với đây, Cố Tu sớm có đoán trước, một sợi khí tức như giỏi trong xương gắt gao quấn quanh ở trên người đối phương, lập tức cả người lách mình đi vào ngoài phòng, phanh một tiếng phóng lên tận trời. Trung Nguyệt tiềm không thuật mặc dù đạt đến xe nhẹ đường quen, nhưng là cũng không đủ ủng hộ hắn thời gian dài ngự không mà đi. Nhưng là đối với hiện tại cục diện tới nói, đã dư xài. Không chung, hắn nhìn xem hướng phía nơi xa hối hả rời đi thân ảnh, không khỏi cười lạnh, ngươi trốn không thoát. Đang tại điên cuồng thoát đi quỷ dị, chạy ở giữa quay đầu nhìn một cái, một chút liền thấy được trên bầu trời xa xa nhìn chăm chú lên hắn Cố Tu, lập tức trong lòng tức giận, hèn mọn nhân loại. Nhưng mà, hắn giờ phút này đang đứng ở thời kỳ mấu chốt, thực sự không nên cùng người động thủ. Thân hình nhất chuyển, hướng phía ngoài thành phương hướng chạy như điên. Cố Tu thấy thế, đạp mạnh hư không, cả người trong nháy mắt bắn ra, trong chốc lát vượt qua khoảng cách giữa hai người. Cảm ứng được sau lưng truyền đến động tĩnh, quỷ dị rốt cuộc bảo trì không ở lúc trước chấn định, cả người phanh một tiếng, như là hư ảnh đồng dạng nổ tan, mỗi một cái mảnh vỡ tựa như con rơi đồng dạng, vô cánh bay xa. Sớm có phòng bị Cố Tu, lang không ngón tay hóa thành tàn ảnh, từng đạo ngự tinh linh tê chỉ lên. Chỉ nghe không trung truyền đến một trận lốt bốt tiếng vang, tất cả hư ảnh tại tinh thần chi lực công kích đến, trực tiếp bị đánh đến vỡ nát. Tinh thần đạo, ngươi không phải thư viện người sao? Cái kia quỷ dị thanh âm tại phía trước xuất hiện, lộ ra rất là chấn kinh. Cố Tu cười lạnh một tiếng, không để ý đến đối phương nghi hoặc, để cho ta nhìn xem ngươi giấu ở ai trên thân. Nói xong hắn hơi buông tay, mới rèn đúc đi ra thần tiêu đao rơi vào trong tay. Lập tức, hư không một chỉ, xa xa khóa chặt đối phương. Nương theo lấy trong cơ thể thi chó phách chấn động, khiếu huyệt bắt đầu thắp sáng, cái kia quỷ dị sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Không, khả năng, tinh hà liệt không kiếm. Cố Tu cao cao trôi nổi tại không trung, khí thế như hồng, một đao chém xuống. Thần tiêu đao trong nháy mắt hóa thành một đầu sáng chói tinh hà, xé rách trường không, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa gào thét xuống. Bất quá là một ý niệm, đao khi đã tới gần quỷ dị đỉnh đầu. Đao kia khí phía trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, để quỷ dị hoảng sợ muốn tuyệt, lúc này, hắn chỗ nào còn nhớ được phải trang thuận tiện động thủ. Thế nhưng, thật làm lực lượng rơi xuống, ý động thủ lại tại cố lực lượng này hạ bị trừ khử sạch sẽ. Bên cái kia quỷ dị sau lưng phố dài bị phân hai đoạn, ở giữa là một đầu lỗ thủng to lớn, kéo dài vài dặm. Nếu không có Cố Tu tận lực khống chế, sợ là cuối cùng tòa nhà đều muốn tại công kích của hắn hạ hủy đi. Làm sao? Khả năng, thiên cảnh, lực lượng. Soạn, người áo đen phân hai nửa, một mảnh huyết thủy tuôn ra, ngũ tạng lục phủ đều rơi lả tả trên đất. Cùng lúc đó, trong thành một chỗ khách sạn trong phòng, một tôn tượng bùn ba một tiếng vỡ vụn ra. To lớn như vậy động tĩnh, sớm đã kinh động đến bốn phía tuần tra trấn ma vệ. Bất quá Cố Tu cũng không để ý tới, hắn đi tới gần, nhìn xem máu tanh chẳng diện, cũng không hề để ý chỉ là nhìn xem dưới hắc bào khuôn mặt, lại là có chút ngoài ý muốn. Cái này áo bào đen phía dưới thân ảnh lại là già đông lái cháu kia. Cố Sư Minh. Biển Di xa xa chạy đến, thấy cảnh này, bước lên phía trước chào. Cố Tu nhẹ gật đầu, đây chính là cái kia quỷ dị, ngươi đi vui mừng dân khách sạn một chuyến, tìm một chút này quỷ gửi phẩm, xác nhận một chút phải trang hủy đi. Là, Sư Minh. Biển Di trong lòng phấn chấn. Vị này Cố Sư Minh quả thật không tầm thường, mới đến ngày đầu tiên, liền trực tiếp giải quyết làm bọn hắn thúc thủ vô sách nhiều năm tình huống, chắc không được có thể bị người truyền tụ. Cố Tu ngồi xuống, tại áo bào đen phía dưới tìm ra cái kia bình ngọc. Trong bình ngọc màu đỏ tươi chi vật, khiến cho trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Mà đúng lúc này, đã lâu hệ thống xuất hiện lần nữa tiếng vang. Keng. Nhiệm vụ đặc thù, chém giết quỷ tử 1, 9 ban thưởng sơn hải đồ 1, 9 quỷ tử tiêu huyền hiện đã đền tội, phải chăng nhận lấy ban thưởng. Chương 314, gặp lại hảo hữu chương 314, gặp lại hảo hữu làm hệ thống thanh âm vang lên, Cố Tu Triệt để ngơ ngác một chút.
Cái quỷ gì?
Quỷ tử Tiêu Huyền. Cái này giả Đông Lai chất tử lại là nhiệm vụ bên trong 9 cái quỷ tử thứ nhất, mình cứ như vậy dễ như trở bàn tay xử lý đối phương. Bất quá, bất kể như thế nào, hệ thống biểu hiện khẳng định là sẽ không sai. Cố Tu khó có thể tin cảm khái một hồi, liền nhận lấy ban thưởng. Trong trí nhớ, 1/9 Sơn Hải đồ ánh vào tâm thần. Bất quá phần này ký ức hiện hiện cũng vô thần dị, nhưng cũng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, có thể từ đó nhòm ngó nửa phần đồ bên trong cảnh tượng. 1/9 đồ bên trên, có núi lột ngột từ mặt đất mọc lên, liên miên bất tuyệt, nối tiếp nhau giữa thiên địa. Những này hình ngọn núi thái khác nhau, có bén nhọn như kiếm, đâm thẳng thương khung, có mượt mà như khâu, nặng nề phong cách cổ xưa. Trong lòng núi vờn quanh mê vụ, như mộng như ảo, lộ ra thần bí khó lường. Mà tại 1/9 đồ phổ biên giới, như trước vẫn là sông núi, không thấy nửa phần hải vực. Sơn Hải đồ, chẳng lẽ cùng Sơn Hải chi lực có quan hệ? Cố Tu trong lòng suy đoán. Tí tách trên trời bay xuống tinh mịn tiểu vũ, mây đen bắt đầu trở nên mỏng manh, loan thoáng ánh trăng xuyên thấu qua tầng mây khi có khi không tung xuống. Nhìn thoáng qua bận rộn trấn ma vệ, Cố Tu quay người rời đi. Biển Di thấy thế, vội vàng đuổi theo. "Sư Minh, tiếp xuống ngài có cái gì an bài?" "Trực tiếp hồi thư viện." "Nhanh như vậy?" Biển Di có lòng muốn lưu Cố Tu chờ lâu một hồi, nhưng cũng biết mình không có gì lý do. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, làm thần quang phá hiểu, trấn ma vệ gián tiếp ra quỷ dị bị trấn sát tin tức, trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ Tinh An. Bách tính buôn tàu bẩm báo, vui sướng rất nhanh tràn ngập ra. Bất quá nơm nớp lo sợ mấy năm, sợ hãi nội tâm như thế nào một tờ văn thư cứ như vậy dễ dàng tiêu trừ. Đại đa số người khi biết tin tức về sau, mặc dù cảm thấy vui sướng, nhưng cũng vẫn không có đem thả xuống nửa điểm cảnh giác. Thời gian sẽ vượt lên hết thảy. Cố Tu trước kia cáo biệt Biển Di cùng hai vị khác sư đệ, lặng yên không một tiếng động rời đi Tinh An. Bất quá rời đi Tinh An trước đó, hắn đi một chuyến vui mừng dân khách sạn, gặp giả Đông Lai. Bởi vì đến Cố Tu căn dặn, giả Đông Lai cũng không hiểu biết cháu của mình liền là cái kia tai họa Tinh An mấy năm quỷ dị, chỉ là biết được đêm qua tự mình chất tử bị quỷ dị làm hại. Bởi vậy toàn thành vui vẻ phía dưới, cũng chỉ có giả Đông Lai sinh lòng đau thương. Cháu hắn đã là hắn cổ gia chỉ có dòng dõi, chuyến đi này cũng liền đứt dễ, như thế nào để hắn không thương tâm. Nhìn thấy Cố Tu tới cửa, giả Đông Lai nâng lên tinh thần tiếp đãi hắn. Ba an ủi giả Đông Lai vài câu, Cố Tu đem một tôn phong linh bí thuật pho tượng đặt ở trên mặt bàn. "Giả trưởng quỹ, thứ này tặng cho ngươi, có thể hộ ngươi mấy lần chu toàn." Giả Đông Lai nghe vậy, chấn động trong lòng, có chút kinh sợ, "Cái này, tiểu nhân, thực sự?" Cố Tu cười cười, "Giả trưởng quỹ, ngươi ta cũng coi như quen biết cũ, thu a." "Nhiều." Đa tạ Cố đại nhân. Đem Cố Tu đưa ra môn, nhìn đối phương đi xa thân ảnh, giả Đông Lai trong tay nắm thật chặt tôn này pho tượng, tâm tình khoái động không thôi. Nhưng là nghĩ lại nghĩ đến cháu mình chết thảm, ngay cả cái thi thể đều không lưu lại, liền lại khổ sở muốn rơi lệ. Từ Tinh An quận đi ra, Cố Tu hướng phía ngoài thành bến tàu phương hướng đi đến. Bất quá bởi vì quận thành quỷ dị quan hệ, hiện tại bến tàu sớm đã hoang vu, bên bờ ngừng lại vô số to to nhỏ nhỏ đội thuyền, theo gió lay động. Hiện tại cái kia quỷ tử Tiêu Huyền sự tình giải quyết, chắc hẳn con sông này vực hẳn là cũng có thể một lần nữa nổi lên sức sống, giống như cái kia phong quốc Dương Tây đại vận hà. Tại biết được cái thế giới này các loại chân tướng về sau, Cố Tu đối Thanh Vân bên trên quỷ dị cũng không làm sao để ở trong lòng, gặp được một cái giết một cái chính là. Bởi vì hắn minh bạch bên cạnh góc chi cảnh quỷ dị bất diệt, Thanh Vân, Sơn Hải, Huyền Nguyên đều quỷ dị liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, chỉ là khổ bách tính. Lựa chọn một đầu thuyền nhỏ, chi lên thuyền mái chèo, Cố Tu nhẹ nhàng đẩy. Thuyền nhỏ lập tức phá sóng mà đi, hướng phía nơi xa mà đi. Dương mắt nhìn lên, dòng sông hai bên bờ, cao lớn cây cối thanh thúy tươi tốt, cực kỳ phồn thịnh. Thuyền nhỏ tại Cố Tu khống chế dưới, xuôi dòng mà xuống, tốc độ rất nhanh. Một người một thuyền, nếu không có quỷ dị quấy rầy, nhất định là một trận thoải mái dễ chịu lữ hành. Phốc một chỉ điểm ra, linh tê chỉ đem trong nước một quỷ ngay tiếp theo gửi phẩm trực tiếp đánh cho vỡ nát, trừ khử tất cả khí tức. Lắc đầu, Cố Tu tiếp tục hướng phía trước đi. Đoạn đường này, trong sông không thuyền, độc hữu Cố Tu một người một thuyền, cũng là lộ ra khoan thai tự đắc. Đợi đến thủy thế nhẹ nhàng, hắn đem ghế mây đặt ở đầu thuyền, ngồi trên ghế, đón gió, thưởng thụ lấy bờ sông mỹ cảnh. Bất quá lại đi một đi ngang qua về sau, cách xa Tinh An phạm vi, dòng sông bên trong lập tức liền xuất hiện làm cho người tức giận cảnh tượng. Đó là từng cỗ tung bay ở trong sông thi thể trướng như cự nhân, trắng bệnh mục nát, dẫn tới trong sông con cá nhao nhao giành ăn. Thấy cảnh này, Cố Tu đứng lên đến, vung tay lên, cuốn lên trong sông thi thể, bỏ vào dòng sông hai bên bờ. Cứ như vậy, một đường đi, một đường thu thập. Cố Tu mình cũng không biết đến cùng an trí nhiều thiếu bộ thi thể, đến cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy con sông này bên trong nơi nào còn có cái gì phong cảnh, chỉ còn lại tràn ngập một mảnh sắc tối. Từ dưới bến tàu đến, lâm đường bên này bến tàu tự nhiên cũng là hoang vu rơi mất. Bất quá có thể nhìn ra được, nội thành nhân khí huyên náo, ngược lại là so với Tình An ngược lại tốt hơn không thiếu. Không có đi quấy rầy khóa chặt cửa thành, Cố Tu lặng yên không một tiếng động vượt qua tường thành tiến nhập trong thành. Hơn 10 năm chưa từng đến, lâm đường phảng phất cũng không có phát sinh cái gì cải biến. Trên đường phố, người đến người đi, chợ vẫn như cũ tương đối náo nhiệt. Cố Tu đi qua, trái nhìn một cái, nhìn bên phải một chút, phảng phất về tới hơn 10 năm trước. Đi tới, hắn đi tới huyện nha. Bất quá hắn cũng không phải là tới gặp thư viện sư đệ, mà là tìm đến huyện nha bên trong cái kia khí tức quen thuộc. Xong cái kia cổng huyện nha bộ khoái chắp tay, Cố Tu vừa cười vừa nói, thỉnh cầu vị tiểu ca này, giúp ta gọi một cái quách đạt. Quách huyện úy. Ngài là? Cái kia bộ khoái nghe vậy, hỏi đội. Liền nói lâm đường cố nhân đến phường. Bộ khoái gật gật đầu, lập tức đi vào. Không bao lâu hắn đi vào huyện ủy công vụ bên ngoài, đối canh giữ ở cổng đồng Liêu nói ra: "Lý ca, huyện nha ngoài có người tìm Quách huyện ủy, xin ngươi thông báo nói chuyện." Người kia nói là Lâm Đường cố nhân tới thăm. "Đi, ta đi bẩm báo một tiếng." Người kia đi vào công vụ trong phòng, cùng Quách Đạt một tiếng, Quách Đạt hơi nghi hoặc một chút, bất quá vẫn là đứng dậy đi ra ngoài. "Lâm Đường cố nhân, bên ngoài người đến. Hiện nay có thể tại thành trì ở giữa lui tới, chỉ có chính thức, bởi vì có trấn ma vệ, có thư viện hành tẩu bảo vệ. Nhưng là người bình thường liền căn bản không điều kiện này, cho dù trong nhà có võ giả hộ vệ cũng giống như vậy. Trên đường gặp được quỷ dị, đại khái suất dễ dàng chết hết sạch." Đi theo cổng thủ vệ, Quách Đạt một thân quan bảo đi tới huyện nha bên ngoài, lập tức liền thấy một đạo thân ảnh khôi ngô chính mỉm cười nhìn xem hắn. Quách Đạt bước chân dừng lại, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng lập tức ánh mắt lộ ra khó có thể tin kinh hỉ thần sắc. "Cố Tu." "Ha ha ha." Cố Tu nhìn thấy Quách Đạt thời khắc này bộ dáng, trong lòng thư sướng không thôi, lớn tiếng cười bắt đầu. "Quách Đạt, ta trở về." Quen biết cũ hảo hữu, trùng phùng Lâm Đường, hai người hung hăng ôm một hồi. Quách Đạt lộ ra dị thường kích động, phanh một quyền nện ở Cố Tu ngực, chấn động đến tay hắn đau. "Hảo tiểu tử, ngươi đi lần này liền là vài chục năm, thế nhưng là muốn sát ta vậy. Đi, đi trong nhà, để ngươi tẩu tử hảo hảo cả một bàn thịt rượu, ngươi ta hôm nay không say không nghỉ." Hắn nhìn từ trên xuống dưới Cố Tu bộ dáng, ngoại trừ thân hình lại cao to mấy phần, chỉnh thể bộ dáng cũng không có thay đổi quá lớn, cũng chính là tinh khí thần để hắn trong lúc nhất thời có chút xa lạ. Từ đối phương trên thân tiết lộ ra ngoài loại kia mơ hồ khí tức, để hắn biết được hảo hữu của mình sợ đã trở thành khó lường tồn tại. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng trong lòng của hắn đối hảo hữu đến mừng rỡ. "Giúp ta cùng Chu đại nhân nói một tiếng, ta về nhà trước." "Là, huyện ủy đại nhân." Quách Đạt lôi kéo Cố Tu tay, hai người rời đi huyện nhà. "Ngươi vẫn là ở tại Tiểu Vinh đường phố sao?" Cố Tu nhìn thoáng qua tiến về phương hướng, không khỏi hỏi. Quách Đạt gật gật đầu, "Ừm, bất quá không có ở tại lúc đầu nơi đó, đổi một nơi. Ngươi biết, nơi đó đã trải qua loại sự tình này, ta cũng không có lá gan tiếp tục ở đường ra chủ rời đi Lâm Đường về sau, đem Tiểu Vinh đường phố một chỗ bất động sản tiện nghi bán cho ta, xem như để cho ta nhặt được cái tiện nghi." Nói đến đường ra, Quách Đạt hỏi, "Đường ra chủ bọn hắn ở kinh thành vừa vẫn rất tốt, đi lần này cũng có chút năm tháng. Bọn hắn mọi chuyện đều tốt." Cố Tu nhẹ gật đầu, "Ngược lại là ngươi, làm sao lăn lộn đến huyện úy, cái này xem như thuận linh thực sự quan viên. Lấy Quách Đạt tư cách, theo lý thuyết là không thể nào trở thành quan viên mới đúng." Nghe vậy, Quách Đạt cười hắc hắc, vỗ vỗ Cố Tu cánh tay, "Còn không phải bởi vì ngươi, 7, 8 năm trước chấn thủ Lâm Đường vị kia thư viện hành tẩu đại nhân, đột nhiên hướng lên đề nghị để bắt ta. Sau đó tự mình gặp ta, nói với ta một điểm chuyện của ngươi." "Thì ra là thế." Cố Tu giật mình, "Cái này nói thông được." Chương 315, cầm nước soi chương 315, cầm nước soi đi tới Tiểu Vinh đường phố. Đoạn đường này Cố Tu thấy được không dưới 4, 5 đợt chấn ma vệ tuần tra. Tu vi thấp nhất đều có đoán cốt cảnh, lại đội ngũ tuần tra bên trong nhất định có một cái biết điều cấp độ võ giả. Thực lực như vậy mặc dù tại quỷ dị trước mặt không tính là gì, nhưng là vậy cũng muốn nhìn quỷ dị thực lực. Phần lớn linh binh quỷ dị, cho dù là đoán cốt cảnh võ giả, chỉ cần hiểu được phương pháp vận chuyển khí huyết, vậy cũng có năng lực chống cự. Quỷ dị bên trong, linh binh cùng linh quan hoàn toàn là hai cái không giống nhau đẳng cấp. Một khi tiến nhập linh quan, thực lực liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không đến cương khí căn bản là không có cách ứng phó. Đối với võ giả mà nói, đây là một loại làm người tuyệt vọng chênh lệch. Bất quá bây giờ huyện nha bên trong có thư viện văn gan hành tẩu tại, bên ngoài có trấn ma vệ tuần thú. Chỉ cần không phải xuất hiện quá mức không hợp thói thường quỷ dị, bảo đảm Lâm Đường an toàn đầy đủ. Quách Đạt nhà là một bộ hai tiến tòa nhà, lấy Quách Đạt thực lực kinh tế khẳng định là mua không nổi, xem ra Đường Chính Minh cái này nửa bán nửa tặng có chút hung ác. Ba ba Quách Đạt gõ cửa một cái, có người gác cổng mở cửa ra. Lao ra trở về. Hai người đi vào dinh thự, trong sân hoa có cây cối kinh doanh địa có chút tinh xảo. Quách Đạt cười nói, "Tẩu tử ngươi ở nhà cũng nhàm chán, liền ưa thích lo liệu những này hoa hoa thảo thảo. Ngược lại là đem trong nhà làm cho một năm bốn mùa đều là hương hoa bốn phía." Trong ngôn ngữ, hắn đối với mình thê tử hiển nhiên rất là vui vẻ. "Cha." Một tiếng thanh thúy tiếng la từ xa đến gần, không bao lâu liền có một màu vàng nhạt thân ảnh lao đến, hướng phía Quách Đạt đánh tới. Chỉ bất quá vừa tới gần, liền đã ngừng lại thân hình, có chút nhút nhát nhìn về phía Cố Tu. Quách Đạt cười ha ha, cương triều điệu kéo qua tiểu nữ, nói với Cố Tu, "Còn nhớ rõ Nô Nô sao? Cái này nhoáng một cái liền là tầm 10 năm, nữ nhi của ta đều đã lớn như vậy." Cố Tu gật đầu cười, móc từ trong ngực ra pho tượng, đưa tay xuyên một cây dây nhỏ, đối với thiếu nữ vẫy vẫy tay. Thiếu nữ có chút do dự, nhìn một chút Quách Đạt. Quách Đạt vỗ vỗ thiếu nữ đầu, "Linh Nhi, đây là cha hảo bằng hữu, ngươi gọi Cố thúc thúc." Quách Linh Nhi nghe vậy lúc này mới chần chờ một chút đi tới Cố Tu trước mặt. Cố Tu ngồi xổm xuống, đem pho tượng treo ở thiếu nữ ngực, nhẹ nhàng sờ lên tóc của nàng, "Linh Nhi, đây là thúc thúc tặng ngươi lễ vật, có thể nhất định phải cất kỹ a, không cho phép tháo xuống." Quách Linh Nhi không hiểu, lại hiểu sự tình gật gật đầu, không hỏi vì cái gì. "Mẹ ngươi đâu, để nàng cũng tới." "Ân, bất quá nương tại giúp mãi mãi trà sát người đấy, muốn chờ một hồi." Gặp Cố Tu xa lục nghi hoặc, Quách Đạt cười khổ một tiếng, một bên đi vào trong, vừa nói, "Mẹ ta mấy năm trước vậy một hồi, cũng không biết chuyện gì xảy ra, người liền tê liệt, đi không được đường." Hai người đi vào chính sảnh, hàn huyên một hồi không bao lâu, Khúc Lâm đi ra. Một phen chào, Khúc Lâm tự đi chuẩn bị thịt rượu. Cái này hơn 10 năm không thấy, Quách Đạt cũng xúc râu ria, nhìn xem lão thành rất nhiều, Khúc Lâm thân hình cũng càng phát phúc hậu mượt mà, thời gian đều tại trên thân hai người lưu lại không ít vết tích. Dù sao nữ nhi Quách Linh Nhi đều lớn như vậy. "Đúng, nhưng có gặp qua Vu Cấm?" Cố Tu đột nhiên hỏi. Hắn nhớ đến lúc ấy thi cử nhân thất bại,
Quách Đạt liền từ bỏ, chẳng qua ở cấm thì lựa chọn tiếp tục đọc sách. Nghe được Vu Cấm hai chữ, Quách Đạt sắc mặt hơi đổi, thần sắc lộ ra có chút xa xút. Cố Tu trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Quả nhiên, Quách Đạt lắc đầu giận dữ nói, 9 năm trước, khi đó quỷ dị họa loạn lâm đường, mọi nhà có làm cạo, đưa mắt đều là linh đường. Vu Cấm người một nhà liền là lần kia quỷ dị họa loạn bên trong đi. Tiếng nói vừa ra, Cố Tu sinh lòng tiếc nuối. Không ngờ tới, quen biết cũ hảo hữu vậy mà liền dạng này đã đi. Lâm đường đều là như thế, không biết tại Vân Khê trấn thường ý hiện tại như thế nào. Trong lúc nhất thời, Cố Tu tâm tình có chút xa xút. Thấy thế, Quách Đạt rời đi chủ đề, ngươi đây, nói một chút ngươi đi. Ta, Cố Tu nghĩ nghĩ, cũng không có gì có thể giấu giếm, ta bây giờ tại thư viện ngươi cũng biết, trong thư viện ngoại trừ đọc sách liền là đi học, đã không còn gì để nói. Ngược lại là ta cũng thành hôn, còn sinh hai đứa bé, một nam một nữ. Nam gọi Cố Hành Châu, nữ tên là Cố Vân Chỉ. Quách Đạt vui vẻ nói, tiểu tử ngươi vô thanh vô tức vậy mà đã thành thân, ngay cả hài tử đều có. Là nhà nào cô nương? Ha ha. Cố Tu cười nói, kinh thành một gia đình, ngươi đệ muội gọi là Thích Thải Vi, vẫn là ta chủ động theo đuổi nàng. Liền, hai người liền riêng phần mình chuyện cũ, giảng thuật riêng phần mình cố sự. Trong bất chi bất giác, sắp trời tối xuống, Khúc Lâm cũng đem rượu đồ ăn đều chuẩn bị đầy đủ. Ăn cơm trước, hai người lên bàn, nâng ly cạn chén, ăn đến rất là tận hứng. Thẳng đến Quách Linh Nhi cùng Khúc Lâm không chịu nổi cơn buồn ngủ đi ngủ, hai người cũng là không có ngừng ý tứ. Cầm đuốc soi suốt đêm, trắng đêm bắt chuyện. Tới gần canh năm, lúc này mới kết thúc trận này ôn chuyện. Nam đại Quách Đạt chuẩn bị trong phòng khách, Cố Tu trong lòng rất là nhẹ nhõm. Hảo hữu mọi chuyện đều tốt với hắn mà nói liền là lớn nhất trấn an. Hắn thật đúng là sợ đến lâm đường, không gặp được một cái nửa điểm quen thuộc người cũ. Sáng sớm hôm sau, trong sân, Cố Tu chậm rãi đánh lấy đại nhật chân ngục quyền, bên cạnh trên băng ghế nhỏ ngồi một cái sừng dê thiếu nữ, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn chằm chằm bảo, cũng không nói chuyện. Thằng đến Cố Tu thu hồi tư thế, thiếu nữ mới mở miệng hỏi, "Cố thúc thúc, ngài luyện là cái gì à? Làm sao cùng cha luyện không giống nhau? Cha đánh cho có thể lợi hại, ngài làm sao chậm rãi?" Huệ bại. Cố Tu nhịn không được cười lên, xông Quách Linh Nhi vẫy vẫy tay, đem gọi đến trước mặt. "Có hay không cùng cha ngươi học qua võ?" Quách Linh Nhi lắc đầu, "Cha nói ta còn nhỏ, không thích hợp luyện võ, sẽ ảnh hưởng sinh trưởng." "Vậy nhưng biết chữ?" "Ừ, biết chữ." Nói lên cái này, Quách Linh Nhi lộ ra kiêu ngạo biểu lộ, "Ta đã có thể hoàn chỉnh đem đọc sách xuống." "Không tầm thường." Cố Tu hung hăng khích lệ nói, "Ngươi so thúc thúc lợi hại, thúc thúc tại ngươi cái tuổi này vẫn là một cái ngay cả chữ cũng không nhận ra." "Thật sao?" "Thật." Cố Tu nhìn xem thiếu nữ phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, nhịn không được cười nói, "Cha ngươi biết đến, ta cùng cha ngươi cha trước kia còn là đồng học tới. Vậy thúc thúc ngài hiện tại biết chữ sao?" Thiếu nữ ngây thơ lời nói, để hôm nay hơi có vẻ sương mù mông lung thời tiết đều rất giống bị tạo trừ. Cố Tu nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, "Thúc thúc như vậy đại nhân, đương nhiên đã biết chữ." "Linh Nhi." Quách Đạt nghe không nổi nữa, vội vàng ngăn lại nữ nhi. "Cha, ngài rời giường." "Ân, mẹ ngươi gọi ngươi đi ăn điểm tâm." "Ta liền đi." Nói xong, liền lanh lợi địa đi đến chạy tới. Nhìn xem Quách Linh Nhi đi xa, Cố Tu hỏi, "Ngươi bây giờ võ nghệ ngược lại là không rơi xuống, cũng là thời điểm có thể cho Linh Nhi luyện." Quách Đạt bây giờ đoán cốt cảnh tu vi, không sai biệt lắm đến Cố Tu hơn 10 năm trước tại lâm đường thời điểm cảnh giới, bất quá luận thực lực khẳng định là không bằng hắn lúc đó. Dù sao hắn là hệ thống xuất phẩm, gen thể cấp độ thời điểm, môn môn đều là mắc cấp, lại không tỉ vết chút nào. Tập võ cũng không có tác dụng gì. Quách Đạt thở dài nói ra, "Trấn ma vệ người tính lợi hại đi, gặp được hơi lợi hại quỷ dị, khẳng định cũng sẽ xuất hiện thương vong. Cái này võ đạo luyện đến đầu, ta nghe nói cũng không phải quỷ dị đối thủ. Quỷ dị tuy mạnh, nhưng võ đạo cũng không phải không được. Ngươi quên mười mấy năm trước ta giết người kia ra mà sao? Lúc ấy ta cũng bất quá là ngươi bây giờ tu vi mà thôi." Lắc đầu, Quách Đạt nói, "Cho nên ngươi không phải người, tập võ sau khi còn có thể thi đậu thám hoa lang, cái này cũng coi như xong, về sau còn tiến nhập thư viện. Mặc dù ngươi không nói, nhưng ta cũng biết ngươi tại thư viện khẳng định cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi, nếu không vị kia lâm đường thư viện hành tẩu sao lại như thế ưu đãi tại ta." Cố Tu im lặng. "Ngươi nói Linh Nhi có khả năng hay không cũng tiến nhập thư viện đọc sách?" Cố Tu nghĩ nghĩ, nói ra, "Cũng là không phải là không có khả năng này, nàng đối đọc sách có hứng thú sao?" "Vẫn được. Vậy dạng này, trước khi ta đi lưu vài cuốn sách cho nàng, có hay không thiên phú đến lúc đó vừa xem hiểu ngay?" "Thật sao? Vậy thì tốt quá." Quách Đạt mừng rỡ không thôi. Cố Tu khoát khoát tay, "Nếu thật có thể tiến thư viện đọc sách, đó cũng là Linh Nhi mình cố gắng có được. Nhưng sớm nói với ngươi tốt, cơ hội này cũng không lớn. Tại trong thư viện, cũng không phải mỗi cái thư viện đệ tử dòng dõi đều có thể có cơ hội đọc sách, nếu không cũng không trở thành thư sơn giới hạo nhiên trong thành có nhiều người như vậy." "Ta minh bạch, ngươi yên tâm." Chương 316, Tiểu Nam Hải chương 316, Tiểu Nam Hải Cố Tu tại lâm đường dừng lại mấy ngày, cũng trở về một chuyến Vân Khê trấn. Bất quá tại Vân Khê trấn bên trên, hắn cũng không có nhìn thấy người quen, nguyên bản nhân cùng tiệm thuốc từ lâu đóng cửa. Đi thường uy trong nhà, lại biết được đã nâng nhà rời xa, bất quá không ai biết đem đến chỗ nào. Vài ngày sau, hắn nhận được một phong đến từ Tiền Đường quận Linh Tấn sách, là một phong cầu biệt tin. Linh Tấn trong sách cho thấy, mấy tháng trước, Tiền Đường quận thành hưu thần cảnh quỷ dị ẩn hiện. Trước có Hồng Nho thân đổ nguyên xuất mã, bị đối phương trọng thương, sau có Hồng Nho hàng ngôn tìm, bị quỷ dị chính diện đánh chết. Cho tới Tiền Đường quận lòng người bàng hoàng. Cố Tu trở về tin sau liền cùng Quách Đạt cáo biệt. Lâm đường bên ngoài, Quách Đạt một nhà ba người tiễn biệt Cố Tu. "Vốn muốn cho ngươi ở thêm một hồi, thật sự là đáng tiếc." Cố Tu cười cười, nhéo nhéo Quách Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, "Hảo hảo đọc thúc thúc để lại cho ngươi sách vở, biết không?"
lần sau đơn giản, thúc thúc cần phải khảo giáo ngươi.
Ta biết, cố thúc thúc.
Quách Linh Nhi khéo léo hồi đáp.
Cuối cùng nhìn thoáng qua ba người, Cố Tu trở mình lên ngựa, Quách Đạt, Tẩu Tử, Linh Nhi, ta đi, sau này còn gặp lại.
Trên đường chú ý an toàn.
Cáo biệt ba người, Cố Tu đánh ngựa tiến lên, rất nhanh liền dọc theo đại lộ biến mất tại ba người trong tầm mắt.
Cố công tử, vẫn là trước sau như một lôi lệ phong hành.
Khúc Lâm đối Cố Tu ấn tượng rất sâu, dù sao đã từng trải qua cùng một chỗ sự kiện bị dị.
Gật gật đầu, Quách Đạt lôi kéo thê nữ tay quay người hướng huyện thành đi đến.
Pho tượng kia chớ làm mất, tắm rửa cũng không cần hái xuống, biết không?
Ân.
Sờ lên ngực pho tượng, Quách Đạt quay đầu nhìn thoáng qua, yên lặng nói ra, trân trọng.
Quỷ dị khôi phục, đối thế đạo ảnh hưởng lớn nhất liền là thông thương.
Bình thường thương lộ, thương nhân bất lực cam đoan an toàn, chỉ có chính thức mới có thể miễn cưỡng vì đó. Như vậy, kinh tế chuyến về lợi hại, cho tới từng nhà có lại áo giảm ăn, vượt qua tính toán tỉ mỉ thời gian. Đến lúc này, mới có thể phát hiện cuộc sống trước kia là cơ nào hạnh phúc.
Cố Tu phóng ngựa tại đại lộ bên trên, trên đường đi cơ hồ xa ngút ngàn dặm không có người ở, sở dĩ nói là cơ hồ, là bởi vì thỉnh thoảng liền có võ giả đi qua. Những võ giả này hoặc là trấn ma vệ, hoặc là giang hồ võ giả, kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng cho đoạn đường này mang đến điểm sinh khí.
Tiên đường tại Tùng Giang quận bên trái, mà Tùng Giang quận thì tại Tịnh An phía dưới.
Cố Tu từ Lâm đường xuống tới, rất nhanh liền đi tới Tịnh An Thái Bình huyện, tiếp tục đi về phía nam liền là Tùng Giang quận.
Đêm tối nặng nề, nguyện ảnh thức tha.
Một nhà trà tứ, tại đường núi bên cạnh đèn đuốc chập chờn.
Trà tứ bên trong ngồi hai cái bàn tử, từng cái ăn uống bảo, có còn trò chuyện, ăn trà cùng điểm tâm, vô cùng náo nhiệt.
Trà tứ lao bản là cái ước chừng 6-70 lão giả, thân thể còn xuống, bên người mang theo cái tiểu tốt tử, thỉnh thoảng tại cái bàn ở giữa vừa đi vừa về thêm lấy nước trà.
Từ xa nhìn lại, một phái náo nhiệt cảnh tượng.
Cố Tu dắt ngựa chậm rãi đi tới,
đem ngựa cột vào một bên trên cây, tìm một trương bàn trống ngồi xuống.
Bên người có người nhìn hắn một cái, liền quay đầu đi, tiếp tục tự mình nói chuyện phiếm.
Lão giả kia cười liền đón,
vị khách quan kia, ngài muốn một chút cái gì?
Lão đầu từ nơi này có chút bánh ngọt cùng đậu phộng hạt dưa, còn có mấy ấm giá trà có thể ăn.
Lão giả thanh âm không hiện nửa phần vẻ gián mua, ngược lại trung khí mười phần.
Cố Tu nhìn thoáng qua một bên trò chuyện khí thế ngất trời đám người, không khỏi âm thầm thở dài.
Đến một bình trà, đến một đĩa đậu phộng là được.
Được, ngài chờ một lát.
Lão giả trở về chuẩn bị, nhưng là Cố Tu bên cạnh bàn lại nhiều một cái làn da trắng non tiểu hài.
Hắn còn không có cái bàn cao, giờ phút này ngửa đầu nhìn xem Cố Tu, rất là hiếu kỳ.
Ngươi đang nhìn cái gì?
Cố Tu hỏi.
Tiểu Nam Hải đi lòng vòng đầu, nói, ta cảm thấy ngươi có chút không giống nhau.
A.
Cố Tu lại hỏi, làm sao cái không giống nhau?
Ta cảm giác không thấy ngươi sinh khí.
Ngươi không phải người sao?
Cố Tu cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua đang ở bên trong chuẩn bị lão giả, ta là người.
Tiểu Hải gật gật đầu, lại nhìn Cố Tu một hồi, liền xoay người trở về.
Cố Tu nghe bên tai thanh âm huyền áo, trong lòng lại có chút nặng nề.
Trong mắt hắn, nơi này hắc khí trùng thiên, lại tại trong hắc khí có một chút yếu ớt bạch khí tồn tại.
Mà cái này bạch khí liền là từ vừa rồi đứa bé kia trên thân phát ra.
Bạch khí đại biểu cho sinh cơ.
Nói cách khác, đứa bé kia trên thân còn có sinh cơ tồn tại, nhưng là tại đầy trời trong hắc khí, cái này bôi sinh cơ cũng nhanh trừ khử không còn.
Nếu là hắn chậm thêm đến mấy ngày, cái này tiểu Nam Hải sợ là liền không cách nào vãn hồi.
Lão giả bưng một đĩa lẩu phộng, cùng một bình trà trên nước tới.
Cố Tu nhìn xem hắn hỏi, lão trượng, đây là tôn tử của ngươi sao?
Lão giả gật gật đầu, trên mặt hiện lên nụ cười tự ái, đúng vậy à, hắn vừa rồi không có quấy rầy ngài à?
Không có.
Cố Tu lắc đầu, nói ra, tiếp tục như vậy, tôn tử của ngươi sống không được.
Tiếng nói vừa ra, lão giả dừng lại, bên cạnh náo nhiệt không thôi mấy bàn khách nhân cũng đều yên lặng xuống tới.
Tất cả mọi người đều cùng bị ấn tạm dừng khóa đồng dạng, cứ như vậy ngừng lại, lộ ra quỷ dị phi thường.
Bất quá Cố Tu nhưng căn bản không có để ý, hắn chỉ là lặng lặng mà nhìn xem lão giả.
Bá đột nhiên, nguyên bản êm đẹp ngồi ở một bên chỗ ngồi mấy bàn giang hồ nhân sĩ đột nhiên hóa thành một đoàn sương mù tiêu tán, ngay sau đó liền từng cái xuất hiện tại Cố Tu bên người, mặt không thay đổi nhìn xem hắn.
Lão giả chậm rãi mở miệng, tiểu ca xem ra không phải người bình thường.
Ở chỗ này,
Cố Tu nhìn chung quanh một chút, thở dài, cháu của ngươi có lại nhiều sinh cơ cũng không kiên trì được bao lâu, huống chi hiện tại thế đạo nơi nào có nhiều người như vậy cung cấp cái này quỷ dị hấp thu.
Quanh bao quát lão giả tại, tất cả mọi người đột nhiên hướng Cố Tu đánh tới.
Nhưng là còn không có tiếp xúc thân thể của hắn, tất cả mọi người liền mặt lộ vẻ thống khổ, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Suy 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 suy,
liên tiếp ăn mòn thanh âm vang lên, mọi người điên cuồng lùi lại.
Lúc này lại nhìn, chỗ nào còn có thể nhìn thấy trà tứ bộ dáng, chung quanh một vùng tăm tối.
A, tiểu ca, ngươi liền hy sinh một cái, chỉ cần ngươi chết, tôn nhi ta liền có thể sống lâu hai ngày, ba ngươi.
Lão giả thê lương tiếng kêu to không ngừng nghỉ, những người khác nhao nhao rút lui thời điểm, lão giả lại cố nén đau đớn tới gần Cố Tu.
Nhưng là cường đại ý chí lực lại che giấu không được không cách nào bù đắp chênh lệch, nương theo lấy lão giả càng phát ra tiếp cận, mang tới là càng nhanh tiêu vong.
Chỉ một lát sau, trên người lão giả hắc khí liền trở nên mỏng manh vô cùng, không thể không tối lui.
Cố Tu lần nữa thở dài, chân phải tại mặt đất nhẹ nhàng giẫm mạnh, hạo nhiên chi khí từ hắn làm trung tâm đột nhiên tản ra ngoài, thời gian trong nháy mắt liền vượt qua nguyên bản trà tứ phạm vi.
Hắc khí cùng hạo nhiên chi khí tiếp xúc, hắc khí liền cùng thủy hỏa gặp nhau đồng dạng, cấp tốc cuốn ngược.
Cố Tu đứng dậy, nhìn thoáng qua năm thật chặt hắn ống quần tiểu Nam Hải nói ra, hắn đã không phải là gia gia ngươi.
Tiểu Nam Hải nhẹ gật đầu, ta biết.
Vậy ngươi còn muốn ta thả bọn hắn?
Ân.
Vì cái gì?
Ta còn sống.
Cố Tu im lặng, một lát sau, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng tại tiểu Nam Hải trên đầu sờ lên, lập tức nắm tay phải rơi xuống. Một tiếng ầm vang, trước mắt ánh mắt khôi phục bình thường. Bất quá nơi nào còn có cái gì trà tứ, chỉ còn lại có trên mặt đất một khối đen như mực ngọc giới cùng nằm trên mặt đất không nhúc nhích tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải quần áo cũ nát, toàn thân trên dưới không hai là thịt, gầy còm vô cùng, nhịp tim hô hấp yếu đuối đến cực điểm, khí huyết mỏng manh, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở. Nhìn thoáng qua tiểu Nam Hải, Cố Tu đem màu đen ngọc giới nhặt bắt đầu. Lúc trước nhìn thấy một màn, đều là cái này màu đen ngọc giới chỗ dở cho quỷ, nhưng là tại quỷ dị khác biệt chính là, cái này màu đen ngọc giới là một kiện quỷ khí. Lão giả kia cùng tiểu Nam Hải sợ là cái thứ nhất lấy màu đen ngọc giới nói, bị khống chế, mà sau đó những cái kia võ giả hẳn là lục tục no ngoe bị màu đen ngọc giới cho hấp thu người. Chỉ bất quá không biết duyên cớ gì, lão giả bảo lưu lại một điểm tư duy, hóa thành một điểm chấp niệm, đau khổ chống đỡ lấy bảo vệ tiểu Nam Hải hành vi. Mỗi lúc có người xuất hiện, bị ngọc giới hấp thu, đều sẽ bị lão giả giữ lại một điểm sinh cơ cung cấp tiểu Nam Hải. Cứ như vậy mới khiến cho tiểu Nam Hải kiên trì tới hiện tại. Chương 317, giữa hè chương 317, giữa hè ta gọi giữa hè, năm nay 7 tuổi, cha mẹ của ta tại ta ra đời thời điểm liền qua đời, ta từ nhỏ cùng gia gia sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta tại Tùng Giang khoái hoạt không nổi nữa, mỗi ngày ăn bữa trước không có bữa sau. Gia gia nói hắn còn có một cái thân thích tại tiền đường của thành, chúng ta có thể đi tìm nơi nương tựa hắn. Thế là, ngày đó ta liền cùng gia gia rời đi Tùng Giang, hướng tiền đường đi. Tùng Giang cùng tiền đường ở giữa cách rất xa, chúng ta vượt sông qua sông, đi tới Hàm Sơn. Từ Hàm Sơn ta cùng gia gia thấy được tiền đường một cái huyện thành, gia gia nói đó là Khinh Vân huyện địa phương. Chúng ta vừa khát vừa mệt mỏi, sau đó chúng ta ở chỗ này Hàm Sơn bên đường thấy được một tòa trà tứ bên trong không có người, nhưng là có uống ăn. Ta cùng gia gia cho không có ở đây chủ nhà dập đầu mấy cái, ăn một điểm trà tứ bên trong đồ vật. Ngày thứ hai, gia gia nói chúng ta không đi, liền lưu tại nơi này. Đại lộ bên trên, không nhanh không chậm đi tới một thất tuấn mã bên trên có một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh. Trải qua hơn ngày điều dưỡng, tiểu Nam Hải giữa hè đã khôi phục sức sống, chỉ bất quá các loại nguyên nhân dẫn đến hắn cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn. Một khi Cố Tu rời đi hắn ánh mắt, hắn liền trở nên vô cùng gấp gáp. Cố thúc thúc, phía trước liền là Khinh Vân huyện, nơi xa huyện thành hình dáng đã có thể thấy rõ ràng. Cố Tu nhẹ gật đầu, linh tấn sách mục đích cũng không phải là Khinh Vân huyện, mà là quận thành tiền đường, khoảng cách Khinh Vân dựa theo cưỡi ngựa tốc độ vẫn phải một ngày tả hữu. Bất quá giữa hè bên ngoài không biết bao lâu, cần tại Khinh Vân huyện làm sơ chỉnh đốn, tối thiểu được thật tốt ăn một bữa, ngủ một giấc. Hai người không có che lấp thân hình, theo thành vệ quân báo cáo, tự có trấn ma vệ người tới kiểm tra. Bất quá làm người nhìn thấy Cố Tu một thân mặc về sau, lập tức liền đưa tới Khinh Vân huyện thư viện hành tẩu. Cố sư minh, ta gọi Tống Duy Minh. Cái kia thư viện hành tẩu nhìn thấy Cố Tu, thần sắc rất là kích động. Tống sư đệ, vị này Tống sư đệ, Cố Tu chưa từng thấy qua. Sư minh muốn đi tiền đường quận thành sao? Đi tại trong thành, Cố Tu nhìn chung quanh một chút, so sánh với lâm đường cũng không kém. Nghe vậy khẽ gật đầu, ân, ngươi cũng biết sao? Tống Duy nói do nói, gần đoạn thời gian, tiền đường chuyện bên kia viên náo có chút lớn, có không thiếu sư minh đều muốn đi qua, nhưng là cũng sợ vạn nhất rời đi nhận lấy quỷ dị tập kích. Về sau mọi người tại truyền thư bên trong phát hiện là sư minh ngươi tiếp cái này trợ giúp nhiệm vụ, mọi người lúc này mới yên tâm không thiếu. Cố Tu cười cười, đối với hắn lấy lòng cũng không có để ở trong lòng. Giúp ta an bài một chỗ, lại làm chút ăn cùng tiểu hài tử mặc quần áo đến. Tống Duy Minh nhìn thoáng qua ngồi tại lưng ngựa bên trên tiểu Nam Hải. Lấy ánh mắt của hắn liếc mắt liền nhìn ra tiểu Nam Hải trên người có chút khí tức quỷ dị tại. Sư minh, đây là gặp liền cứu. Giữa hè trên người quỷ dị khí tức, kỳ thật liền là giữa hè đặc biệt năng lực. Năng lực này để giữa hè có thể xem thấu người cùng quỷ dị có khác. Bất quá bởi vì năng lực là tại quỷ khí bên trong đàn sinh ra, cho nên tự mang lấy một chút khí tức quỷ dị, về sau sợ là có phiền toái. Thế thế, Tống Duy Minh không hỏi thêm nữa. Rất nhanh liền có trụ sở an bài xong xuôi, gian phòng bên trong chuẩn bị một bàn lớn rượu ngon thức ăn ngon. Sư Minh, ngài nghỉ ngơi, có việc ngài để cho người liền có thể. Đa tạ Tống sư đệ. Đợi Tống Duy Minh rời đi, bên trong căn phòng giữa hè lúc này mới trầm tĩnh lại, cả người căng cứng tinh thần lập tức hòa hoãn. Đầu to, ăn cơm trước đi, ăn uống no đủ, ngươi lại tẩy tắm rửa, đổi một bộ quần áo. Giữa hè nhìn xem đầy bàn thịt rượu, nuốt nước miếng một cái, lại có chút chần chờ. Cố thúc thúc, thật có thể ăn sao? Ăn đi. Cố Tu cười cười, sờ lên đầu của hắn, thúc thúc xin ngươi. Tạ ơn thúc thúc. Giữa hè nết miệng cười bắt đầu, đem mình chôn ở mỹ vị món ngon bên trong. Bất quá dù sao còn nhỏ, ăn bất quá một lát liền rốt cuộc ăn không vô nữa. Nhìn xem còn có một đống lớn không hề động qua mỹ thực, giữa hè vẻ mặt cầu xin, lại chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Ha ha, cái kia tất cả mọi thứ cũng chỉ có thể Cố thúc thúc giúp ngươi tiêu diệt, lãng phí thế nhưng là rất đáng xấu hổ hành vi. Cố Tu cười, đem trên bàn đồ ăn quét sạch sành sanh. Cơm nước xong xuôi, giữa hè tự mình đi tắm rửa. Cố Tu thì để cho người tiến đến thu thập tàn cuộc, dù sao đem Tống Duy Minh lại hô tới. Sư Minh. Cố Tu nhẹ gật đầu, hỏi, Khinh Vân huyện quỷ dị tình huống như thế nào? Phát sinh tần suất còn cao sao? Trước mắt mà nói hướng tới ổn định, dù sao quỷ dị cũng không phải không có đầu óc. Phàm là tiến vào trong thành, rất dễ dàng liền bị phát hiện, cho nên hiện tại cơ bản đều chỉ ở ngoài thành hoạt động, trong thành số lượng cũng không nhiều. Ân. Cố Tu vào thành thời điểm lợi dụng vọng khí thuật nhìn qua, trong thành này tuy nói đúng như là Tống Duy Minh nói, quỷ dị số lượng không đáng nhắc đến, nhưng ý nguyên ẩn giấu đi không thiếu. Sợ là thỉnh thoảng liền sẽ có bách tính mất mạng quỷ dị chi thủ. Minh Nhật trước khi đi, ta cùng ngươi cùng một chỗ dọn dẹp một chút nội thành quỷ dị. Đa tạ sư minh. Tống Duy Minh đại hỉ, hắn cũng biết trong thành như cũ ẩn núp lấy không thiếu quỷ dị, những này quỷ dị am hiểu ẩn nấp, cho dù hắn tinh tế loại bỏ, khẳng định cũng có cá lọt lưới. Tắm rửa xong, giữa hè đổi lại mới y phục, lập tức không còn lôi tha lôi thôi, nhìn xem cũng nhẹ nhàng khoan khoái dễ chịu rất nhiều. Liên là đầu có chút lớn, có mệt hay không, muốn hay không đi bên ngoài đi đi, vẫn là nói đi ngủ sớm một chút. Thúc thúc, ta có chút vây lại. Ân, vậy liền ngủ đi. Cố Tu gật gật đầu, đi một đường cũng là mệt mỏi. Giữa hè nhu thuận lên giường, chỉ chốc lát sau liền phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Chỉ bất quá hai cái tay nhỏ siết quả đấm, nắm thật chặt đệm chăn, tựa như đang lo lắng cái gì. Cố Tu không khỏi lắc đầu, đưa tay mơn trớn giữa hè đôi mắt, có chút bận tâm đôi mắt này không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Thầm nghĩ lấy, hắn đưa tay từ trong ngực đem cái kia ngọc giới đem ra. Quỷ khí Cố Tu kỳ thật cũng không có gặp qua, nhưng là tại trong thư viện từng nghe nói không thiếu. Loại vật này, cùng quỷ dị xuất hiện một dạng, đều là cùng cái kia bên cạnh góc chi cảnh bà tôn nhân vật đáng sợ có quan hệ. Chỉ bất quá tại chủ thế giới bên trong, quỷ khí số lượng cũng không nhiều, thậm chí có thể nói khan hiếm vô cùng. Giống như cái kia quỷ tử Tiêu Huyền cùng Diệp Ngọc Như, Cố Tu liền chưa từng thấy qua bọn hắn có được quỷ khí. Thư viện ghi chép, quỷ khí tác dụng thiên kỳ bách quái, không có định số. Mà một khi quỷ dị nắm giữ quỷ khí, tính nguy hiểm liền sẽ cái trước cấp độ. Nói trắng ra là, quỷ khí liền là có tăng lên quỷ dị năng lực đều đồ vật, giống như trong tay hắn thần tiêu đao. Chỉ bất quá quỷ khí tuy không ý thức, lại có chủ động tính. Như cái này ngọc giới, giữa hè bọn hắn liền là đã rơi vào quỷ khí phạm vi, bị tước đoạt sinh cơ cùng tư tưởng, sau đó mặc kệ nô dịch. Làm cho người kỳ quái chính là chỗ này, giữa hè không biết sao cùng cái này quỷ khí phát sinh một điểm không biết dung hợp, dẫn đến giữa hè con mắt xuất hiện dị biến, có thể một chút phân biệt quỷ dị tồn tại. Nếu chỉ là năng lực bên trên xuất hiện cũng là thì thôi. Vấn đề là giữa hè bây giờ con mắt nói một tiếng là quỷ dị cũng không đủ. Điều này sẽ đưa đến một khi có người phát hiện, sợ là sẽ phải đối giữa hè cảnh giác vô cùng, thậm chí trực tiếp đem chu sắt cũng có thể. Thế giới chi lớn, thật sự là không thiếu cái lạ. Cố Tu cảm khái không thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng đợi giữa hè tỉnh lại, Cố Tu mang theo hắn cùng Tống Duy Minh cùng một chỗ ăn một bữa bữa sáng. Đi thôi, đem Kinh Vân huyện thanh lý một lần. Nói xong, ba người dọc theo phố dài đi đến. Chương 318, đến tiền đường chương 318, đến tiền đường ai, là ai giết ta Hải Nhi. Hư vô chi địa, một tôn kinh khủng tồn tại phát ra kinh thiên gầm hét. Tiếng giống để không khí chung quanh đều triệt để phát sinh vặn mèo. Có một bóng người rất là đột ngột xuất hiện ở trước mặt đối phương, nửa quỳ trên mặt đất, vương thượng, chuyện gì xảy ra? Chủ thế giới bên trong huynh đệ của các ngươi, có người chết. Thanh âm kia tựa như đến từ bốn phương tám hướng. Chủ thế giới? Vương thượng, chẳng lẽ lại là có thiên cảnh đi chủ thế giới? Nếu không lấy thực lực của bọn hắn, không có khả năng bị giết. Không cách nào cảm giác, huynh đệ của các ngươi căn bản không kịp kêu gọi bản vương, liền trực tiếp bị giết, người này thực lực nhất định đạt đến thiên cảnh. Thanh âm bình phục xuống tới, trở nên không có chút rung động nào, ta biết mở tích một cái thông đạo. Ngươi phái người đi một chuyến chủ thế giới, tìm tới người này, cho ta đưa đầu tới gặp. Vương thượng, dạng này sẽ kinh động mấy người kia, sợ là sẽ phải dẫn xuất nhiễu loạn. Thân ảnh lộ ra có chút chần chờ. Không sao, một thế này bọn hắn nhịn không được, cái thế giới này đã trên cơ bản thuộc về chúng ta. Vâng, vương bên trên, ta cái này để cho người ta đi chuẩn bị. Theo thân ảnh biến mất, nơi này rất nhanh liền tiêu tán không còn. Làm sao vậy, đầu to? Cố Tu nhìn thấy giữa hệ thần sắc khác thường, không khỏi hỏi. Giữa hệ hơi chần chờ, hướng Cố Tu trong ngực rụt rụt, chỉ về đằng trước đi xa một đạo bóng người màu xám. Cố thúc thúc, ta cảm thấy cái kia không phải người. Tiếng nói vừa ra, Cố Tu cùng Tống Duy mắt sáng quang bá một cái đâm trọn người kia trên thân. Cảm nhận được sau lưng ánh mắt, người kia không chút do dự đột ngột từ mặt đất mọc lên, ầm vang hóa thành một đoàn khói đen, lập tức cấp tốc trở thành nhạt, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Nếu là lúc trước, Cố Tu thật là có chút nghi hoặc, nhưng là bây giờ đối phương như vậy, lại chỗ nào cho phép đối phương từ trong tay đào thoát? Phanh con ngón đúng ra, nồng đậm tinh thần chi lực như là sao băng xẹt qua, trong nháy mắt đuổi kịp bỏ trốn bên trong quỷ dị, che giấu bên trong quỷ dị. Cảm nhận được chớp mắt tiếp cận công kích đáng sợ, ngay cả thời gian phản ứng đều không có, trực tiếp liền toàn thân cứng ngắc, hiện ra thân hình. Tống Duy Minh mấy cái nhảy lên, đi vào đối phương bên cạnh, lại phát hiện này quỷ cũng chưa chết. Cố Tu ngự tinh linh tê chỉ là khóa lại đối phương quanh thân, nhưng không có lấy tính mạng của hắn. Chỉ là giờ phút này, nằm trên mặt đất lại không thể động đậy. Cố Tu cùng giữa hệ hai người tới phụ cận, có chấn ma vệ sớm đã thanh không người chung quanh. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem người này, Cố Tu phát hiện cho dù gần ngay trước mắt, hắn vậy mà cũng vô pháp dùng vọng khí thuật nhìn ra đối phương dù là một tia khí tức quỷ dị. Nhưng từ vừa rồi một màn kia rõ ràng nhìn ra được, người này cũng không phải là như Diệp Ngọc như vậy thân người quỷ dị, mà là thực sự quỷ dị chi thân. Sư đệ trước tiết nhưng có gặp qua như vậy quỷ dị. Tống Duy Minh cũng là lắc đầu, nhưng lập tức nói ra, tại thư viện thời điểm hoàn toàn chính xác nghe nói qua, bất quá cũng là lần thứ nhất gặp. Loại này quỷ dị rất hiếm ít, thuộc về thiên phú dị bẩm, nhưng phần lớn bản thân cũng không cường đại. Nói xong hắn lại hỏi, sư minh, xử lý như thế nào? Cố Tu lắc đầu, một trưởng bố dưới, trực tiếp đưa đối phương bên trên Tây Thiên, thuận tiện ngay cả gửi phẩm cũng cùng nhau tiêu hủy. Tống Duy Minh xét hình, ánh mắt thì rơi vào giữa hè trên thân. Vừa rồi nếu không phải giữa hè, Cố Tu cùng hắn sợ cũng là căn bản không cách nào phân rõ đi ra. Trong lòng có chút nữa, nhưng cũng biết giữa hè là Cố Tu người, rất nhanh liền tắt ý nghĩ trong lòng. Sờ lên giữa hè đầu to lấy đó của Vũ. Cố Tu cùng Tống Duy Minh lượn quanh một vòng Khinh Vân huyện về sau, liếc nhìn lại cuối cùng là một mảnh thái bình. Đã như vậy, ta dự định trực tiếp lên đường. Sư Minh cái này muốn đi. Tiền đường bên kia thời khắc đều gặp nguy hiểm, ta vẫn là sớm một chút đi qua đi. Gặp Cố Tu chủ ý đã định, Tống Duy Minh cũng không tốt nói cái gì, liền đưa hai người tới cửa thành. Từ Kinh Vân huyện đến tiền đường của thành, ở giữa cách ba tòa huyện thành. Cố Tu cùng giữa hệ hai người cùng nhau đi tới, mỗi đến một chỗ liền sẽ kêu lên thư viện sư đệ sư muội, sau đó bắt đầu thanh lý trong thành ẩn tàng quỷ dị. Nhưng phía sau huyện thành, liền không có lại xuất hiện qua, ngay cả Cố Tu đều khó mà phát giác quỷ dị. Dù sao loại này có thể triệt để thu lại tự thân khí vận quỷ dị thực sự hiếm thấy, luôn không khả năng khắp nơi đều là. Vừa đi vừa nghỉ, ba ngày sau hai người rốt cục đi tới tiền đường quận thành bên ngoài. Cửa thành sớm đã có chấn ma vệ ba vị sư đệ sư muội chờ. Kỳ thật nói là sư đệ sư muội cũng không vừa làm, những người này phần lớn đều so Cố Tu đợi tại thư viện thời gian dài, nếu không cũng không trở thành liền có năng lực nhận nhiệm vụ. Phải biết lúc trước Giật Sơn bên trong tuyệt đại đa số người, có thể cũng còn tại Giật Sơn ngồi xổm. Thì như lúc ấy cùng Lâu Cảnh Thước cùng Vân Ký, thời gian 10 năm cũng không có nhiều ít người có thể thành công tiến giai văn gan, lại càng không cần phải nói là bước vào hồng nho cảnh giới, bởi vậy Cố Tu như thế thời gian liền tiến vào hồng nho, còn chưa không phải dựa vào lập ngôn, chỉ là bởi vì chiến thi từ quan hệ liền tiến vào hồng nho, liền biết có bao nhiêu để cho người ta rung động. Lâm Lực Hoàng, Diệp Hy, Dư Kiện bái kiến Cố sư minh. Ba vị sư đệ miễn lễ. Diệp Hy là duy nhất nữ tử, nhìn xem ngoài 30 dáng vẻ, ba người hiển nhiên cũng là lấy nàng cầm đầu. Gặp xong lễ, Diệp Hy nhìn xem Cố Tu bên cạnh giữa hè không khỏi hiếu kỳ nói, sư minh, đứa nhỏ này làm sao trên người có như thế nồng đậm quỷ dị khí tức? Không dùng bất kỳ bí pháp, ba người đều có thể cảm nhận được giữa hè trên thân truyền đến quỷ dị khí tức, nhưng vấn đề lại là đối phương trên thân càng nhiều vẫn là nhân loại khí tức. Cố Tu nghe vậy, liền gặp đến giữa hè sự tình nói một lần. Cuối cùng thở dài, cũng không biết là phúc là họa. Diệp Hy an ủi, sư minh, có lẽ trong núi sư trưởng có biện pháp, chờ ngươi lúc trở về có thể đi hỏi một chút. Cũng chỉ có thể như thế, nếu không về sau đứa nhỏ này bên ngoài hành động, sợ là không cẩn thận liền phải bị coi như quỷ dị cho giết. Năm người đi vào quận thành, Cố Tu hỏi, ta nghe nói thân đồ sư minh trọng thương, Hà sư minh bỏ mình, tình huống cụ thể nói cho ta một chút. Diệp Hy nhìn Lâm Nhược Hoàng một chút, ra hiệu hắn nói một chút. Lâm Nhược Hoàng đội vàng nói, sư minh, chuyện là như thế này. Theo Lâm Nhược Hoàng tự thuật, Cố Tu thế mới biết hiểu ở trong đó tình huống. Nguyên lai 3 tháng trước, tiền đường quận ngoài có võ giả phát hiện một tòa cổ mộ. Cổ mộ phong bế rất chết, nhưng không chịu nổi cố ý tận lực đào móc, cuối cùng vẫn thuận lợi đào ra một cái cung cấp người thông qua cái hố, mà như vậy cái hố thả ra trong cổ mộ một cái đáng sợ tồn tại. Cái này đáng sợ tồn tại liền là trọng thương thân đồ nguyên cùng Hà Ngôn tìm quỷ dị. Dựa vào thân đồ nguyên phán đoán, này quỷ tất nhiên tại thần cảnh đi rất xa, vô cùng có khả năng đạt đến thần quân cấp độ. Nếu không không có khả năng chính diện chém giết Hồng Nho trung kỳ Hà Ngôn tìm. Nhưng có gặp qua đối phương bộ dáng. Lâm Nhược Hoàng lắc đầu, thân đồ sư minh nói không có nhìn thấy đối phương bộ dáng, nhưng đối phương một thân cũ nát áo bào, toàn thân trên dưới quỷ khí ung tùm, tuyệt đối là quỷ dị không thể nghi ngờ. Cố Tu từ chối cho ý kiến, gặp qua ngay cả nửa điểm khí vận đều không lọt quỷ dị, cũng đã gặp như giữa hè kỳ lạ như vậy. Đối với đối phương có phải là hay không quỷ dị, Cố Tu cũng không có khẳng định như vậy. Nhưng là đối phương giết Hà Ngôn tìm là sự thật, vô luận có phải hay không quỷ dị, đối phương đều phải chết. Giết Hà sư minh về sau, này quỷ liền biến mất. Diệp Hy ở một bên nhận lấy nói ra, ân, bất quá chúng ta phát hiện đối phương rất có thể ngay tại cái kia cổ mộ chung quanh ẩn hiện. Cổ mộ ở nơi nào? Diệp Hy chỉ mặt phía bắc, từ cửa thành bắc ra ngoài, bất quá bên ngoài 30 dặm, có một tòa Tây Khôn Sơn, cổ mộ ngay tại Tây Khôn Sơn bên trên. Cố Tu nhẹ gật đầu, ban đêm, ta đi gặp một hồi đối phương. Sư minh, ban đêm chúng ta đi chung với ngươi. Cố Tu không có cự tuyệt, đi. Chương 319, một quyền đánh nổ chương 319, một quyền đánh nổ tiền đường của thành, bởi vì chỗ Tây Nam. Nơi này nước mưa nhiều, khí ẩm nặng, cho nên ăn cay người bình thường. Tiến vào trong thành, có thể ngửi được toàn thành cây ớt mùi thơm, kích thích người xoắn mũi. Ban đêm ăn một bữa tiền đường quận đặc sản cay nổi về sau, Cố Tu cùng giữa hè sẽ ngủ ở trấn ma vệ bên trong. Thích ăn nơi này cay nổi sao? Giữa hè sờ lên tròn vo bụng, bên trong nước không ngừng tới lui, hắn vẻ mặt đau khổ, ăn ngon là ăn ngon, liền là quá cay, phí nước. Ha ha ha. Cố Tu vừa cười vừa nói, cũng không chỉ là phí nước, còn phí cái mông. Cái mông? Giữa hè không hiểu. Cố Tu cười không nói, trong lòng tự đủ ngày mai ngươi sẽ biết. Đến ban đêm, thu xếp tốt giữa hè, Cố Tu cùng Diệp Hy ba người rời đi trấn ma vệ, rất nhanh liền ra cửa thành bắc. Cái kia chính là Tây Côn Sơn. Diệp Hy chỉ vào dưới ánh trăng ẩn ẩn sức sức chập trùng dãy núi nói ra, cách nơi này khoảng 30 dặm. Cố Tu chớp mắt mở ra vọng khí thuật, từ xa nhìn lại. Trong nháy mắt, trước mắt liền là một mảnh hắc khí xâm xâm hình tượng. Phóng nhãn xa không chỉ Diệp Hy chỉ địa phương, ngoài thành quả là quỷ dị dày đặc. Đi. Bốn người thi triển khinh thân pháp, cấp tốc tiến về Tây Côn Sơn. Bất quá trong phiên khắc, bốn người liền đi tới Tây Côn Sơn dưới chân. Cố Tu nhìn xem trên núi cái kia phóng lên tận trời hắc khí, thầm nghĩ một tiếng quả nhiên là thần cảnh quỷ dị. Rất nhanh, dốc núi chỗ một khối đất bằng trước, bốn người thấy được một cái thân mặc màu vàng cũ nát áo bào, ngay cả đầu đều túi ở trong đó, không nhìn thấy nửa điểm hình dạng người. Người này thân hình phổ thông, hơi có chút còn xuống, liền đứng tại dốc núi một cái hố trước, không nhúc nhích, rất là cổ quái. Cố sư minh, liền là hắn. Diệp Hy nhẹ gật đầu, xác nhận không sai. Lan. Đúng lúc này, cái kia áo bào màu vàng quỷ dị dưới, phát ra một đạo khàn giọng tiếng vang, như là ma sát tại lưu ly phía trên, cực kỳ chói tai. Diệp Hy ba người biến sắc. Bất quá, một đạo tàn ảnh chớp mắt hiện lên. Cố Tu hoạt bộ đi tới quỷ dị sau lưng, một chỉ điểm ra. Quỷ dị đúng là nửa điểm phản ứng đều không có, Cố Tu ngự tinh linh tê chỉ trực tiếp rơi vào hậu tâm của đối phương. Nhưng tinh thần chi lực bạo phát xuống, cho nên ngay cả áo bào màu vàng đều chưa từng đánh bỡ,
chỉ gặp một đạo ánh sáng màu vàng choáng hiện hiện, trực tiếp triệt tiêu Cố Tu đầu ngón tay đại bộ phận lực lượng. Lan, quỷ dị đột nhiên quay người, gào thét như là sóng âm, quét ngang khắp nơi. Lập tức giơ bàn tay lên, ba hướng Cố Tu bổ tới. Thấy thế, Cố Tu nắm tay phải thoáng hiện bạch quang, khí huyết trùng trùng điệp điệp, ầm vang đánh ra. Phanh quyền trưởng tương giao phía dưới, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Chắc không được có thể giết hàng luôn tìm sư mình, nguyên lai là dựa vào quỷ khí. Một chỉ một quyền phía dưới, Cố Tu chỗ nào còn không có nhìn ra vấn đề, trên người đối phương cái này cũ nát áo bào màu vàng rõ ràng là một kiện có chút cường đại quỷ khí. Hắn đại bộ phận công kích rơi vào áo bào phía trên, đều có thể bị triệt tiêu hơn phân nửa, còn sót lại lực lượng đã không đủ để tổn thương đến đối phương. Cho dù lợi dụng cách sơn đảng lưu chi pháp, cái này quỷ khí y nguyên có thể ngăn cản được. Lấy hắn hiện tại thi triển tinh hà ngự hư thần pháp lực lượng, đã vượt qua thần cảnh chiến lực, lại như cũng bị cái này quỷ khí triệt tiêu phần lớn công kích, cũng liền khó trách vô luận là thân độ nguyên cùng hàng luôn tìm không phải là đối thủ. Bản thân quỷ dị liền có vô hạn phục hồi như cũ kỳ quỷ năng lực, bất ma đi che áo, khó thương hắn thân, hiện tại lại nhiều một tầng quỷ dị chống cự, tự nhiên là càng thêm khó chơi. Đồng dạng hồng nho thật đúng là không thể nào là này quỷ đối thủ. Giống áo bào màu vàng quỷ dị, như là mất tâm, một khi phát khởi công kích, đúng là không quan tâm. Cố Tu né tránh lấy, lại thí nghiệm một cái trên người đối phương quỷ khí sức thừa nhận, một lát sau hắn phát hiện, cái này áo bào màu vàng quỷ khí tuy nói có thể tiếp được thiên cảnh phần lớn lực lượng, nhưng là vượt qua một cái nào đó hạn độ về sau, rơi vào trên người đối phương lực lượng liền sẽ dần dần tăng nhiều. Nhiều lần công bất lực, áo bào màu vàng quỷ dị càng phát ra nóng nảy, giống như hoàn toàn mất đi lý trí. Mà Cố Tu cũng mất kiên nhẫn, đã kiểm tra xong đối phương quỷ khí phạm vi chịu đựng, cũng liền không còn nhẫn lại. Cùng lúc đó, ngoại vi Diệp Hi ba người gặp Cố Tu cùng cái kia quỷ dị đánh cho có đến có về, không sai chút nào. Không hổ là chiến thơ khách, lại cùng này quỷ bất phân cao thấp. Lâm Nhược Hoàng tán thưởng một tiếng, ánh mắt hơi có chút hâm mộ. Dư Kiện cũng là gật gật đầu, mặc dù nhìn không rõ trong chiến đấu tình huống, nhưng cũng cảm giác Cố Tu bên này khí tức ổn định, này quỷ dị một thân thực lực thật đúng là cường đại. Các ngươi nói này quỷ từ trong cổ mộ chạy đến, có phải hay không là trước đây thật lâu liền bị khóa ở trong đó? Diệp Hi con mắt đều không nháy mắt một cái, một mực đi theo Cố Tu thân ảnh, nàng cùng hai người cầm không đồng ý với ý kiến. Nàng trong mơ hồ cảm thấy Cố Tu có lưu dư lực, cái này quỷ dị chỉ sợ không phải đối thủ. Vừa nghĩ đến cái này, chỉ thấy thế cục đống nhiên biến đổi, chỉ gặp Cố Tu một cước rơi vào áo bào màu vàng quỷ dị trên thân, bị đá đối phương lảo đảo lùi lại. Lập tức Cố Tu lấn người mà lên, trong cơ thể tinh quang đại tác, ầm vang ở giữa, một quyền rơi xuống. Mà một quyền này, Cố Tu sử xuất sao băng phá hư toàn lực. Chiến lực trong nháy mắt đi tới một cái thâm bất khả chấp tình trạng. Áo bào màu vàng quỷ dị tựa như đã nhận ra cái gì, phát ra thanh âm khàn khàn, "Ngươi giết không được ta." Phanh Cố Tu một quyền rơi xuống, chính giữa quỷ dị đầu. Ầm vang ở giữa, có vô cùng lực lượng rơi xuống. Tại Diệp Hi trong mắt ba người, bất quá là trong một chớp mắt, chỉ thấy quỷ dị phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, nổ cả kiện áo bào màu vàng đều phồng lên lên, trở nên vô cùng to lớn. Len ken có một khối kim loại chế phẩm rơi vào mặt đất, mà áo bào màu vàng thì phảng phất đã mất đi trèo chống, chậm rãi rơi vào trên mặt đất, cuốn thành một đoàn. Tại Cố Tu vọng khí thuật dưới, kim loại chế phẩm phía trên hắc khí ung tùm, gió xoáy bất động, tựa như tùy thời muốn hồi phục lại. Nhìn thoáng qua đã không còn động tĩnh quỷ khí, Cố Tu thầm than một tiếng, cái này quỷ khí quả thật là bất phàm, ngay cả hắn toàn lực phía dưới đều có thể bảo trụ gửi phẩm không hủy. Cố Sư Minh, Diệp Hi ba người bận bịu đi tới, tâm tình khuấy động không thôi. Cái này thọ lên chim khách lạc phía dưới, đúng là thời gian một cái nháy mắt đã định bỏ mình, làm lòng người thần chập chờn. Nhẹ gật đầu, Cố Tu ánh mắt rơi vào cái kia kim loại chế phẩm bên trên, con ngón đúng ra, làm lại là một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tinh thần chi lực vậy mà không có hủy đi khối này gửi phẩm. Đưa tay đem cầm ở trong tay, xúc cảm lạnh buốt, như có khí tức âm lãnh muốn hướng trên tay hắn chui. Đáng tiếc vừa gặp phải cái kia bàng bạc vô biên khí huyết liền nhanh chóng chạy trở về. Trong lòng hơi động, trong tay hiện hiện hạo nhiên chi khí. Lập tức cái này quỷ khí liền phát ra suy suy tiếng vang, mặt ngoài có màu đen hiện hiện, tựa như tại bị không ngừng thiêu đốt ăn mòn. Nhưng là tinh tế cảm ứng phía dưới, liền có thể phát hiện muốn lợi dụng hạo nhiên chi khí triệt để hủy đi, sợ không phải một cái thời gian ngắn quá trình. Đã như vậy, Cố Tu hất lên gửi phẩm, lập tức một đạo hàn quang hiện lên. Thiên Lang Vệ Nguyệt răng rắc một tiếng, gửi phẩm trong nháy mắt phân hai đoạn, lực lượng kinh khủng trực tiếp đem bên trong thần bí cho chấn sát hầu như không còn, làm gửi phẩm rơi trên mặt đất nháy mắt, liền hóa thành bột mịn tiêu tán không còn. Cố Sư Minh vì vũ, Cố Tu hủy đi gửi phẩm, triệt để chấn sát cái này quỷ dị, lúc này mới vây tay một cái đem cái kia quỷ khí lấy trong tay. Tinh tế bước nhẹ một cái áo bào màu vàng chất liệu, có thể phát hiện cũng không phải là hắn đã biết chất liệu, nhưng cảm giác rất là thô ráp. Diệp Hi ba người nhìn thoáng qua Cố Tu trong tay áo bào màu vàng, liền thu hồi ánh mắt. Khả năng này là cái thứ tốt, nhưng không có quan hệ gì với bọn họ. Sư Minh, có nên đi vào hay không nhìn xem? Diệp Hi chỉ vào cái hố này, hỏi. Cố Tu gật gật đầu, cái này cổ mộ có thể có quỷ dị tồn tại, hơn nữa còn khiến cho bồi hồi tả hữu không chịu rời đi, sợ là trong đó cũng có bất phàm. Chương 320, cổ mộ chương 320, cổ mộ cái hố chỉ cung cấp một người thông qua, hơn nữa còn đến quẳng lưng thân thể, co rúm lại lấy tiến lên. Nhưng đây là đối với người bình thường, lấy Cố Tu dáng người, căn bản không qua được. Cho nên, anh Cố Tu một quyền đệm xuống, xinh xinh đem cái hố làm lớn ra gấp ba. Sau đó một bên nện một bên tiến lên, thấy đi theo phía sau hắn ba người mí mắt chực nhảy. Trong lòng tự nhủ Cố Sư Minh thực sự quá bạo lực, một điểm đều không có văn đạo thư sinh nho nhã phong phạm. Nhưng lời này chỉ dám ở trong lòng nhắc tới, cũng không dám nói lối ra đến. Được chứng kiến đối phương một quyền đánh nổ quỷ dị thủ đoạn, càng là minh bạch vị này trong truyền thuyết chiến thơ khách,
cũng không chỉ là làm thơ lợi hại, ngay cả một thân thực lực cũng không gì sánh kịp, sợ là tại Hồng Nho cảnh giới bên trong đều là số một số hai tồn tại. Cái hô trực tiếp thông đến cổ mộ môn hộ, mà lúc này môn hộ có chút mở ra một người rộng. Cố Tu Dương mắt nhìn lại, cái này cổ mộ quy chế cực cao, nói là hầu gia khả năng còn có chút coi thường. Cổ mộ môn hộ dùng cây sồi ngọc chế tác mà thành, phía trên chạm khắc long hòa phượng, các loại kỳ dị thần thú nấn ná. Cao tới hai trượng cây sồi ngọc tựa như ẩn ẩn mang theo một vòng tinh lực lưu chuyển. Cố Tu lúc trước dùng vọng khí thuật nhìn qua, cũng không từng từ nơi này nhìn thấy nửa điểm khí vận. Nói cách khác, trong cổ mộ không tồn tại sinh linh, cho dù là quỷ dị. Một trước một sau, bốn người đi vào môn hộ, Lâm Nhược Hoàng lập tức ở tả hữu đốt lên ngọn đèn. Đám người lập tức phát hiện, cái này mộ đạo tương đối rộng lớn, lấy dạng này quy chế, cái này cổ mộ sợ là không nhỏ. Dọc theo mộ đạo, tả hữu cách mỗi mấy trượng khoảng cách, đều sẽ có cột đèn. To lớn gạch đá từng tầng chồng lên, rất là nặng nề. Mộ đạo liền như là mê cung đồng dạng, bốn người đi ở trong đó, có thể nhìn thấy từng gian mộ thất cùng xe ngựa hố. Những này mộ thất liền như là thân người trước bố cục đồng dạng, sinh hoạt từ ngày, phòng khách, khách nằm các loại. Đột nhiên, bốn người bước chân dừng lại, phía trước chính là cái kia quách thất. Nơi này như là một cái vương bức to lớn chìm xuống thức cấu tạo, chỉnh chỉnh tề tề địa trưng bày 8 cô hắc một quan tài. Mà trong đó một bộ quan tài mở ra ở một bên. Mấy người liếc nhau một cái, lập tức liền minh bạch cái này quan tài bên trong hẳn là cái kia áo bào màu vàng quỷ dị. Nếu như là dạng này, cái kia cái khác mấy cố. Diệp Hy trong lòng ba người chấn động, cùng một chỗ nhìn về phía Cố Tu. Cố Tu trầm ngâm một chút, trong tay xuất hiện thần tiêu đao, các ngươi trở lấy. Nói xong, hắn tiến lên đi vào quách thất, rút kiếm tại lân cận một bộ quan tài bên trên nhẹ nhàng vẩy một cái, lập tức nghiêm nghiêm thật thật quan tài liền bị đẩy ra tại một bên. Dương mắt nhìn lại, đã thấy quan tài bên trong ngoại trừ vàng bạc châu báu, không có vật gì. Khẽ cho mày, Cố Tu lại tránh ra một cái khắc gỗ, nhưng như cũng như thế. Nơi xa Diệp Hy ba người nhìn xem Cố Tu khóa chặt lông mày, trong lòng lo sợ bất an. Cố Tu liên tiếp đẩy ra 6 cỗ quan tài, bên trong ngoại trừ vàng bạc bên ngoài, đều là không có thi thể vết tích. Nhìn xem cái kia cuối cùng một bộ quan tài, Cố Tu không do dự, trực tiếp đẩy ra. Lập tức, thần sắc khẽ động, thấy được không tưởng tượng được hình tượng. Chỉ gặp tại trong quan tài, đang nằm một cái thân mặc hồng y liễu mỹ mạo nữ tử. Nữ tử diễm trang môi đỏ, tóc có lại, đúng là sinh cơ bừng bừng. Nhưng cái này cổ mộ thế nhưng là đã phong mấy trăm năm, bên trong còn nằm một cái sinh cơ bừng bừng nữ nhân, nơi nào sẽ là bình thường. Trọng yếu nhất chính là, nữ tử ngực phập phồng, hiển nhiên còn sống. Vọng khí thuật dưới, đối phương cái gì khí đều không có, đừng nói quỷ dị hắc khí, liền ngay cả nhân loại bạch khí cũng là một chút đều không. Lại một cái có thể thu liễm tự thân khí vận. Sư Minh, thế nào? Cố Tu cũng không quay đầu lại, khoát tay áo không nói gì. Hắn cứ như vậy nhìn xem quan tài bên trong nữ tử, sau một lúc lâu, chỉ thấy nữ tử lông mi có chút rung động, lập tức chậm rãi mở mắt, lộ ra trong đó thần sắc mê mang. Cố Tu mặt không thay đổi nhìn xem, sau đó nữ tử kia ánh mắt có tiêu cự, rơi vào trên mặt của hắn. Cha. Nữ tử thanh âm khàn khàn, với lại có chút biến dạng, nhưng đích thật hô lên chính là cha cái chữ này. Sau đó, nữ tử chậm rãi ngồi dậy đến, một đầu mái tóc rơi xuống khoác ở trên vai, trên đầu đồ trang sức hoàn bội kem làm. Có thể một màn này kinh đến xa xa Diệp Hy ba người. Chỉ là không đợi ba người lên tiếng kinh hô, liền bị sau lưng xảy ra bất ngờ xuất hiện khí tức dọa cho đến hướng phía trước tránh đi. Ba người phi tốc quay người, sau đó triệt để mắt trợn tròn, chỉ gặp bọn họ đối diện đồng dạng đứng đấy ba người, chỉ là ngẹo đầu đánh giá bọn hắn, sau đó một màn quỷ dị liền xuất hiện. Ba người kia trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa, chậm rãi biến thành bộ dáng của bọn hắn, giống như lúc. Với lại Diệp Hy phát hiện, theo trên người bọn họ làm ra khác biệt động tác, đối diện cái kia ba người cũng bắt đầu bắt chước làm ra động tác giống nhau, liền ngay cả biểu lộ đều là như thế. Tựa như đang bắt chước lấy cái gì? Cái quỷ gì? Lâm Nhược Hoàng hét to một tiếng. Động tĩnh của nơi này đưa tới Cố Tu chú ý, hắn quay đầu nhìn lại, lông mày lập tức nhíu một cái. Hắn một lần nữa quay đầu nhìn về phía quan tài bên trong ngồi dậy tới nữ tử, là ngươi dở trò quỷ. Nữ tử một mặt mờ mịt, chỉ là nhìn xem hắn, lại hô to, cha. Thật hắn a đổ vỏ. Cố Tu im lặng, lập tức không chút do dự một quyền rơi xuống. Quyền to lớn nắm đấm rơi vào nữ tử trên trán dừng lại, cuốn mạnh quyền phong đem bốn phía quan tài toàn bộ chấn vỡ, nhưng là dưới quyền nữ tử lại một điểm phản ứng đều không có. Liền ngay cả con ngươi đều không mang theo một tia phản ứng. Cố Tu cao mày, mặc dù hoài nghi người này là quỷ dị, nhưng mới rồi hắn nếu là không dừng lại, đối phương đã chết. Mà nếu không phải quỷ dị, cái kia ngủ say mấy trăm năm đổ vật lại sẽ là thứ gì? Cố Sư Minh, đây là cái gì đồ chơi? Diệp Hy tiếng kêu xa xa truyền đến, Cố Tu quay đầu lại, chỉ gặp 6 người đã đánh vào cùng một chỗ. Với lại 2-2 một đôi, giống như lúc. Liền ngay cả chiến thơ đều là như thế, Diệp Hy một bài chiến thơ rơi xuống, đối phương cũng là một bài chiến thơ. Với lại Cố Tu đều không phân rõ bên trái chính là Diệp Hy, vẫn là bên phải chính là Diệp Hy. Mặt khác Lâm Nhược Hoàng cùng Dư Kiện cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, đúng là không phân rõ thật giả. Cố Sư Minh, nàng là giả. Cố Sư Minh, nàng mới là giả. Cố Sư Minh, chúng ta từ tiền đường quận thành đến, bên cạnh ngươi có một đứa bé trai, gọi giữa hè. Cố Sư Minh, ngươi là thư viện đại danh đỉnh đỉnh chiến thơ khách. Cố Tu lập tức đau đầu. Bất quá thấy bên kia tính nguy hiểm cũng không cao, Cố Tu dứt khoát không để ý tới. Hắn buông tay, một phát bắt được nữ tử bà bay, đem ôm đi ra. Sau đó không chút do dự đưa bàn tay dán tại đối phương phần bụng, nhưng mà kiểm tra kết quả lại làm cho trong lòng càng là bất đắc dĩ. Nàng này bên trong giống như người bình thường đồng dạng, ngũ tạng lục phủ đều đủ, với lại trong đó sinh cơ tràn đầy, thấy thế nào cũng không giống là một cái nằm mấy trăm năm người. Nghi ngờ trong lòng không chỉ có không có giảm ít, ngược lại càng nhiều hơn. Cha, đừng gọi ta cha. Cố Tu trả lời một câu, sau đó chỉ thấy nữ tử lập tức hai mắt đẫm lệ gâu gâu, tùy thời đều muốn rơi lệ, đơn giản rời đại phủ. Ta còn cũng không tin. Cố Tu trong lòng quyết tâm, không chút do dự đưa tay đặt tại nữ tử đỉnh đầu, sau đó nghịch vòng xoáy lưu bên trong tinh thần chi lực hiện lên, từ hắn trong lòng bàn tay rơi xuống, trong nháy mắt đem nữ tử bao khỏa bắt đầu. Nhưng là không dùng. Tinh thần chi lực rơi vào trên người nữ tử một điểm phản ứng đều không có. Sau đó, hắn lại kêu là hạo nhiên chi khí, nhưng đồng dạng như thế. Ngược lại là khí huyết, khiến cho có chút khó chịu, thế nhưng chỉ thế thôi. Chẳng lẽ lại thật sự là người? Cố Sư Minh. Chương 321, nữ tử áo đỏ chương 321, nữ tử áo đỏ Cố Sư Minh. Nhanh nghĩ biện pháp. Cố Sư Minh, giúp ta giết cái này quỷ dị. Cố Tu đối nữ tử thúc thủ vô sách, hữu tâm một trưởng bỗ chết đối phương, nhưng lại có chỗ cố kỵ. Như đối phương thật không phải quỷ dị, mình cái này đánh chết nàng, chẳng phải là oan uổng. Một chút do dự, hắn lách mình xuất hiện tại trong cuộc chiến, đưa tay mở dựng, tại Diệp Hy trên thân hai người nhẹ nhàng điểm một cái, trực tiếp cắt đứt bọn hắn khí huyết, khiến cho không thể động đậy. Lâm Nhược Hoàng cùng Dư Kiện cũng là như thế xử lý. Chỉ là nhìn xem mắt lớn chừng mắt nhỏ địa sáu người, Cố Tu cũng có chút luống cuống. Tại hắn vọng khí thuật dưới, sáu người vậy mà thật phân không ra khác nhau, giống như lúc mà từ vừa rồi bọn hắn trong miệng theo như lời nói đến xem, hiển nhiên liền ngay cả ký ức cũng bị phục chế quá khứ, đơn giản kinh khủng. Nhưng là khẳng định là trong đó ba người tuyệt đối là không phải người không thể nghi ngờ. Cố Sư Minh, hiện tại làm sao? Bên trái Diệp Hy nói xong, bên phải Diệp Hy cũng đi theo nói một câu. Hai người lẫn nhau chừng mắt đối phương, lập tức chửi ầm lên. Đáng tiếc không có chứng dụng, làm cho Cố Tu không ở những mày. Chưa yên tĩnh. Tiếng nói vừa ra, mấy người lập tức ngậm miệng không nói, nhưng vẫn cũ hung tận chừng mắt đối phương. Cố Tu đưa tay tại mấy người trên thân đập qua, từng cái kiểm tra xuống tới, mảy may sơ hở đều không có phát hiện. Này làm sao làm được? Cố Tu nghi hoặc không thôi. Ngay tại hắn nghi hoặc không chừng thời điểm, đột nhiên mộ đạo chỗ sâu một cái tiếng bước chân chậm rãi đi tới. Trong lòng nhất lắm, Cố Tu ngẩng đầu nhìn lại. Lập tức một thân ảnh không nhanh không chậm từ đằng xa đi tới, hắn trên thân khắp nơi chạy xuôi như là ngọn nến hòa tan đồng dạng đồ vật, cả người không ngừng trên dưới cuốn lên, nhìn xem liền có thể sợ. Sư Minh, chính là cái này, vừa rồi liền là xuất hiện cái này. Chỉ gặp người kia đi tới phụ cận, sau đó tại Cố Tu nhìn soi mói, chậm rãi liền biến thành của hắn bộ dáng, một tơ một hào đều không kém. Liền ngay cả trên mặt biểu tình khiếp sợ đều cùng hắn hoàn toàn tương tự. Cố Tu trong mắt con ngươi hơi co lại, hướng phía trước khẽ vươn tay, thần tiêu đao rơi vào trong tay. Mà đối phương đồng dạng khẽ vươn tay, một thanh giống nhau như lúc thần tiêu đao cũng là như thường. Gặp đây, Cố Tu cười. Ha ha ha, quả nhiên là thần kỳ. Diệp Hy, Lâm Lực Hoàng, Dư Kiện ba người mắt trợn tròn, trong lòng tự nhủ Cố Sư Minh sẽ không phải điên rồi đi. Cha. Cố Tu sau lưng truyền đến một thanh âm, chính là cái kia nữ tử áo đỏ. Diệp Hy mấy người con mắt trừng đến to lớn, thậm chí hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi bọn hắn không nghe lầm chứ? Cái này quỷ dị hô Cố Sư Minh cha. Cố Tu quay đầu, nữ tử áo đỏ lúc này đã đi tới phía sau hắn. Ta không phải cha ngươi. Hắn lặp lại một tiếng. Nữ tử áo đỏ xẹp xẹp miệng, biểu lộ lộ ra có chút khổ sở, để cho người ta gặp sinh lòng liếm tức. Cha, ta biết. Biết đây là cái gì? Nữ tử áo đỏ thanh âm ban đầu có chút vướng mắc, nhưng là càng nói càng trôi chảy. Đây là vật gì? Cố Tu cũng lười lại bồn nắn, nhíu mày hỏi. Nữ tử áo đỏ nói ra, bọn hắn là huyễn ảnh trùng, tại huyễn ảnh trong kết giới có thể phục chế muốn phòng chế hết thảy, bao quát ký ức. Huyễn ảnh kết giới, huyễn ảnh trùng. Cố Tu trong trí nhớ cũng không những tin tức này. Nhìn một chút Diệp Hy sáu người, bọn hắn cũng đều lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe qua. Nữ tử áo đỏ tiếp tục nói, nơi này có một tầng kết giới tại, chính là huyễn ảnh kết giới, mà huyễn ảnh trùng ở chỗ này có thể phát huy hắn tác dụng lớn nhất. Chỉ cần rời đi kết giới, là có thể, huyễn ảnh trùng không cách nào rời đi. Làm sao ngươi biết những này? Cố Tu hỏi. Nữ tử áo đỏ lập tức mặt lộ vẻ mờ mịt, ta không biết, trí nhớ của ta liền có những tin tức này. Cố Tu nhướng mày, hít sâu một hơi, lăng không điểm mấy lần, giải khai sáu người giam cầm, sau đó nói ra, rời đi của mộ. Sáu người nghe vậy, lập tức không chút do dự hướng mộ đạo miệng chạy tới. Mà cái kia biến thành Cố Tu bộ dáng huyễn ảnh trùng, lại nghiêng đầu nhìn xem Cố Tu, không lúc đích. Cha, hắn đang học lấy trí nhớ của ngươi. Nữ tử áo đỏ nói ra. Cố Tu trong lòng lạnh lẽo, không chút do dự nhóm lửa tinh khí thần, một đao vung ra, có mặt trời cùng khay ngọc nháy mắt hiện. Lập tức khay ngọc đem mặt trời ăn mòn biến mất, ngay sau đó vô cùng lực lượng từ thần tiêu trong đao trực kích đối phương. Cùng lúc đó đối phương vậy mà cũng đồng thời giơ lên thần tiêu đao, đồng dạng một thức đâm tới. Chỉ là hắn một thức này thái âm thực nhật, cũng không cảnh tượng kỳ dị, đồ có hắn hình cũng không hắn thần. Thấy thế, Cố Tu trong lòng rung lòng. Hiển nhiên đối phương không cách nào phục chế hắn linh su toái tinh đao thức, đã như vậy, liền đi chết đi cho ta. Bá đao quang phá toái hư không, lực lượng kinh khủng trực tiếp không giữ lại chút nào địa rơi vào trên người đối phương. Trong tích tắc, đối phương liền khó mà duy trì hình dạng của hắn, một lần nữa biến thành lúc trước nhìn thấy bức kia ngọn đến hòa tan dáng vẻ. Mà không hắn bộ dáng quỷ dị, gặp được tinh thần chi lực, lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chỉ nghe phanh một tiếng, toàn bộ thân thể đều nổ tung ra, sau đó lại có vô số màu đen côn trùng từ hắn trong thân thể chạy ra. Đám côn trùng này vừa rơi xuống đất, lập tức tứ tán thoát đi, thời gian trong nháy mắt liền chạy vô tung vô ảnh. Phanh, phanh, phanh. Diệp Hy ba người chạy ra cổ mộ môn hộ, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong cánh cửa ba cái kia cùng bọn hắn thân ảnh giống nhau như lúc chính cười lạnh nhìn xem bọn hắn. Mẹ, suối quẩy. Dư Kiện gắt một cái.
Diệp Hy sắc mặt cũng khó coi, cùng Lâm Nhược Hoàng liếc nhau một cái, ba người liền yên lặng chờ bắt đầu. Xoa không bao lâu, ba người liền thấy cái kia quỷ dị đột nhiên cùng tan ra thành từng mảnh đồng dạng, thân thể trực tiếp biến thành từng cái màu đen tiểu côn trùng, sau đó liền hướng trong cổ mộ vừa chui, lập tức vô tung vô ảnh. Các ngươi nghe qua cái này huyễn ảnh trùng sao? Lâm Nhược Hoàng hỏi. Dư Kiện lắc đầu, không có. Ta cũng không có. Chẳng được bao lâu, Cố Tu từ đó đi ra, không đợi ba người nhấc lên cảnh giác, chỉ thấy hắn trực tiếp đi ra cổ mộ. Trong lòng ba người vừa mới tủng, sau đó liền thấy Cố Tu đi theo phía sau nữ tử áo đỏ, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Nữ tử áo đỏ đi ra cổ mộ, cũng có chút mờ mịt. Cha, chúng ta ở nơi nào? Cố Tu im lặng. Cố Sư Minh, nàng vì cái gì bảo người cha? Diệp Hy tiến đến Cố Tu trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Cố Tu lắc đầu, ta cũng không biết, nếu không có không cách nào phán đoán nàng phải chăng quỷ dị, cái nào dùng phiền toái như vậy. Vậy ngươi định làm như thế nào? Cố Tu cũng có chút buồn rầu, cái này nữ tử áo đỏ mặc dù nhìn như vô hại, trên thân cũng không mang theo nửa phần thần bí chi lực, nhưng là có thể nằm tại quan tài bên trong mấy trăm năm, sẽ là thường nhân sao? Nói ra cũng không ai tin. Trước mang theo trên người đi, trở lại thư viện để sơn trưởng nhìn xem. Cũng chỉ đành như thế. Diệp Hy lại liếc mắt nhìn nữ tử áo đỏ, đối phương mặc dù hình dạng tinh xảo, lại hồng trang diễm lệ, nhưng là nàng bản năng liền cảnh giác đối phương. Mấy người một lần nữa rời đi cái hố, trở lại trong núi. Đang hoặc y nữ tử đứng tại trong núi, nhìn xem dưới núi rộng lớn cảnh tượng, trên mặt lại hiện lên thần sắc mờ mịt. Đi thôi, về trước tiền đường của thành, ngươi để cho người ta ở ngoài thành dựng cái doanh trướng, ta cùng với nàng tạm thời liền không tiến vào, để phòng bất nhất. Cố Tu nói lời này căn bản không có tị ý đối phương, chỉ là đối phương vẫn như cũng nhìn xem dưới núi cảnh tượng, tựa như không có nghe được bên này đối thoại. Diệp Hy gật gật đầu, dạng này tốt nhất. Dạng này một cái không biết ngọn ngành nữ tử, nếu là xuất hiện biến cố gì, vẫn là đặt ở ngoài thành tương đối tốt. Mấy người hạ đến núi đi, nữ tử áo đỏ theo thật sát Cố Tu sau lưng, nhắm mắt theo đuôi, không dám rời đi nửa bước. Với lại thỉnh thoảng điệu tra chắc đều, hỏi một chút thường thức tính vấn đề. Cố Tu vốn nắn một lần lại một lần, nhưng như cũng không có cách nào cải biến nàng xưng hô. Phản phất hắn cái này cha đã cắm rễ tại đối phương ký ức chỗ sâu. Đi vào quận thành bên ngoài, tự có trấn ma vệ xử lý doanh trướng sự tình. Sư Minh, vậy chúng ta đi về trước. Ân, đi thôi. Sáng mai đem giữa hè mang đến, giúp ta chuẩn bị điểm lương khô, ta dự định trước kia liền về Thuật Kinh. Vâng. Đợi ba người rời đi, Cố Tu quay đầu nhìn xem nữ tử áo đỏ, sau đó không nói hai lời đi vào trong doanh trướng. Người tên là gì? Người là năm nào người sống? Người là người hay là quỷ? Ta là người. Hỏi cái gì đối phương đều là trầm mặc, duy chỉ có hỏi đối phương là người hay là quỷ, lại thốt ra mình là người. Ta không phải cha ngươi. Ngươi là cha ta sẽ không nhớ lầm. Ngươi cảm thấy ngươi bao lớn, ta mới 30. Ta sẽ không nhớ lầm. Cố Tu hít sâu một hơi, nhắm mắt lại không muốn hỏi, hỏi lại xuống dưới hắn đều muốn tự bế.